Chương 54, lật lọng. Trần Tiểu Thiên không hề biết rằng, thứ thuốc mà hắn cho Ngưng Vũ uống không phải chỉ có rượu đầu hoàn. Đối với Định Cường tay chơi thích tìm kích thích mạnh mà nói, rượu đầu hoàn đã sớm không đủ đô, không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Trong chai thuốc ngoại trừ 50 viên rượu đầu hoàn, còn có thêm 50 viên ma cổ là loại ma túy mạnh dưới dạng thuốc viên màu đỏ hoa hồng. Điều khác xa so với rượu đầu hoàn đời sau thường kích thích cảm giác nhảy nhót, vung thả, gần gũi người lạ, hướng thần kinh và có cảm giác muốn ân ái cường liệt nhưng rất khó ta, ma cô là loại ma túy dễ dàng hòa tan nước, hơn nữa có hiệu quả cực kỳ nhanh. Ai lớn sử dụng tê dại cổ vào người, không chỉ cảm thấy hưng phấn về tính dục, mà còn sẽ xuất hiện đủ loại ảo giác. Bọn chúng có thể khiến người ta đem hết bí mật ẩn bí đòi tơ của mình tùy ý nói cho người không quen biết nghe, đồng thời vô thức bị người ta chỉ phối. Định Cương từng lấy ví dụ, những cô bé lỡ vô ý bị bỏ cho uống thứ thuốc này, đã vô tình biến thành bút bê tính giao được lên dây cót, sau đó khi tỉnh lại chẳng nhớ gì chuyện đã qua. Hiện tại Trần Tiểu Thiên đã chứng kiến cảnh tượng ấy. Hắn đem rượu đầu hoàn và tê dại cổ trộn vào nhau cho Ngưng Vũ uống, dược hiệu kích thích mãnh liệt vào trung khu thần kinh của Ngưng Vũ, khiến thân thể trắng nõn của nàng ướt đẫm mồ hôi, hai chân vặn vẹo tách ra, vừa lắc đầu, vừa liều mạng nhún hạ thể. Nếu như Ngưng Vũ đã không phải là xử nữ nữa, Trần Tiểu Thiên cũng không thương hương tiếc ngọc làm chi. Hắn cầm lấy gậy xoa bóp màu đen, không ngừng kích thích nàng, khiến nàng luôn miệng thét chói tai. Dần dần, hấp lực trong người Ngưng Vũ càng lúc càng lớn, Trần Tiểu Thiên bằng kinh nghiệm biết nàng đã muốn đạt tới cao trào, cho nên cổ tay dùng sức, sau đó rút gậy ra, đặt lên âm hạch của nàng, điều chỉnh tần số nhanh hơn. Trần Tiểu Thiên trong lòng thầm nghĩ, băng mỹ nữ, ngươi suýt bẻ gãy tay ta, còn đá ta một cước, hiện tại tiểu muội của ngươi bị ta làm thành như vậy, mọi người cùng hề nhé. Ngưng Vũ cả người chợt run rẩy lên như bị điện giật. Trần Tiểu Thiên nhìn Tô Hỉ Muội một cái, đắc ý nói: "Phu nhân, là ta thắng rồi. Băng Sơn mỹ nhân thật đúng là có cơ thể quá khỏe, cao trào liên tục. Nén nhang còn một đoạn, lần đánh cuộc này hắn thắng chắc rồi. Vận khí quá tốt. Nói không chừng chuyến nay ta còn có thể sỉ nhục luôn con yêu tinh mông lớn nằm trên giường kia." Mặc dù hắn cùng A Cơ Man giao hoan chưa tới 2 canh giờ, nhưng tinh lực hoàn toàn chưa phát tiết. Bị tình cảnh của Ngưng Vũ kích thích nãy giờ, Trần Tiểu Thiên dục vọng lại bị trêu chọc. Dù sao thì Ngưng Vũ, A Cơ Man cùng Tô Hỉ Muội đều là ba loại mỹ nữ bất đồng, mà tinh lực của ta vẫn còn giữ được. Trần Tiểu Thiên đang đắc ý, Tô Hỉ Muội bỗng nhiên cười khanh khách, tiếp theo giơ tay lên, con ngón đúng ra, nén nhang giống như bị liệt hỏa vô hình đốt cháy, tốc độ thiêu đốt trong nháy mắt tăng nhanh, một chớp mắt đã đốt tới cuối, chỉ còn một đống cho bụi. Trần Tiểu Thiên trừng đứng trong mắt, ngơ ngác nhìn nén nhang, không chú ý gì bàn tay mình đã bị một chất nhầy từ người Ngưng Vũ tiết ra ướt đầm địa. Trần Tiểu Thiên không còn chút ý mừng vui nào, lòng tựa như tiến vào băng động, hay thân bị ngâm trong một hồ nước lạnh như băng. Làm sao có thể được chứ? Như vậy mà cũng được sao? Trần Tiểu Thiên ở trong lòng mắng tràn, quá vô sỉ rồi. Tô Hỉ Muội vứt tấm lụa đỏ qua một bên như không có việc gì, nói: "Ngươi thua rồi. Hương Khấu, mang văn tự bán mình tới để cho hắn ký vào. Thứ nay về sau, hắn chính là đầy tớ nuôi trong nhà này." Cợt mờ nở. Vẻ mặt Trần Tiểu Thiên giống như thoa tầng bùn nước, cứng ngắc, chảy xuống. Tô Hỉ Muội cười dài liếc Trần Tiểu Thiên một cái. "Sao hả? Nô tài ngươi không phục sao?" Trần Tiểu Thiên lớn tiếng nói. "Ta đấu với ngươi một lần nữa." Tô Hỉ Muội vốn néo lưng, lộ ra đường cong thân thể mềm mại, cười duyên nói: "Thiếp thân cũng không muốn đấu nữa. Lần này nếu không phải là thiếp thân vận khí tốt, suýt nữa là để cho người thắng rồi." Ngưng Vũ, đứng lên đi. Ngưng Vũ tiết thân xong, mềm nhũn nằm ở trên sập cụ, hạ thể lỏa lộ nước biển lâm ly, ướt tràn cả ra ghế. Nàng miễn cưỡng chống đỡ thân thể, một cước dâm lên trên mặt đất đã dâm phải cái gậy xoa bóp kia, trượt chân quỳ rạp xuống đất. Tô Hỉ Muội nhếch môi, khinh rẻ cười nói: "Một cô nương mà ở trước mặt nam nhân cởi áo chồng nông, nước tích ra có vòi, thật không biết xấu hổ. Còn không mau cút ra ngoài." Ngưng Vũ ôm lấy quần áo, loạn choạng rời đi, cước bộ phủ phiếm giống như dâm ở trên đông. Tiểu Tỳ đã lấy ra một phong văn chương, mở ra đặt ở trước mặt Trần Tiểu Thiên. Tiểu Tỳ ngẩng đầu nhìn mặt hắn, Trần Tiểu Thiên hung hăng trừng lại, Hương Khấu đỏ mặt túi thấp đầu không dám lên tiếng. Trần Tiểu Thiên nghiến răng nghiến lợi ghi tên mình lên thẻ trẻ, trong lòng vừa căm tức vừa hận. Tô Hỉ Muội nhận lấy văn thư xem qua một chút. Trần Tiểu Thiên tên thật là khó nghe. "Hương Khấu, dẫn hắn đi vào phòng chứa tuổi cho ở đó, ngày mai hướng quản gia nơi đó báo đến, rồi an bài chỗ ở sau." Trần Tiểu Thiên nghiêm mặt nói. "Đa tạ phu nhân." Tô Hỉ Muội nói. "Đây là chủ tử ân điện, dĩ nhiên nên tạ ơn, nô tài ngươi cũng biết lễ số đó." Trần Tiểu Thiên vừa tức vừa buồn bực, cầm lấy ba lô, túi người đi nhặt cây gậy xoa bóp. Ngón tay hắn còn chưa đụng vào, Tô Hỉ Muội đã khẽ vẫy tay, gậy xoa bóp liền bay lên, rơi vào trong khăn lụa trên tay nàng. Trần Tiểu Thiên kêu lên. "Đó là của ta." Tô Hỉ Muội kinh ngạc địa mở to hai mắt. "Ngay cả nô tài người cũng là vật của bổn phu nhân, vật này tự nhiên cũng là của bổn phu nhân rồi, nơi nào vân là của ngươi chứ?" Trần Tiểu Thiên giật mình trong chốc lát, sau đó lộ ra một nụ cười không có hảo ý, hắn cúi đầu cung kính nói: "Một chút vật mọn, xin phu nhân xin vui lòng nhận cho. Có một chuyện nô tài muốn báo cáo phu nhân, thần cụ này khi niệm quá chú ngữ sẽ mất đi cấm chú, bất luận kẻ nào dùng cũng có thể thao túng được. Nếu như muốn cho nó chuyển động, chỉ cần dưới thần cụ nhấn 3 lần liên tiếp là được." Tô Hỉ Muội giống như là không nghe thấy, nàng dùng khăn lụa bao lấy gậy cao su ướt đẫm, ném lên trên giường, một mặt ra vẻ ghét bỏ nói: "Thật bẩn. Hương Khấu à, dẫn hắn đi đi." Tiểu Tỳ dẫn Trần Tiểu Thiên rời đi, sau lầu mở cửa tròn đi tới một thiên viện. Đây quả thật là một gian phòng chứa tuổi, chung quanh trống hoác, đừng nói có cửa phòng, ngay cả cái mảnh cỏ tre cũng không có. Bên trong phòng, một nửa là đống cỏ khô, một nửa là tuổi đã trẻ xong. "Ngươi tối nay nằm ngủ ở đây. Nhớ nha, thường sáng phải đi ra mắt, trễ canh giờ thì phải chịu phạt." Hương Khấu một mặt nhỏ giọng vừa nói, một mặt đỏ mặt hồng, không dám ngẩng đầu. Trần Tiểu Thiên vốn trong bụng đầy khí tức anh ách, nhìn cô bé xinh đẹp ra chiều xấu hổ, cũng cảm thấy tò mò. "Ngươi ở đây làm cái gì?" Hương Khấu nhỏ giọng nói. "Ta là nô tỳ thiếp thân của phu nhân." Thương quán này cũng là của phu nhân các ngươi sao? Lão gia chúng ta đã sớm qua đời. Thương Khấu có thanh âm nhỏ như con muỗi, hai tay cầm theo một khăn lụa vàng nhạt. Lúc này cô ả mặt nóng tim đập, khiến cho Trần Tiểu Thiên cảm giác mình giống như một con sói lớn, đang ngó chừng một tiểu bạch thỏ, chảy nước miếng thong thèm. Nha đầu này thật sự quá nhỏ rồi, nếu ở thế giới hiện đại thì là học sinh cấp 2 cũng không sai biệt lắm. Đem tay ra hắn sẽ có cảm giác tội ác. Nha. Thương Khấu kêu lên nho nhỏ cả kinh, đưa khăn lụa trong tay lên che miệng, con ngươi sợ hãi nhìn lên đầu vai mình, nơi có bàn tay vừa đặt lên đó. Trần Tiểu Thiên cũng không biết mình vươn tay ra lúc nào. Hắn bắt được đầu vai non mềm của Hương Khấu. Tiểu nha đầu này thân thể thật đúng là vừa mềm vừa trơn. Trần Tiểu Thiên lung túng buông tay ra, để bổ cứu cho hình tượng của mình, hắn thuận thế vô vô vào khuôn mặt bóng loáng nhỏ nhắn của Hương Khấu, giống như một đại thúc không có hảo ý, khích lệ nói: "Tiểu muội muội thật đáng yêu." Hương Khấu vừa lui về phía sau, vừa lúng ta lúng túng nhỏ giọng nói: "Phu nhân còn chưa ngủ đó." Năm ó không ao năm. Chương 55, suy ngẫm. Vừa nói sắc mặt nàng đã đỏ bừng xoay người chạy đi. Trần Tiểu Thiên còn chưa hiểu gì, tiểu nha đầu đã biến mất. Cái thế giới này quả thật quá điên cuồng, một cô bé nhỏ như vậy mà đã vội và muốn làm nữ nhân sao? Nhìn đống cỏ khô lộn xộn, Trần Tiểu Thiên thầm hiểu mình vừa mất đi cơ hội gì, nhưng hắn không hối hận, vì dù sao, cảm giác luân lý ở địa cầu vẫn còn trong con người hắn. Tiểu tỷ kia rõ ràng cho thấy xuân tâm đã động, nếu như không phải là hắn giả bộ làm người tốt, lúc này hắn đã đem cô nàng nằm lên đống cỏ kia. Trần Tiểu Thiên là một công dân sống theo luật pháp. Ở cái thế giới xa lạ này, tựa hồ không có cấm kỵ chuyện quan hệ với các cô gái trẻ như vậy, nhưng hắn ngại nếm thử mùi vị cấm kỵ này. Thật là một thế giới hoang đường. Trời đêm giữa thu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi đi tới cái thế giới này, Trần Tiểu Thiên đã mất đi thói quen xác định đúng thời gian. Ở Di Vãng, trong thế giới mà thời gian có thể tùy ý thấy được, chỗ nào cũng biết được thật thoải mái biết bao. Còn ở đây, hắn chỉ có thể dựa vào vị trí mặt trời cùng mặt trăng để xác định đại khái. Thậm chí hắn chỉ biết sự khác nhau của ban ngày cùng ban đêm, buổi sáng cùng xế chiều. Nhìn góc độ trăng sáng, hiện tại đã là sau nửa đêm. Trần Tiểu Thiên suy nghĩ mơn man. Hắn vắt tay lên trán, trong mắt không cảm giác buồn ngủ chút nào. Nhớ lại kinh nghiệm những ngày qua, tựa như giấc mộng không thật. Nguyên vốn hắn nên có mặt ở Thượng Hải rồi, lại vô duyên vô cớ không giải thích được xuyên việt đến cái thế giới này. Hắn đã thấy được cự nhân nửa người nửa thú, tận mắt thấy ma quân cùng lục triều quân đội đại chiến, đã trải qua thời khắc người bạn tốt đắc ý nhất tử vong, lại đụng vào hai ba trường diễm ngộ. Nếu tính về hương sắc, lần xuyên việt chật vật này cũng không phải là đặc biệt khó có thể tiếp nhận, riêng Nguyệt Sương cùng Ackerman, hai mỹ nữ đó cũng đủ giá trị cho giá vé trở về rồi. Lúc ban đầu phát hiện mình xuyên việt, hắn đã sợ hãi hơn hiện giờ rất nhiều. Nhưng hiện giờ, Trần Tiểu Thiên lại phải đối mặt với một vấn đề rất khác, mình phải dựa vào cái gì để đảm bảo cho cuộc sống? Vấn đề thứ hai, sau này mình muốn làm cái gì? Tiền bối xuyên việt trước đó rất nhiều, nhưng đối với những người xuyên việt rồi phụ thể nhập hồn vào kẻ khác, trở thành cái gì mà đế vương tướng soái, vương phi công chúa gì đó, hay kém cỏi nhất cũng là thiếu gia nhà giàu, cuộc sống căn bản không thành vấn đề, chỉ cần sống sao cho thông khoái. Kinh nghiệm của những vị tiền bối này đối với Trần Tiểu Thiên hoàn toàn vô dụng. Tình huống khác một chút, nhưng tương tự với hắn, là cả người còn nguyên xuyên việt tới dị giới. Theo lời thuật của Định Cường, những người này dựa vào kiến thức của mình cùng trí khôn mà tay trắng dựng nghiệp, không chỉ giải quyết vấn đề ăn cơm, còn sáng tạo ra quang huy lịch sử của riêng họ. Nghe Định Cường ao ước, hiển nhiên đã đem những vị tiền bối này trở thành kiểu mẫu của xuyên việt giả. Nhưng những người đó nếu không phải cụ bị phương diện sở trường nào đó, thì cũng vận khí tốt đến người thiên. Nghĩ tạo ra thủy tinh là làm thủy tinh, nghĩ lò luyện thép cao cấp là tạo ra lò luyện cao cấp. Rồi nào là thuốc nổ, penicillin, thiên hạ mỹ nữ tụ lại một chỗ, phong phú hậu cung, vân vân và vân vân bốn. Chuyện cứ như vậy mà thành. Trần Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, mình không có lực lượng nghịch thiên như vậy. Đừng nói là thủy tinh, hắn ngay cả nút áo cũng không biết làm sao mà tạo. Đúng là, Trần Tiểu Thiên sống trong thời đại tin tức bùng nổ, văn minh kỹ thuật tiếp xúc qua đối với cái thế giới này mà nói, tựa như thần tích. Hắn có thể ngồi ở nhà để cùng bất kỳ một người ở cái nào góc nào đó trên thế giới trao đổi, hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, nghe được thanh âm của đối phương, thậm chí thấy tướng mạo đối phương. Mọi người có thể không hưởng một chút khí lực chu du toàn bộ thế giới, từ phía trên không không chút mây mù bay qua núi cao cùng biển rộng. Các thầy thuốc có thể đem tứ chỉ đứt rời gắn trở lại, thậm chí có thể từ một tế bào phục chế ra một sinh vật thể đầy đủ. Kỹ sư khai phá ra súng đạn 1 phút đồng hồ bắn ra 30 vạn viên đạn, có thể làm cho quân đội một vương quốc hôi phi yên diệt, lại càng không cần phải nói tới vũ khí hạch nhân có thể làm biến mất một quốc gia. Khoa học kỹ thuật phát đạt, để cho đủ loại thần thoại biến thành sự thật. Trần Tiểu Thiên sống một cuộc sống ở thời đại như vậy. Nhưng Trần Tiểu Thiên chỉ biết đến những thứ sản phẩm này cùng kỹ thuật sử dụng chúng. Hắn biết dùng súng, biết dùng nó có thể dễ dàng giết chết địch nhân hơn so với cung nỏ, nhưng không biết làm sao tạo ra một cây súng, lại càng không cần phải nói đến đạn dược thích hợp với súng tạo như thế nào. Bên cạnh đó, điện năng ứng dụng chỗ nào cũng có, nhưng hắn không hiểu được làm sao phát ra điện, càng không biết làm sao chế tạo những thứ thiết bị điện kia. Ở dị thời không này, Trần Tiểu Thiên rốt cục biết được, mình trước đây tiếp xúc với các loại tin tức chẳng qua là những thưởng thức nông cạn, chứ không phải kiến thức có thể thay đổi thế giới. Huống chi, đây là một thế giới vô cùng kỳ lạ, có thú nhân, có ma thú, có yêu tinh, có người biết phóng phi kiếm, biết bay lơ lửng trên trời, dù là rất thấp. Nhưng Trần Tiểu Thiên rất hoài nghi, hắn không thể đem những tri thức tầm thường ở thời đại đó áp dụng ở thế giới này. Ví dụ như hắn có cây gậy xoa bóp, dù là hắn có hàng mẫu, nhưng chỉ còn có chút ít tin, chưa kể là làm sao để chế tạo ra cao su, tin, dây điện và vật cách điện phía ngoài căn bản không thể bắt chước được. Trần Tiểu Thiên thở dài, mất hết lòng tin về việc dùng kỹ thuật để ăn cơm xứ này rồi. Dù sao hắn cũng tốt nghiệp văn khoa, những thứ khoa học tự nhiên phong phú hoàn toàn thua những xuyên việt giả chuyên nghiệp có kiến thức siêu năng, chuyên ngành. Văn khoa, buôn bán, lái buôn, có cơ hội không? Ở thời đại của Trần Tiểu Thiên, văn hóa phát triển kinh người, một chuyên gia lịch sử có thể hiểu rõ về Đòi Đường hơn Lý Bạch, Đòi Tống hơn Tô Đông Pha, họ hiểu loài người có tất cả bao nhiêu văn tự điển tịch bị chuyển thành những kiểu chữ gì. Trần Tiểu Thiên cũng hiểu lịch sử, nhưng lịch sử ở đây liệu có giống ở thế giới hay không? Hay là hắn áp dụng những thứ mà xuyên việt giả đều đam mê, đó là đi mua vé số, chơi chứng khoán, nổ súng trước, trông chỉ lại bản nhạc bài thơ văn của những danh tác đòi sau. Cho tới bây giờ, Trần Tiểu Thiên cũng không biết lục triều là lục triều nào, lại càng không hiểu Tần Quốc tại sao có thể cùng Đường, Tống cùng tồn tại, ở cùng một đại lục bình an vô sự. Có thể đây là một đại lục thần kỳ, Trần Tiểu Thiên quyết định có dịp phải mua sách lịch sử địa lý tìm hiểu kỹ mới được. Đối mặt như một mảnh đại lục thần kỳ, xuyên việt giả hùng tâm bừng bừng sẽ đem việc chinh phục làm thành giấc mộng của mình. Bọn họ để dành thực lực, dùng phương pháp khoa học huấn luyện ra một quân đội hiện đại hóa, sau đó quét ngang thiên hạ, giang sơn mỹ nhân, quyền bính danh vọng một lưới bắt hết. Nếu nói ban đầu Trần Tiểu Thiên còn có hùng tâm tráng trí tương tự, hiện tại đã biến mất không còn tăm hơi. Đi tới cái thế giới này, vào ngày thứ nhất, Trần Tiểu Thiên thấy Vương Triết, hơn nữa mắt thấy hắn rõ dưới trướng ông ta có Thiên Võ, Thiên Sách, Thiên Tế quân đoàn cùng các đạo sĩ. Trần Tiểu Thiên không tin mình có thể làm thống soái xuất sắc hơn Vương Triết, không tin nếu để hắn dẫn dắt một chỉ quân đội, có thể so bì với quân đội kiên cố và cường hãn ma quân kết hợp thú nhân yêu thú kia. Nhất là được chứng kiến trận quân đạo sĩ cùng ma quân đoàn huyết chiến, Trần Tiểu Thiên đối với chiến tranh vừa sợ hãi vừa chán ghét. Hắn không muốn phải nhìn những hán tử sắt thép dũng cảm kia chém giết lẫn nhau, dùng máu tươi nhuộm đỏ các vùng đất cát. Cho dù hắn có thể trở thành cường giả như vậy để đi chinh phục, đi thực hiện dã tâm của mình, Trần Tiểu Thiên cũng không muốn bởi vì chính cá nhân hắn không có dục vọng đem những dũng sĩ này biến thành xương khô. Bọn họ vốn nên là những trượng phu cường tráng, phụ thân đang kính của con cái họ. Có lẽ, ta cuối cùng rồi chỉ là tiểu nhân vật bình thường. Trần Tiểu Thiên cười khổ nghĩ. Bất quá có cái tiểu nhân vật nào như mình, mới vừa ký văn tự bán mình, ngủ ở phòng chứa tuổi trên đống cỏ khô, vẫn còn đang suy tư có nên muốn chinh phục thiên hạ hay không không. Trần Tiểu Thiên vỗ vỗ cái chán, hay là suy nghĩ một chút xem ngày mai làm sao ứng phó với cái ả yêu phụ kia xem sao. Nghĩ đến sự đẹp đẽ cùng mỹ thái của ả yêu phụ mà Trần Tiểu Thiên tự cho là hồ ly tinh hóa thân, hắn không nhịn được chỗ kín cảm thấy chật trội. Nhìn ả ta có thái độ đối với phái nam như vậy, yêu phụ nhất định là nữ nhân có ham muốn khống chế cực mạnh. A không tin nam nhân, đối với nữ thị vệ trưởng bên cạnh, cũng chưa chắc có mấy phần túi nhiệm ả lại không thèm để. Ý chút nào đem Ngưng Vũ đánh cuộc, làm cho hắn dùng làm vật để biểu diễn thần tích của gậy xoa bóp. Trần Tiểu Thiên nhớ tới thân thể trắng thơm của Ngưng Vũ, có chút hối hận lúc ấy không sờ thêm vài cái, nói không chừng lúc đó Tô Hỉ Muội sẽ không phản đối. Còn có A Cơ Man, Trần Tiểu Thiên trong lòng giống như bị độc xà cắn một cái, mơ hồ có rút đau đớn. Hiện tại Trần Tiểu Thiên đã biết sự tình chân tướng. Tôn Mặt Thẹo cùng Qua Long đã toa dập cùng nhau, chuyên ngó chừng những kẻ cùng đường, đến hiệu cầm đồ cầm đỡ vật dụng để tiêu. Bọn chúng đã âm thầm đem họ bắt làm nô lệ, sau đó mượn danh nghĩa thương quán lén đem buôn bán. Thật bất hạnh, hắn cũng đã trở thành những con mồi của những kẻ này. Rất may là hắn có sinh tử can, hấp thu được tử khí, học được từ Vương Triết cách tu luyện chuyển hóa từ tử khí thành sinh khí và giữ dịp chúng trong cơ thể, biến nó thành sinh cơ cho hắn. Đại khái A Cơ Man có thể đã nhận ra chút dấu vết sinh cơ này, ham chút lợi ích vật để hấp thu tinh lực và cùng để giày vò treo gẹo hắn cũng nên. Cũng có thể, trong khi hắn ở trong tù của thương quán, ở biệt viện địa lao, Tô Hỉ Mội đã phát hiện hàng hóa hiệu cầm đồ nhận được, phái người truy xét người cầm. Đám người Qua Long nghe được tin tức, cho là chuyện buôn bán nô lệ bại lộ, cho nên gọi A Cơ Man tới, bảo nàng ta lừa gạt hắn chạy trốn, để tốt nhất dùng danh nghĩa đảo nô giết chết hắn. A Cơ Man làm như vậy, hắn không có chút phòng bị nào tin lời nàng, chạy ra địa lao, nhưng ngay sau đó bị Qua Long vây quanh. Nếu không phải Ngưng Vu vừa lúc chạy tới, thi thể của hắn lúc này đã lạnh rồi. Điều Trần Tiểu Thiên không rõ chính là, A Cơ Man nếu muốn giết mình, tại sao muốn chủ động cùng mình nhân ái? Muốn hấp tinh hắn, hay chỉ là bởi vì thương hại cho một kẻ sắp bị giết chết? Rồi dấu vết máu cùng màu mắt tóc của nàng ta, có phải là máu thật hay máu giả? Hắn thắc mắc chẳng hiểu A Cơ Man tại sao phải làm như vậy. Đang lúc suy nghĩ miên man, nơi xa chợt chuyển tới một thanh âm kỳ quái. Năm ó không ao năm. Chương 56, Ma Cổ. Thanh âm kia phảng phất như từ dưới đất chuyển đến, mang theo cảm xúc bị đè nén vô cùng. Nếu không phải lúc này đêm khuyết người yên lặng, Trần Tiểu Thiên với tu vi thô thiện không có cách nào nghe được. Trần Tiểu Thiên ngừng thở, trong lòng từ từ căng thẳng. Tâm thần của hắn tập trung ở thính giác, thanh âm kia phảng phất gần lại vài phần, càng phát ra chân thiết, mơ hồ còn nghe được tiếng giọt nước nhẹ vang lên. Trần Tiểu Thiên lòng hiếu kỳ dậy lên, lặng lẽ từ trên đống cỏ bò dậy. Phong chứa tuổi nhìn về một bên có tòa núi giả bỏ đi, quái thạch tụ ở chung một chỗ, dưới ánh trăng đen đặc lộn trộm, phảng phất như một đám quái thú hung dữ. Thanh âm kia chính là từ dưới núi giả truyền ra. Trần Tiểu Thiên vô cùng cẩn thận hướng núi giả đi tới. Đến gần, hắn mới phát hiện núi giả có kích thước không nhỏ, bởi vì không có ai xử lý, một chút nham thạch sụt lún xuống, khe đá đầy cỏ dại sinh, diện tích lộ ra có vẻ không lớn hơn thực tế. Theo phương hướng thanh âm truyền đến, Trần Tiểu Thiên bỏ qua núi giả, ở nham thạch tìm được một cửa vào nhỏ hẹp. Nơi này vốn là một sân động, nhưng một tảng đá lớn rơi xuống, đã đem cửa động ngăn đi một nửa, chỉ lưu lại một khe hở nhỏ. Thanh âm kia càng phát rõ ràng, đứt quãng từ trong động bay ra. Trần Tiểu Thiên lấy hết lá gan, không lưng chui vào sân động. Vòng qua một khối bình phong gậy sau đá, Trần Tiểu Thiên thấy một thân ảnh tuyết trắng như ánh trăng. Mấy khối nham thạch khổng lồ chỉ xéo lên phía chân trời, tạo thành một khung hình tam giác. Một luồng ánh trăng từ khe hở nham thạch xuyên vào, ánh lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Những thứ nước nhỏ xíu ngưng tụ rồi buông xuống trên ngọn đá, dần dần trở nên to lớn, cuối cùng nhỏ xuống dưới, rơi vào cái ao hình vuông bên dưới. Tiếng nước chảy rất nhỏ quanh quẩn trong động, rồi tới một tiếng rên khẽ bị đè nén. Một nữ tử nằm ở bên cạnh cái ao, hai tay nắm chặt đá, tóc dài tán loạn. Thủy châu không ngừng nhỏ, cái cổ trắng nõn của nàng cũng tùy theo đó mà lắc lư. Ánh trăng từ khe đá hình tam giác chiếu xuống, lộ rõ mông nàng. Nàng đã vứt hết quần áo, hai gối quỳ xuống đất, bắp đùi ép chặt một cây cột đá, vừa tròn vừa cao, mông nô lên, người ướt đầy mồ hôi, ánh trăng chiếu xuống bạch hoa hoa một mảnh. Nàng vừa liều mạng lắc đầu, vừa dùng sức ma sát, trong cổ thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu mơ hồ. Trần Tiểu Thiên mở to mắt. Hắn lúc này mới nhớ tới, Ngưng Vũ sử dụng rượu đầu hoàn, đến nàng rời đi, chỉ có khoảng 15 phút. Mà dưới tình huống bình thường, dược hiệu của rượu đầu hoàn lúc này mới bắt đầu phát tác, rồi kéo dài đến 6 giờ trở lên. Có lẽ là cái loại thuốc màu đỏ kia là nguyên nhân. Ngưng Vũ sau khi uống thuốc, bệnh trạng xuất hiện sớm hơn, một lần cao trào ít ỏi hiện nhiên không giảm bớt áp lực dược vật. Về hiệu lực của rượu đầu hoàn, Trần Tiểu Thiên từng đã nghe kể một chuyện xưa, rằng có một người xui xẻo vừa dùng xong rượu đầu hoàn, chuẩn bị âm thanh xong xuôi thì bất hạnh bị cúp điện, không thể làm khác hơn là vắt mỡ vào nước, nghe giọt nước rung mà lắc lư đầu cổ. Ngưng Vũ có trạng huống không sai biệt lắm. Huống chi nàng ta còn sử dụng ma cô thứ dược vật dùng để kích thích hành nhân ái hiệu quả mạnh nhất, nghe nói ở một khối thịt tươi để hai viên tê dại cổ vào, 2 giờ sau thịt tươi bị nung chín. Bị dược hiệu điều khiển, thị vệ trưởng lãnh ngược băng xương này cơ hồ theo bản năng đi tới nơi nham động trong núi giả bỏ đi này, hướng về chỗ giọt nước, cởi bỏ quần áo, vừa lắc đầu, vừa tự an ủi. Trần Tiểu Thiên đang ngủ không được, lúc này thấy Ngưng Vũ hai chân đang kẹp của đá, cái mông tuyết trắng, ma sát không ngừng, tính dục nhất thời dâng cao. Mới vừa rồi hắn cầm gậy xoa bóp cắm vào động của nàng, lòng đã tràn đầy ý nghĩ bậy bạn. Hắn có lòng chiếm hữu nàng, tự nhiên lập tức không khách khí, trực tiếp đi tới, vô nàng một trường. Tiếng động vang lên rất thanh, Ngưng Vũ thất thần không quay đầu lại, mà là kêu lên một tiếng thấp, theo bản năng niết mông. Trần Tiểu Thiên giữ chặt lấy, mạnh mẽ đi vào. Trần Tiểu Thiên bất kể nàng có nghe được hay không, kề tai nói: "Ngưng Vũ thị vệ trưởng, cô chẳng phải ở sạch lắm sao, cao quý lắm sao? Hiện giờ sao lại như thế?" Ngưng Vũ tựa hồ sinh ra một chút ý thức yếu ớt, nàng một mặt lắc đầu, một mặt giơ tay lên, muốn đẩy Trần Tiểu Thiên lên ra. Nhưng Ngưng Vũ khí lực nhỏ đến xuất kỳ, ngón tay run rẩy nắm chặt lấy tay Trần Tiểu Thiên, đây làm sao cũng bất động. Trần Tiểu Thiên nhớ tới, nha đầu này kinh mạch đã bị khống chế, lúc này hơn phân nửa còn chưa giải khai, cả người không có khí lực, lá gan nhất thời lại lớn gấp mấy lần. Hắn hất tay Ngưng Vũ ra, càng dày vào nàng mạnh hơn. Ngưng Vũ vừa lắc đầu, vừa nhỏ giọng khóc khẽ: "Phụ thân." Trần Tiểu Thiên không suy nghĩ nhiều, trong lòng cười nhạo nói: "Mới thế đã kêu cha gọi mẹ rồi. Băng mỹ nữ, ngươi nên lên đỉnh mây xanh đi." Trần Tiểu Thiên cảm thấy được trong cơ thể Ngưng Vũ có dị trạng, hắn lần này tập trung tinh thần, không nghĩ ngợi gì nữa, muốn tận dụng cơ hội này tiết xuất dục vọng trong người. Nhưng hắn đã lầm, Ngưng Vũ lần này cao trào càng thêm mãnh liệt, nhưng Trần Tiểu Thiên mãi vẫn không có dấu hiệu gì. Hắn mỏi mệt chiến đấu thêm một hồi, chán nản định lui quân, chợt nhớ tới lần giao hoan cùng Ackerman, nhịn không được ổn định tâm thần, tiết tấu đều đặt lại, bắt đầu chìm trong trạng thái nội thị. Quả nhiên, tại đan điền của hắn, xoáy khí ngược chiều kim đồng hồ vẫn làm việc đều đặn, không ngừng rút trích luồng khí đỏ sẫm chung quanh đó chuyển hóa thành sinh cơ lan truyền khắp cơ thể hắn. Một điều rất lạ là Vương Chiết dạy cho hắn cách tụ tập tinh khí thần, rút trích linh khí của trời đất, nhưng hiệu quả nhỏ đến cùng cực. Có thể, pháp môn này chỉ hữu hiệu hay có kết quả nhìn thấy được khi hắn tu luyện cỡ vài năm. Bằng chuyện tập luyện có mấy lần sau mười mấy ngày đến dị giới, hắn đừng mơ gì có thể rút trích linh khí của thiên địa. Nhưng nhờ sinh tử căn, hắn đã hấp thu và tích trữ chung quanh đan điền, sau đó không ngừng rút trích từ đó mà chuyển hóa rồi vận chuyển đi khắp cơ thể cường hóa nó. Môn Thái Ất Huyền Công là công pháp chính tông của đạo gia, chuyên về luyện khí. Nhưng có lẽ Vương Chiết chủ trương cải tạo bản thể của phàm nhân, giúp phàm nhân có thể tu luyện một cách nhanh chóng, nên đã cải sửa phương pháp chuyên luyện khí sang vừa luyện thể vừa luyện khí, thậm chí luyện thể có phần chú trọng hơn. Xét về tu vi trong tu chân giới, pháp môn luyện thể là pháp tu luyện lấy kích thích cơ năng của thân thể, khiến chúng không ngừng tiến hóa, chắc và mạnh hơn. Cấp bậc tu luyện đầu tiên của luyện thể thường là tu làm sao cho thịt da như đá xương cứng như đồng. Đến cấp bậc cao hơn thì tiêu chuẩn của luyện thể phải là kim cương ngọc cốt, da vòng xương ngọc thì mới gọi tiêu thành. Tu luyện thể đến đại thành có thể phá toái hư không. Kẻ vừa tu hành luyện khí vừa luyện thể cũng có ở tu chân giới, nhưng đó là những tán tu không dòng tộc hay môn phải chỉ trì, hoặc là những kẻ có linh căn quá xấu buộc phải tận dụng mọi cách để tu luyện. Còn với Trần Tiểu Thiên, hắn giống như mèo mù vớ phải cá rán, được dạy môn Thái Ất Huyền Công quý giá ở tu chân giới, hắn chẳng qua coi đó là môn chuyên giấu giếm dương khí tránh bị yêu tinh phát hiện, và cái môn chuyên giúp chuyển hóa tử khí hắn hấp thu được thành sinh cơ giúp mau chữa làm vết thương mà thôi. Lại nói lúc này Trần Tiểu Thiên đang có dương căn cắm vào âm huyệt của Ngưng Vũ, thứ hắn cần là tiết xuất dương tinh, nhưng không ngờ trong trạng thái nội thị, nội thể của hắn không ngừng rút trích âm tinh từ người Ngưng Vũ, chuyển qua hòa hợp cùng luồng vũ khí màu đỏ quanh đan điền, kích thích cho sinh tử căn hấp thu và chuyển hóa nhanh hơn. Điều hắn kinh ngạc chính là, cùng với luồng khí như sương khói của Ngưng Vũ tiến vào cơ thể hắn ngày càng nhiều, cảm giác no đầy của hắn ngày càng mạnh. Khi Ngưng Vũ tiết xuất đến lần thứ 50, trời bắt đầu hừng sáng, thì Trần Tiểu Thiên phát hiện chân khí hấp thu vào người đã đủ để vận chuyển một chu thiên trong người mà không gián đoạn, ngược lại còn có cảm giác no căng. Đến lúc này, hắn chợt cảm nhận một thứ hạnh phúc ly kỳ, không phải từ cảm giác sung sướng do quan hệ nam nữ mang đến bình thường, mà là một thứ sung sướng đến từng đường gần thớ thịt. Thịt da hắn không ngừng rung động, hắn cảm giác có từng mảng chất cặn bã bám rễ sâu ở đó từ từ tách ra, cuốn theo dòng chân khí truyền đến tích tụ ở hạ thể, đến khi căng đầy chợt vụ tuôn ra ngoài vô cùng mãnh liệt. Trần Tiểu Thiên tê cứng người. Hắn cuối cùng cũng tiết xuất dục vọng, nhưng những thứ hắn thải ra không phải là chất tinh túy của nam nhân bình thường, mà là chất cặn bã do quá trình tẩy cân hoàn cốt mà ra. Vẫn trong tình trạng nội thị, Trần Tiểu Thiên cảm nhận rõ điều đó và tự hỏi đây có phải là thuật phòng chung mà những sách đạo sĩ ngày xưa ghi lại. Vào lúc này, Ngưng Vũ đã là người gần như ngất đi. Nàng không lắc lư nữa, vì cho dù có muốn, cũng không còn lực khí. Trần Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, cầm quần áo qua lau cho nàng, sau đó lấy áo choàng khác lên thân thể trần truồng của nàng. Ngủ sớm một chút đi, phụ thân. Ngưng Vũ phát ra tiếng nức nở, giọt nước rơi trong xuống hồ, ánh trăng từ từ tắt lịm, vẻ mặt Ngưng Vũ lúc này tràn đầy cảm giác đau thương. Nam ó không ao năm. Chương 57, Nam Hoang Bí Chú. Hiện tại ta chuyển cho ngươi một tiên khẩu quyết, sau đó có ba chuyện nhờ ngươi, ngươi còn nhớ không? Để cho ta suy nghĩ. Một là túi gấm đến sông Huyền Chân mở xem. một là đến Thương Lan cổ trận, còn có một vật. Trần Tiểu Thiên nghĩ tới thủ hộ cho hậu nhân của dòng chính Tần gia. Nhưng Tần Nguyệt Sương hơn phân nửa là chỉ muốn giết chết ta đi mà. Bất quá nha đầu này cắn xong thuốc lắc, gục trên mặt đất lắc đầu lắc ngông, bộ dạng thật đúng là ơ, thật giống như có chút không ổn. Nữ nhân này không phải là Nguyệt Sương. Ngưng Vũ Trăng. Công tử. Công tử. Trời còn chưa sáng, Hương Khấu đã cất tiếng gọi phá vỡ mộng đẹp của Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên từ trong mộng bị đánh thức, không nhịn được trở mình, dùng ống tay áo che lỗ tai. Công tử. Công tử. Tiểu tỷ dùng sức đẩy qua lại bả vai Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên nhắm hai mắt, không nhịn được nói. Ta là đầy tớ Thương Quán, không phải là công tử cái gì cả. Hương Khấu không cho hắn phân trần, bước lỗ tai hắn, lớn tiếng nói. Phu nhân gọi ngươi. Tiếng này cuối cùng đem Trần Tiểu Thiên đánh thức, hắn còn buồn ngủ ngồi dậy. Có cái gì làm không được, lúc này tới gọi ta. Đi Nam Hoàng còn nhiều thời gian mà. Nhanh lên một chút. Hương Khấu dùng sức đẩy hắn. Trần Tiểu Thiên một bụng không vui, tối hôm qua hắn tân tân khổ khổ bận rộn quá nửa đêm, mới vừa nằm xuống không quá nửa canh giờ đã bị kéo dậy, khó tránh khỏi trong lòng tức giận. Hương Khấu thúc giục, Trần Tiểu Thiên rốt cục bỏ dậy, đi tới chỗ lầu của Tô Hỉ Mộ lâu. Nữ chủ nhân Thương Quán lúc này còn không đứng dậy, chỉ khiến cho hắn ở bên ngoài chờ. Cú đợi này phải đợi nửa canh giờ. Tiểu tỷ Hương Khấu đưa cho hắn chén trà thơm, rồi đóng cửa lui ra ngoài, hắn muốn tìm người nói chuyện cũng không có. Trần Tiểu Thiên tựa vào trên ghế, một tay bám lấy cảm, đầu gật gù một lúc đã ngủ. Trong ánh trăng mờ, một thanh âm quyến rũ vang lên. "Công tử?" Trần Tiểu Thiên lau miệng chảy nước miếng, mở mắt, chỉ thấy một phụ nhân tiểu đang tựa cửa phòng ngủ cười dài nhìn mình. Tô Hỉ Muội suối tóc đen nhánh búi thành vân, đang mặc thị trang. Nàng dùng áo màu đỏ thắm, tơ lụa tỉ mỉ chế thành, vạt rộng rãi giống như hoa bách hợp mở ra, phía trên thêu đầy hoa văn mây mù. Vạt áo tinh mỹ tuyệt luân lộ ra da thịt tuyệt trắng. Hạ thân là một cái quần đỏ diễm lệ, làn váy dài thướt tha trên mặt thảm, quanh co khúc hiệu sinh tư. Trần Tiểu Thiên ngáp dài nói: "Phu nhân thức dậy thật sớm, thật là cực khổ." Tô Hỉ Muội dùng ngón tay nhỏ nhắn cầm một cành cây thược dược ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi, chậm rãi nói: "Công tử ngủ ngon giấc không?" Vội vội vàng vàng gọi mình đến, chỉ toàn nói nhảm. Trần Tiểu Thiên đáp: "Nhờ phúc của người, vốn là đang ngủ ngon giấc, còn không kịp tỉnh đã bị người sốc đầu dậy." Tô Hỉ Muội thản nhiên cười, hai quả phỉ thúy hoa thai thỏng xuống má, rung động chiếu ra hai mảnh xanh biếc sáng bóng, xem ra cái mặt trái xoan trắng chân như ngọc lộ ra thêm vài phần yêu mị. "Thiếp thân thỉnh công tử, là muốn biết công tử lần này đi Nam Hoang, cần phải chuẩn bị thứ gì?" Trần Tiểu Thiên lên tinh thần: "Muốn mấy áp hàng người, không nên quá nhiều, 3-4 tên như vậy đủ rồi. Có quỷ mới biết nghe long tơ ở địa phương nào, người thiếu một ít, mình muốn chạy trốn cũng dễ dàng chút ít." Nhưng Tô Hỉ Muội tựa hồ sớm đoán được tâm tư của hắn. 3-4 người không khỏi quá ít. Thương nhân trong quán có mấy người quanh năm đi Nam Hoang, để cho bọn chúng cùng ngươi đi. Và lại Nam Hoang bộ tộc đông đảo, khó tránh khỏi đụng độ, Ngưng Vũ ở bên cạnh ta cũng không có chuyện làm, bảo nó cùng đi cũng tốt. Ngươi lại có người có chút khí lực lớn, có thể có đầy tớ sai khiến, trên đường dễ làm chuyện. Những thứ khác cũng thôi, để cho Ngưng Vũ cùng mình đi." Trần Tiểu Thiên vừa cao hứng, lại là lo lắng. Nha đầu kia bị mình xử đẹp rồi, trên đường nói không chừng còn có tiện nghi để chiếm. Nhưng nếu có nàng đi theo, hắn muốn chạy trốn thì không dễ dàng rồi. Toàn bộ nghe phu nhân phân phó. Đây vốn là câu nói bình thường, Tô Hỉ Muội nghe được, thân thể nhưng bỗng nhiên run lên, tay vịn cành hoa đột nhiên ngắt gọn, khiến cây thược dược buông xuống ngã ngang. Nàng vịn giản hoa, quần đỏ run rẩy, tựa hồ bên trong hai chân khẽ run. Đang lúc này, Trần Tiểu Thiên nghe được một thanh âm mơ hồ, phảng phất là mổ tỏ chấn động, tiếng kêu ong ong. Trần Tiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rồi. Mụ yêu phụ này tại sao mới sáng sớm đã gọi hắn tới, còn bày đặt nói chuyện phiếm cái dám áng ngộ lặc cả thứ. Ôm tâm tư xem màn kịch vui, Trần Tiểu Thiên nhíu mày, suy tư nói: "Nếu như nhiều người, đoạn đường này tốn hao cũng không ít. Nếu đông người, xe cộ vận hàng, còn phải có lều, lương thực, quần áo." Tô Hỉ Muội cắt đứt lời hắn: "Những thứ này tự nhiên là phải trang bị. Công tử không cần lo ngại." Chẳng qua là, Tô Hỉ Muội buông cành cây: "Công tử am hiểu Nam Hoang vu thuật, có biết lại lịch thần cụ kia?" Trần Tiểu Thiên bịa chuyện nói: "Thần cụ kia vốn là ta từ Nam Hoang tại một bộ tộc sâu trong rừng lấy được, truyền thuyết là phân thân của Nam Hoang ma thần. Chỉ cần theo thuật niệm chú, Nam Hoang ma thần sẽ nhập vào thân của thần cụ. May là ta học qua chú ngữ, mới tốn hao trọng kim mua về." Tô Hỉ Muội nói: "Không biết công tử là từ đâu học được chú ngữ vậy?" Trần Tiểu Thiên ho khan một tiếng: "Đó là rất nhiều năm trước kia rơi, có ngày ta ở trên đường đi." Trần Tiểu Thiên cầm lấy bánh nướng, sôi nổi kể chuyện xuyên việt. Một gã khất cái đeo 9 bao bô đột nhiên xuất hiện, nheo mắt nhìn Trần Tiểu Thiên còn trẻ không biết gì. "Nhóc đẹp trai, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, tướng mạo bất phàm, có một đạo linh quang từ thiên linh cái lao ra, chính là chú thuật thiên tài vạn người không có một. Nơi này có một quyển Nam Hoang bí chú, ghi lại cấm chú cường đại nhất, thần bí nhất, kinh khủng nhất trên cái thế giới này. Chỉ cần một chút tiền sẽ bán cho ngươi." Tô Hỉ Muội hỏi: "Hắn muốn bao nhiêu tiền?" "10 đồng bạc." "10 đồng bạc?" Tô Hỉ Muội có chút thất thần. "À, trên người của ta chỉ đem 3 đồng bạc, cho nên hắn đem cái bánh nướng của ta đi luôn, giao cho ta một quyển Nam Hoang bí chú." Tô Hỉ Muội ngẩn ngơ trong chốc lát. "Ngươi chính vì vậy mà học được xong Nam Hoang vu thuật?" Trần Tiểu Thiên khiêm nhường nói: "Một chút da lông mà thôi. Năm ó không ao năm." Chương 58, hồ ly mắc đoạn. Tô Hỉ Muội lúc này không có tâm tư tìm tòi nghiên cứu trong lời của hắn nói có mấy phần thiệt giả, vội vàng hỏi: "Ngươi cũng biết phá giải chú ngữ như thế nào hả?" Nhìn bộ dáng gấp gáp của Tô Hỉ Muội, Trần Tiểu Thiên cơ hồ cười muốn bệ bụng, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, cười mị mị nói: "Cái này thì phải biết xem phu nhân muốn phá giải là cái vu thuật gì." Tô Hỉ Muội trên má dâng lên hai mảnh hồng vân, đôi mắt thủy ông ông lộ ra một tia yêu dâm mị ý, răng ngọc cắn môi, mị thanh nói: "Biết rồi con hỏi." Trần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói: "Phu nhân không nói, ta làm sao biết?" Tô Hỉ Muội do dự một hồi lâu, xấu hổ nói: Cái thần cụ thiếp thân bỏ vào không lấy ra được. Trần Tiểu Thiên thật vất vả lắm mới nhịn cười. Để ở địa phương nào rồi? Tô Hỉ Mội thân thể run rẩy. Thì ở chỗ đó. Trần Tiểu Thiên xoa xoa đôi bàn tay trưởng. Chỗ đó là chỗ nào? Cho ta xem qua ta mới nghĩ biện pháp được. Tô Hỉ Mội muốn nói lại thôi, nàng xấu hổ lông mày hơi nhăn, khuôn mặt đỏ ửng, cành cây thược dược bẻ gãy vắt lên tóc mai chập chờn, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Trần Tiểu Thiên đứng lên, như không có việc gì vỗ vỗ ống tay áo. Nếu phu nhân không có chuyện gì, nô tài xin cáo lui trước. Vừa nói hắn làm bộ muốn đi. Đợi một chút. Tô Hỉ Mội gọi hắn lại. Trần Tiểu Thiên xoay người, nhìn Diễm Phụ Cơ hồ đứng không vững này. Nô tài chết bẩm. Tô Hỉ Mội khẽ môi nhếch lên, mắng một cái, sau đó kéo áo ra qua bên hông. Dưới áo ra là một mảnh tơ lụa vàng nhạt, phía trên còn buộc một góc khăn trắng. Mỹ phụ đẹp đẽ giải khai cả váy, hai tay khoác ở eo váy, tuột quần đỏ đến dưới mông, dùng giọng nói, chính là trong chỗ này. Một cái khăn lụa trắng quấn dưới bụng mỹ phụ, khăn lụa đã ướt đẫm, đang không ngừng thấm nước. Nàng hai đùi kẹp chặt, nhưng có thể thấy rõ ràng thứ nàng kẹp giữa hai chân, một vật thô to hình trụ nhô lên khăn lụa, đang không ngừng xoay tròn. Mất đi sự trói buộc của khăn lụa, cái gậy xoa bóp ấy xoay tròn với tốc độ mạnh và nhanh hơn. Tô Hỉ Mội thở gấp nói, mau, mau khiến nó dừng lại. Trần Tiểu Thiên một chút cũng không nóng nảy, hắn nhấc chân, bày ra tư thế thoải mái, trong miệng nói, ta xem phu nhân làm sao cứ đứng, thì ra là không ngồi được. Đứng xa như vậy, ta làm sao có thể xem được? Xin phu nhân đến gần một chút, để cho nô tài nhìn kỹ. Tô Hỉ Mội bất đắc dĩ, sắc mặt đỏ hồng, hai tay nâng quần, bước chân run run đi khệnh khạng tới đứng trước mặt Trần Tiểu Thiên. Chỉ ngắn ngủn vài mét, mà nàng đi như thiên tân vạn khổ, hai chân mềm tựa hồ tùy thời sẽ ngã nhào. Trần Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn hồi lâu, sau đó hỏi, giải khai sao? Tô Hỉ Mội giận đến thay đổi sắc mặt, nếu muốn tới bỏ, ngươi còn nhìn lâu như vậy tại sao? Nhưng Trần Tiểu Thiên nói lời kế tiếp, làm cho nàng càng tức giận hơn. Trần Tiểu Thiên vẻ mặt chỉnh trọng nói, thân cụ bị đồ đạc bao lấy lệ khí không có biện pháp phát tán, chỉ biết càng ngày càng thịnh. Tô Hỉ Mội vội vàng buông quần, hởi vương lụa vàng nhạt, đem nó vứt xuống đất. Tiếng điện cơ chấn động nhất thời trở nên rõ ràng, một cái gậy cao su nhất thời từ hạ thể của Diễm Phụ đột nhiên nhảy ra, ông chuyển động. Thấy Tô Hỉ Mội bộ dạng chật vật như vậy, Trần Tiểu Thiên trong lòng đắc ý và phần, hắn vô ghế ngồi, đặt chân lên đây. Tô Hỉ Mội sắc mặt càng đỏ hơn, sau đó biết điều một chút giơ chân, mũi chân giẫm trên mặt ghế dựa, đem hạ thể chỉnh ra trước mặt Trần Tiểu Thiên. Mặc dù đã bị gậy xoa bóp làm cho chật vật không chịu nổi, Tô Hỉ Mội vẫn cố gắng bày ra vẻ nữ chủ nhân, giọng căm hận nói, mặc dù nhìn coi trọng rơi, nếu không nghĩ ra biện pháp, xem sẽ như thế nào, thu thập ngươi. Nô tài này, khẩu khí mặc dù rất hung, nhưng nàng phó mặc chân mềm, hiện nhiên không có bao nhiêu sức thuyết phục. Trần Tiểu Thiên cũng không để ý tới, chỉ vùi đầu nghiên cứu hạ thể của nàng. Cái gậy xoa bóp thô to cơ hồ hoàn toàn chui vào trong cơ thể Tô Hỉ Mội, chỉ lộ ra một đoạn ngắn ngủn. Diêm phụ này quả là dữ dội, bị thứ gậy cao su to dài này rút thật chậm mà mãi không sao. Trần Tiểu Thiên nuốt cảm nói, cái thần cụ này ở trong thân thể phu nhân bao lâu rồi? 3-4 canh giờ. Vậy khoảng 6-7 giờ. Bị gậy xoa bóp với công suất lớn nhất hành hạ suốt một đêm, khó trách yêu phụ này có phần gấp gáp. Trần Tiểu Thiên thật vất vả lắm mới cố nén mong muốn động chạm chỗ thần bí, hỏi, phu nhân cao chiều sao? Cái gì thủy chiều cao trào? Chính là tiết thân đó. Tiết rồi. Tiết mấy lần? 4 lần. Lúc nào? Làm sao tiết? Tô Hỉ Mội cười lộ ra một tia nổi giận. Cái này cũng muốn hỏi sao? Trần Tiểu Thiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt đứng đắn, nhìn Diễm Phụ xấu hổ không nói. Tô Hỉ Mội cắn chặt hàm răng, gậy cao su vẫn đang không ngừng chuyển động, hiện đầu mấy viên bị xoay chạy liên hồi. Dãy rủa chốc lát, cuối cùng Tô Hỉ Mội không thể làm gì khác hơn là khuất phục. Công tử sau khi đi, thiếp thân liền đem nó bỏ vào chỉ nửa canh giờ, liền tiết thân tử. Tô Hỉ Mội xấu hổ kể tiếp, thiếp thân muốn lấy nó đi ra ngoài, nó vẫn ở bên trong mọc rễ. Sao? Làm sao cũng không nổ ra được. Mỗi lần nổ ra, ngược lại lại thâm sâu vài phần. Thiếp thân bấn loạn lên liền vừa thiếp thân. Thiếp thân không dám nổ ra nữa, lưu nó ở bên trong. Ai ngờ nó ngừng, dừng không được. Thiếp thân nhịn không được vừa đã mất một lần. Công tử, thời điểm thiếp thân miễn cưỡng vừa đi đến cửa, liên tiết ngay cả tiểu y y cũng ướt đẫm, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa. Diễm Phụ cắn chặt môi, cơ thể liên tục không ngừng ngọng, vẻ mặt xấu hổ liệt kê từng chi tiết mình bị gậy xoa bóp làm cho cao trào tiết thân mất thể diện. Trần Tiểu Thiên nín nhịn đau cả bụng. Trần Tiểu Thiên hắng giọng, phu nhân tiết 3 lần thân. Tô Hỉ Mội xấu hổ cải chính, là 4 lần. Tô Hỉ Mội vẻ mặt cơ hồ như muốn khóc lên. Năm o không o năm. Chương 59, phá giải vu thuật. Trần Tiểu Thiên gõ ngón tay lên bàn, trịnh trọng nói, phu nhân nếu đã tiết thân 4 lần, không biết thần cụ này đã đỉnh điểm mấy lần. Tô Hỉ Mội dùng mắt hạnh yêu mị trừng thật to, môi anh đào há thành hình tròn, hiển nhiên không nghĩ tới phải làm thần cụ khiến nàng chịu nhiều đau khổ này đạt đỉnh điểm. Trần Tiểu Thiên than dài, phu nhân chỉ nhớ rõ mình sung sướng, liên tiếp tiết 4 lần, nhưng không nhớ để cho thần cụ sung sướng, khó trách nó không muốn đi ra ngoài. Tô Hỉ Mội cắn chặt răng, ngực phập phồng chốc lát, khó khăn kềm hàm ý muốn tiết thân lần nữa, lạnh giọng, nô tài chết bẩm, thần cụ làm sao mà tiết xuất được? Cơm mờ, đúng quá rồi, gậy xoa bóp làm sao chuyện đó được, nhưng ta thì được cá. Trần Tiểu Thiên giả vờ lấy làm lạ nói, phu nhân có điều không biết, thần cụ này vốn là dùng Nam Hoang vu thuật chế thành, bản thể sử dụng là ma thần tiếng tăm lừng lây ở Nam Hoang. Phu nhân tiết 4 lần thân, nhưng không để cho ma thần phát tiết ra ngoài, ma thần tự nhiên tức giận, không muốn từ trong cơ thể con người ra ngoài nữa. Hạ thể tê ông, thần cụ chấn động liên hồi, khiến cho chân Tô Hỉ Mội mềm nhũn, cơ hồ quỳ trên mặt đất. Nàng bỏ kiểu cách nữ chủ nhân, kéo tay Trần Tiểu Thiên, mềm giọng năn nỉ. Công tử cho thiếp thân nghĩ nghĩ cách giúp thiếp thân. Trần Tiểu Thiên vuốt vuốt lỗ thai vừa sờ sờ lỗ thai. Ra bộ khó xử, trầm mặc không nói. Tô Hỉ mỗi mắt đỏ ngầu, run giọng trực khóc. Nếu không rút sinh mệnh này cũng khó bảo toàn. Trần Tiểu Thiên trầm tư, chậm rãi duỗi ngón tay ra. 60 kim thủ. Cái gì? Trần Tiểu Thiên vẻ mặt vô tội nói. Ta cũng không phải là lừa gạt, ta coi như là dự chỉ tiền công cho ta trước. Mỗi tháng 10 kim thủ, ta ứng trước 6 tháng. Tô Hỉ mỗi nghiến răng nghiến lợi nói. Thương quán hiệu cầm đồ. Mỗi tháng tiền công là 6 lượng bạc. Trần Tiểu Thiên không lo lắng Tô Hỉ mỗi sẽ trở mặt, 60 kim thủ mặc dù không ít, nhưng so với lợi nhuận mà Nghe Long Tơ có thể mang đến, cũng không tính là cao. Huống chi tình trạng trước mắt cũng không cho Tô Hỉ mỗi không đồng ý. Trần Tiểu Thiên dựa ngựa ra trên ghế. Phu nhân cứ nghĩ đi, không ổn thì thôi vậy. 60 thì 60. Ngày hôm qua ký văn tự bán mình, giấy bút văn chương còn ở đó chưa dẹp. Trần Tiểu Thiên đem bút nhét vào tay Tô Hỉ Muội. Phu nhân viết ra một lát ta đi lấy tiền. Tô Hỉ Muội tay phát run viết xong, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mau chút đi, mau rút." Trần Tiểu Thiên thu hồi tờ giấy, sau đó nói: "Không rút được." Nhìn Tô Hỉ Muội muốn điên bộ dạng, Trần Tiểu Thiên vội vàng nói: "Trừ phi thần cụ tiết ra trước, vậy thì mau mau khiến nó bán ra." Trần Tiểu Thiên hai tay vớt tờ giấy, nó cũng không biết xuất ra. Nước mắt từ gò má Tô Hỉ Muội chảy xuống, khiến diễm phụ càng hoa lệ tiểu mỹ hơn. "Ngươi nếu không đem lấy ra thiếp thân thiếp thân." Lúc này yêu phụ thật là gấp gáp rồi, cũng khó trách, hiện tại nàng đã bị gậy xoa bóp hành hạ 4 canh giờ, tính ra là 8 tiếng đồng hồ, cho dù nàng có thiên phú dị bẩm, cũng không khỏi đau rát khó chịu vô cùng. Trần Tiểu Thiên nói, bây giờ chỉ còn dư lại một biện pháp. Tô Hỉ Muội nước mắt mơ hồ nhìn hắn. Cây gậy xoa bóp đã trong cơ thể nàng quấy phá một đêm. Nàng đem hết mi công khiến người sắt cũng hóa thế mà nó mềm nhũn một chút cũng không chịu. Tô Hỉ Muội vạn bất đắc dĩ, mới tìm tới Trần Tiểu Thiên, chỉ cần có thể đem thần cụ này lấy ra, cho dù là 3 vạn kim thù nàng cũng cho hắn. Trần Tiểu Thiên nói, thần cụ mặc dù sẽ không tiết xuất, nhưng chỉ cần có người ở thân thể phu người tiết ra, đem thứ ấy bôi lên nó, thần cụ sẽ tự cho là nó đã xong việc, bất giận nguôi ngoay. Rốt cuộc biết cách phá giải vu thuật rồi. Tô Hỉ Muội không khỏi nín khóc mỉm cười, vẻ mặt trở nên tao mi. Nô tài chết bẩm, nghĩ chiếm thiết thân. Thiện nghi. Trần Tiểu Thiên phủi tay, đứng lên. Vừa đi vừa nói, phu nhân muốn tìm nam nhân khác cũng được, nô tài cáo tử. Mới vừa bước ra một bước, Trần Tiểu Thiên đã bị người túm chéo áo kéo lại. Công tử. Tối hôm qua Trần Tiểu Thiên dùng cái thần cụ đem Ngưng Vũ Lãnh Nhược băng xương tiết thân, khiến cho Tô Hỉ Muội thấy vậy nóng mặt tim đập. Nàng bày ra kiểu cách chủ nhân, mạnh mẽ giữ lại thần cụ, chờ Trần Tiểu Thiên đi liền lấy ra dùng thử một lần. Thần cụ quả nhiên thú vị, Tô Hỉ Muội cho nó vào thể nội, án biện pháp Trần Tiểu Thiên chỉ. Ở dưới đây bấm liền 3 cái, nó liền ở trong người chuyển động. Thần cụ này không cần nhân lực kéo ra đưa vào, lại càng không cần như bình thường động thân phục nên, mà chỉ cần để nó vào thể nội. Thân vậy hiện đầy viên bị sẽ bám sát trên thịt như mại mực, không chỗ nào không tới, khoái cảm quả là Tô Hỉ Muội bình sinh không gặp. Tô Hỉ Muội vừa mừng vừa sợ. Không lâu lắm liền tiết thân mất một lần. Đang lúc nàng hài lòng, định lấy thần cụ ra, phát hiện nó phảng phất như mọc rễ ở trong người, làm sao cũng không nổ ra được, dùng mạnh một chút đã đau nhói. Trong kinh hoàng, Tô Hỉ Muội tiết một lần thân nữa. Nàng không biết đây là Trần Tiểu Thiên thầm làm chuyện xấu. Hắn bảo nàng bấm liền 3 cái ở đấy chính là khiến cho chức năng phòng chân tuột được mở chốt, nếu không tắt chốt mở, chỉ còn có chờ cho điện lực hao hết mới nổ ra được. Quả nhiên, Tô Hỉ Muội không hiểu điều này, cho đó là thần cụ có phù chú vu thuật trên đó. Tô Hỉ Muội nghĩ mọi cách không được, bất đắc dĩ, nàng mới nén thẹn, bảo tiểu tỷ tìm đến Trần Tiểu Thiên. Nhờ hắn nghĩ hộ ra cách phá giải vu thuật trên thần cụ lý. Phương pháp Trần Tiểu Thiên nói ra khiến Tô Hỉ Muội bán túi bán nghi, bất quá với bộ dạng hắn đã định liệu trước như vậy, Diễm Phụ an tâm không ít. Chỉ cần có thể giải khai vu thuật, lấy ra thần cụ, có cho hắn làm gì với nàng cũng vô phương. Năm ó không ao năm. Chương 60, Diễm Nộ và Tử Vong. Đang khi Trần Tiểu Thiên không tự chủ được ngừng thở vì sự sung sướng do được trả thù với một chút vô lại mà có được, thưởng thụ nữ chủ nhân thương quán hầu hạ, bên ngoài phòng đông nhiên chuyển tới một thanh âm lạnh như băng. "Phu nhân, tái ngoại có tin tức." Tô Hỉ Muội vội dừng đôi môi, miễn cưỡng khắc chế run rẩy. Chân chút, rồi hãy nói. Ngưng Vũ đông nhiên nói thêm, là Tả Võ quân đệ nhất quân đoàn. Tô Hỉ Muội lập tức thay đổi chú ý, nói, Ngưng Vũ thanh âm giống nước suối lạnh như băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào từ cửa ngoài truyền tới. Vương đại tướng quân biên cương xa xôi, mỗi cách 5 ngày tất sai người trở về báo tin. Đến ngày hôm trước đã thất ước 2 lần. Bên trong cốc nhận được tin tức, 10 ngày trước đại tướng quân cho người dưới trướng dùng phi kiếm truyền tin, nói ở Thảo Nguyên gặp phải ma giáo, từ đó về sau không có âm tín nữa. Hôm nay trong thành đã truyền ra lời đồn đãi, nói Tả Võ quân đệ nhất quân đoàn ở tái ngoại ngộ phục, toàn quân bị diệt, Vương đại tướng quân bỏ mình. Tô Hỉ Muội lộ ra vẻ vui mừng trên mặt. Vương Tử Dương đã chết. Trần Tiểu Thiên trong lòng cũng kinh đào quay cuồng. Hắn tận mắt nhìn thấy Vương chết, thấy ông ta cùng quân đoàn huyết chiến tới thời khắc cuối cùng. Nhưng mới tới cái thế giới này, Trần Tiểu Thiên rất khó lý giải Vương chết đi có ý vị như thế nào. Hiện tại hắn mơ hồ biết được, nói vậy có rất nhiều người đang đợi giờ khắc này, đang đợi Vương chết đi. Tô Hỉ Muội mừng rỡ khiến Trần Tiểu Thiên theo bản năng sinh ra một trận chán ghét. Cùng Vương chết quen biết với thời gian dù rất ngắn, nhưng hắn được nhiều điều lợi ích. Vô hình chung, Trần Tiểu Thiên đã đem Vương chết coi như là thầy tốt bạn hiền của mình, một người có thể tín nhiệm và tôn kính. Tô Hỉ Muội nói, lập tức đi thám thính. Ai nha? Tô Hỉ Muội phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể giống như điện giật run rẩy lên. Cửa phòng cách một tiếng, Ngưng Vũ hỏi, phu nhân. Tô Hỉ Muội sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, run rẩy không nói. Trần Tiểu Thiên nói thay, phu nhân hiện tại có chuyện quan trọng, ra lệnh các ngươi tất cả lui ra, rời đi mau. Phía ngoài trầm mặc một hồi, Ngưng Vũ lạnh lùng dạ một tiếng, xoay người rời đi. Tô Hỉ Mội cắn môi đỏ tươi, khóe môi không nhịn được phát run. Nàng hai tay che ở dưới bụng, đôi mi dài nhỏ nhăn tít một chỗ, điềm đạm đáng yêu nhìn Trần Tiểu Thiên. Trong cơ thể, gậy xoa bóp đột nhiên thay đổi phương hướng xoay tròn rồi phản lại, khiến nàng nhất thời không thể khống chế bản thân. Trần Tiểu Thiên nói: "Thần cụ vốn là phân thân của Nam Hoang Ma Thần, phu nhân đã dùng thần cụ, nên tận tâm tận toan hầu hạ ma thần, đừng vì ngoại sự phân tâm, khó trách ma thần tức giận." Tô Hỉ Mội rung giọng nói: "Thiếp thân biết sai rồi cầu xin ma thần bớt giận." Dưới sự chèn ép của Trần Tiểu Thiên, Tô Hỉ Mội bị buộc phải bỏ hết quần áo, nhưng bất quá ở bên trong áo, nàng còn thiếp thân bó buộc một cái da hổ trắng loãng, trắng nhung nhung đầy da lông che đến ông, khiến hắn không thể nhìn toàn cảnh. Trần Tiểu Thiên suy đoán cái da hổ kia che giấu bí mật cuối cùng của nàng, nếu như vạch trần, tám phần sẽ bị nàng giết khẩu, lập tức giả vờ không quan tâm, hỏi: "Phu nhân mặc giày như vậy, không sợ nhiệt sao?" Tô Hỉ Mội nói: "Thiếp thân thở nhỏ bị quá gió rét thói quen. Yêu phụ này hẳn là cựu gia của sư soái sao? Núp ở Ngũ Nguyên Thành, ỷ vào Bạch Hồ Thương quán che giấu thân phận." Trần Tiểu Thiên thầm suy nghĩ. Hắn không khách khí chiếm cứ giường ấm, sau đó nói: "Đem sập gụ rời qua." Tô Hỉ Mội không tiện gọi tiểu tỳ đi vào, chỉ đành trần truồng run bước đi làm. Làm sao hầu hạ Nam Hoang Ma Thần vĩ đại, để cho ma thần hài lòng, phu nhân có biết không? Tô Hỉ Mội yêu mị địa liếc Trần Tiểu Thiên một cái, sau đó thân thể trần truồng nằm lên sập gụ. "A a." Trần Tiểu Thiên đem gậy xoa bóp cưỡng chế tốc độ cao về bật trung, nói: "Ma thần đối với phu nhân hầu hạ coi như hài lòng, tức giận rơi xuống vài phần. Bất quá, phu nhân còn phải biểu hiện tôn trọng hơn một chút." Phu nhân xoay lưng muốn. "Phu nhân." Trần Tiểu Thiên gần như dùng phương thức lăng nhục đối xử với Tô Hỉ Mội. Tô Hỉ Mội lời lẽ kỳ xảo cực kỳ thành thạo, dù sao cũng làm hắn vừa lòng. Điều bất ngờ là trong lúc dùng miệng thỏa mãn cho hắn, nàng đã dùng bàn tay lần mở những huyệt đạo bị Tần Nguyệt Sương đóng chặt trước kia, không biết là vô tình hay cố ý, việc cởi mở này khiến cảm giác của Trần Tiểu Thiên tăng lên, nhưng nguy cơ bị mất chân dương lại đến với hắn. Đối với Trần Tiểu Thiên nói về Nam Hoang Ma Thần, Tô Hỉ Mội vẫn bán túi bán nghi. Các loại pháp khí dùng vu thuật chế thành tránh không được sẽ có linh lực dao động. Pháp khí chế luyện càng tinh tế, linh lực dao động càng tinh vi phức tạp. Nhưng cái gọi là thân cụ này không có một chút dấu vết linh lực dao động nào. Nếu như không phải là tự nàng nhận thức đến sự thần diệu của nó, Tô Hỉ Mội đã không chút do dự nhận định nó chỉ là một pháp khí với vẻ ngoài chế luyện tinh xảo, nhưng không dùng được đã vứt đi. Gậy xoa bóp ở trong người chuyển động một đêm, nàng dùng hết thủ đoạn nhưng nó hoàn toàn không thay đổi, vừa dừng không được, cũng không nổ ra được. Tô Hỉ Mội rốt cục bắt đầu dao động lòng tin. Có lẽ cái này thật là một thân cụ, là một loại ma vật do vu thuật chế thành mà ngay cả nàng cũng chưa từng nghe nói qua. Mà người tuổi trẻ kia trong miệng nói Nam Hoang Ma Thần, nói không chừng cũng thật sự tồn tại. Và là thật, người tuổi trẻ này dường như còn tu pháp môn của Vũ Tổ, thân thể cường tráng, huyệt đạo bị chế ngự ngăn cản thoát xuất tâm tình. "A, để ta phá ngược lại ngươi một chút vậy." Trong lúc do dự, nàng chậm nhịp lại, thần cụ lập tức biểu đạt sự bất mãn, đột nhiên tăng cao tốc độ. Trần Tiểu Thiên thanh âm truyền đến: "Phu nhân, ma thần tôn kính muốn xỉ nhục ngươi." Tô Hỉ Mội mặc dù đã tiết được cả người bủn rủn, nhưng nàng biết rõ ràng, người trẻ tuổi kia không đụng chạm thân thể nàng, cũng không đọc tụng chú ngữ, càng không thi triển bất kỳ pháp thuật nào, mà thần cụ đã mình tựu chuyên động. Nàng không ngờ rằng, Trần Tiểu Thiên đã lén lấy đồ điều khiển nhỏ trong ba lô ra, điều khiển nhanh chậm hay xoay dọc ngang đối với hắn là chuyện nhỏ. Trần Tiểu Thiên lấy một tư thế hết sức thư thích nằm ở trên giường cầm, sau gót gối nệm êm. Tô Hỉ Mội nằm ở trên người hắn, ra sức hầu hạ. Hắn lấy làm lạ, yêu phụ này không những dáng người đẹp, miên nhuyễn mềm nhắn, tràn đầy vẻ mê người có giãn, hơn nữa còn có mùi vị kỳ quái, tựa như lan tựa như sạ, vừa ngửi qua đã khiến dục tính bộc phát trong người. Đây chính là mùi khai hồ ly tinh sao? Trần Tiểu Thiên nghĩ tới, không nhịn được lặng lẽ hé mở lớp áo da hồ ly mà Tô Hỉ Mội bao chặt quanh ông. Dưới da hồ lộ ra một đường quang mang bạch sắc, bỗng nhiên Tô Hỉ Mội con người, Trần Tiểu Thiên vội vàng buông tay, tim trong lòng nhảy rộn. Nếu như Trần Tiểu Thiên có thể thấy mặt Tô Hỉ Mội lúc này, sẽ phát hiện nàng căn bản không lưu ý đến việc làm mờ ám của hắn. Lúc này yêu phụ đang mãi mê với dương cắn hắn, con ngươi tản mát ra ánh sáng kỳ dị sáng bóng. Đầu lưỡi nàng dài, đỏ mọng, uốn éo, một luồng sáng phun ra hấp vào, rút động từng luồng khí trắng từ dương cắn hắn bay qua. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên cong mười ngón tay, bấu chặt vào thịt Tô Hỉ Mội, trận cứng người tuôn chất tinh tùy hào hạt ra ngoài. Hắn cảm giác chưa bao giờ sung sướng như vậy, nhưng người mê mội hắn đi. Thời gian dài gấp đôi so với bình thường, làm Trần Tiểu Thiên rốt cục cảm thấy tình hình không ổn. Cuối cùng, đầu lưỡi Tô Hỉ Mội khẽ chuyển, tình trạng tuôn trào của hắn mới dừng lại. Trần Tiểu Thiên phảng phất như chạy như điên đến vực thẳm, đột nhiên dừng bước, hắn thở hổn hển, cả người ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Thật sự, hắn vừa dừng chân trước cầu Đại Hà, chỉ chút xíu nữa hắn đã trả giá bằng tính mạng. Sau này có dịp nhớ tình cảnh hôm nay, Trần Tiểu Thiên không khỏi rùng mình, thầm trách cho sự liều lĩnh và vô tri của mình. Một cuộc diễm ngộ vừa trải qua, nhưng đó là một cuộc diễm ngộ chết người, một trò chơi của tử vong du hí. Năm ó không ao năm. Chương 61, chủ thân. Tô Hỉ Mội bình tĩnh giống như chưa có gì phát sinh, sau tỉ mỉ vệ sinh sạch sẽ mọi thứ, nàng cười nhẹ nói: "Công tử thân thể thật tốt, chân dương thật dồi dào." Nói xong liếm môi, ra vẻ thèm thuồng vô cùng. Trần Tiểu Thiên miên cưỡng giật giật khóe môi, trong 12 giờ quan hệ cùng ba nữ nhân, lần sau uy mạnh hơn lần trước, hắn thấy mình có tốt chất làm đông du ăn lắm. 3 năm trước hắn cưới Uyển Nhi, thoát khỏi thân phận xử nam, như vậy xem ra hắn cũng giữ gìn thật tốt, không ăn chơi chắc táng quá sớm. Nhưng mà sau khi quan hệ cùng A Cơ Man và Ngưng Vũ, dù chưa đi đến tận cùng, hắn cũng không khỏi cảm thấy mệt. Nhưng cái mệt đó không bằng lần này, thân thể tựa như hư thoát, tất cả khí lực tựa hô chạy hết ra ngoài. Nhìn Tô Hỉ Mội cười dài tiểu diễm, Trần Tiểu Thiên cảm thấy sợ. Nếu như không phải lúc này hắn còn có một chút giá trị, yêu phụ này dám hấp hết tinh lực của hắn lắm. Tình cảnh bị hấp hết nguyên dương, toàn thân mềm nhũn, thậm chí trở thành cái túi da với xương lộn nhộn bên trong làm hắn dùng mình. Tô Hỉ Mội dùng tay chấm chút chất tiết của hắn, hai mắt phát ra tia sáng kỳ dị. ngươi nói chỉ cần đem dương tinh này thoa lên trên đó thì nó sẽ thỏa mãn tự chui ra. Trần Tiểu Thiên vội vàng gật đầu, cơ quan đầu mối then chốt trên gậy xoa bóp đã sớm bị hắn len lén giải trừ. Tô Hỉ Mội khéo léo tách chân, đem chất tiết bôi vào gậy xoa bóp. Quả nhiên, cây gậy xoay tròn đột nhiên tĩnh lặng, Tô Hỉ Mội phát ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đó mật huyệt buông lỏng, cây gậy thô to được miễn cưỡng rút ra, kèm theo đó là một suối nước bậy nhảy. Tô Hỉ Mội thở gấp, gương mặt đỏ từ từ chuyển trắng. Cơ thể tự hồ cũng bị thoát lực. Mùi vị rất tuyệt. Tô Hỉ Mội cất thanh âm mềm mại đáng yêu, nhếch khóe môi, khẽ cười. Chẳng lẽ công tử vẫn còn đồng tử? Đồng tử? Chẳng lẽ thứ ta tiết ra chính là đồng tử tinh? Hay là biểu hiện của ta giống như một đứa con nít? Bất quá so với yêu phụ này, hắn chẳng khác gì một đứa con nít. Trần Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là lúng túng gật gật đầu, tự an ủi mình, làm cho ả coi mình như trẻ nít cũng tốt. Nói không chừng ả còn cho mình một bao tiền lì xì thật to đây. Tô Hỉ Mội liếc hắn một cái, trong mắt toát ra vẻ phong tình và trùng, thứ ánh mắt đủ để cho nam nhân mềm tận tới xương. Cợt mờ nở. Nếu như đòi hỏi lần nữa, chắc ta chết quá, vừa bị lấy hết rồi. Trần Tiểu Thiên tay chân bủn rủn bỏ dậy. Phu nhân nếu không có chuyện gì, ta xin cáo tử. Phụ nhân đẹp và lẳng lơ trước mặt cho hắn một loại dự cảm bất an. Đang lúc này, phòng khách hoa lệ phảng phất như trong nháy mắt tràn đầy nguy hiểm, làm cho da đầu hắn nhịn không được tê dại. Tô Hỉ Mội thản nhiên cười, ôn nhu nói: "Công tử đi thong thả." Tiếng trống càng ngày càng cấp, trên đài vũ cơ A Cơ Man uốn nhanh eo theo nhịp tiếng trống. Lưng áo chế xuống phảng phất lộ ra một con tuyết xà linh xảo. Dưới khăn che mặt, vũ cơ mỉm cười, cánh môi vẫn mềm mại đỏ bừng, nhưng nhìn kỹ lại, đã có nhiều hơn một phần lãnh mạc. Trên đài, nữ nô lệ lục tục bị mua đi, Kỳ Lao Tứ mừng rỡ cơ hồ hợp không khép miệng. Nếu như không phải là con đường từ Đại Tuyết Sơn hướng đông đi về nội lục rất dài và nguy hiểm, hàng năm chỉ có mấy tháng thông hành, chỉ chuyện buôn bán nô lệ cũng đủ thương quán sống khỏe rồi. Giống như ngày thường, có không ít người coi trọng đối với Ackerman, hỏi giá liên tiếp. Kỳ Lao Tứ khuôn mặt tươi cười, nhưng giữ giá vô cùng chặt, 1000 lượng bạc, một cắc cũng không cho thiếu. Kỳ thật, Kỳ Lao Tứ cảm thấy cái giá tiền này vẫn còn thấp, mỹ nữ giống như Ackerman vậy, nếu như buôn bán đến Tấn Quốc hoặc Đường Quốc, chớ nói 1000 lượng bạc, thậm chí còn nhiều hơn mấy lần. Những vương hầu cự phú vung tiền như rác kia sẽ không một chút nhíu mày. Phu nhân mặc dù ánh mắt siêu quần, ra tay cao minh, nhưng chẳng biết tại sao chỉ khốn thủ Ngũ Nguyên thành này, không giao thiệp với đất liền. Ngũ Nguyên mặc dù thương lái tụ tập, dù sao cũng là biên thủy đất, làm sao có thể sánh cùng Lâm An, Kiến Khang, Trường An là những kinh đô lớn. Giá tiền 1000 lượng bạc này, người hỏi là không ít, nhưng không có ai nguyện ý bỏ tiền. A Cơ Man muốn một khúc xong dừng lại, đang định rời đi, đống nhiên rầm một tiếng, một túi tiền nặng trịch ném tới dưới chân nàng. Vũ cơ này ta mua. Dưới đài yên lặng chốc lát, sau đó phát ra một trận cười lớn. Kỳ Lao Tứ chắp tay, nửa khách khí nửa miệng mai nói: "Tôn giá xin nghe cẩn thận rồi hãy quyết định, vũ cơ này giá bán là 1000 lượng bạc." Kỳ Lao Tứ đem 1000 lượng bạc nói gần từng tiếng, túi tiền kia mặc dù phân lượng không nhẹ, lớn nhỏ cũng là bình thường, đựng đầy cũng không vượt qua 200 lượng bạc. Chẳng qua là tên tiểu tử áo xanh trả tiền kia hơn phân nửa là nộ bộc của phú thương nào đó, Kỳ Lao Tứ trên mặt cũng không dám chậm trễ. 20 lượng bạc đổi một kim thủ, 1000 lượng bạc tương đương 50 kim thủ, giá tiền này có đúng không? Kỳ Lao Tứ đưa tay mò lên túi tiền, tay trầm xuống, biết mình nhìn sai rồi. Ý thì mở túi ra, hô hấp nhất thời cứng lại. Trong túi tràn đầy cũng là đồng tiền do hoàng kim chế thành. Bởi vì hoàng kim trầm trọng, kim thủ có hình dạng và cấu tạo nhỏ hơn so với bạc, độ dày cũng hơi mỏng một chút, nhưng chế luyện tinh xảo không thua gì bạc. Tiền vang chóe ngoài tròn trong vuông, bốn góc có cạnh rõ ràng, đúc mài sáng khắc, chính diện có 4 chữ lệ nô gia lục triều kim bảo, phía sau điêu khắc lân long quy phượng đồ án của 4 thú thần. Mắt thấy này gã sai vật trả tiền cũng là kim thủ, dưới đài cũng an tĩnh lại. Lục triều tiền thông dụng, nhiều nhất là đồng bạc, tiếp theo vì lượng bạc, kim thủ mặc dù cũng lưu thông thiên hạ, nhưng bởi vì hàng trị giá quý trọng, tầm thường giao dịch trùng cực ít sử dụng, dưới đài những thứ này khách xem cũng có hơn phân nửa chưa từng dùng qua kim thủ. Này 50 mai kim thủ, theo như phía chính phủ so giá tương đương với 10 vạn mai đồng bạc, thực tế giao dịch chung giá tiền còn phải lại cao một chút. Ngày hôm qua khi A Cơ Man ném khăn, Kỳ Lao Tứ có ở trên này, lúc này nhìn Trần Tiểu Thiên thấy hơi có mấy phần quen mặt. Chẳng qua là Trần Tiểu Thiên thay đổi một thân trang phục tiểu nô buộc, hình dạng đôi mới hoàn toàn, cùng với tên khất cái hôm qua rõ ràng là chẳng có chút liên hệ nào. Kỳ Lao Tứ đến qua kim thủ, cuối cùng cột túi tiền lại, cười bớt. 50 kim thủ, một cái cũng không thiếu. Xin tôn giá hay đến tệ quán ngồi chờ, đợi bọn nhỏ dâng nước trà, đem văn khế bán thân của Vũ Nô này ký kết. Trần Tiểu Thiên không nghĩ đem A Cơ Man trở về lại Bạch Hồ Thương Quán. Hắn bị Tô Hỉ Mội dạy cho một bài học, dương tinh đại xuất, đi đường cặp chân mềm nhũn, lúc này mặt trời lên mới cảm thấy có chút ít khí lực. Người khác không biết hắn mang kim thủ đến nơi nào, để làm gì, Tô Hỉ Mội nhất định biết rõ. Nếu như trở về, Tô Hỉ Mội nhất định một tay thu kim thủ, một tay lưu lại A Cơ Man. Trần Tiểu Thiên nghiêm mặt, tiền nhất phân không thiếu, lúc này lại ra sức khước từ, chẳng lẽ các ngươi đổi ý sao? Vừa nói hắn xoay người, cao giọng, "Các vị, Bạch Hồ Thương Quán thu tiền, lại không nguyện bán cho người ta, thiên hạ này làm gì có loại đạo lý như vậy chứ?" Dưới đài, khách xem định bụng xem màn kịch vui, nghe vậy lập tức cổ vũ. Kỳ Lao Tứ ở trên đài cười, muốn giải thích, nhưng làm sao có thể mở miệng giải thích xuông. Đang hết đường xoay sở, chợt y thấy nơi xa có một cô gái khoác áo tròn đen. Trần Tiểu Thiên trên người mang theo nghe long tơ đại bí mật, Tô Hỉ Mội sao lại cho hắn dễ dàng rời đi. Trần Tiểu Thiên vừa ra thương quán, Ngưng Vũ liền theo đôi bên gót. Cuối cùng phát giác Ngưng Vũ gật gật đầu, Kỳ Lao Tứ nhất thời thở phào, cười nói: "Khách quan bất giận. Nếu tôn giá giao tiền, vũ nô này chính là của tôn giá rồi. Đợi bọn nhỏ mang thân khế tới, tiền hàng thanh toán xong ngay. Trước hết mời tôn giá đến phía sau dùng trà. Bên này có người buông dây thừng, mời Trần Tiểu Thiên đến trướng đồng sau đài." A Cơ Man nhìn hắn chốc lát, sau đó từ trên đài bước xuống, yên lặng đi theo Trần Tiểu Thiên. Kỳ lão tứ vừa cầm thân khế đi ra ngoài, vừa thở dài nói: "A Cơ Man là vũ cơ xuất sắc nhất của Tệ Quán, kẻ thùy mị giống như nàng này ở Đông Nội Lục cũng không nhiều. Tệ Quán dùng trọng kim mua, lại dùng nhiều thời gian dạy dỗ, khiến cho ở trên người nàng chỗ nào cũng là thứ có thể kiếm tiền. Đây bất quá là chiêu mà thương gia bán hàng quen dùng." Trần Tiểu Thiên cũng không để ý tới, một tay nhận lấy thân khế, nói: "Còn có một nữ nô lệ nữa, lớn tuổi chút ít, không có đầu lưỡi, ta cũng muốn mua." Kỳ lão tứ ngạc nhiên hỏi: "Là ách nô?" Ý Dị xoa xoa đôi bàn tay, cười tiếp: "Thật là không khéo rồi, buổi sáng nay mới vừa bị mua đi." Trần Tiểu Thiên cả kinh: "Cái gì?" Kỳ lão tứ có chút lúng túng: "Ách nô bán nửa năm cũng không được, không ngờ hôm nay có người dùng 10 lượng bạc mua đi." Năm ó không ao năm. Chương 62, thủy khế ước. Trần Tiểu Thiên đứng cạnh một cái mảnh kéo cửa, chỉ thấy phía ngoài kia chiếc lồng gỗ trống rỗng, còn dư lại một đống cỏ khô thất thần. "Người nào đã mua?" Nghe giọng nói, hẳn là Tân Quốc thương nhân. Sững sờ chỉ chốc lát, Trần Tiểu Thiên ném cho Kỳ lão tứ hai kim thủ: "Giúp ta đôi thành bạc, gọi chiếc xe ngựa. Theo giá cả của thành này, hai kim thủ đổi thành bạc ít nhất có thể kiếm thêm một vố to." Loại hào khách này Kỳ lão tứ tự nhiên chuẩn bị tinh thần ứng thừa, một mặt cho người ta đi gọi xe, một mặt lấy 40 lượng bạc đưa tới. Chỉ chốc lát sau, xe tới, Trần Tiểu Thiên cầm lấy thân khế, đối với Á Cơ Man nói: "Đi thôi." Kỳ lão tứ gọi xe có chút xa hoa, Trần Tiểu Thiên ngạc nhiên phát hiện, trên cửa sổ xe lại gắn thủy tinh, mặc dù ánh sáng màu sáng ngắt, tính chất không tốt, nhưng tuyệt đối không phải là thủy tinh chế phẩm. Gõ vào cửa sổ xe bằng thủy tinh, Trần Tiểu Thiên có chút thất vọng thầm nghĩ: "Mất đi một đường phát tài a." Đồ sứ của Đông Phương thế giới cùng thủy tinh của Tây Phương thế giới trong một đoạn lịch sử rất dài, bị cho rằng là trận phẩm lẫn nhau. Người phương Tây cho đồ sứ là dùng trận châu, mã não, các loại bảo thạch làm nguyên liệu thiêu đốt chế thành. Người phương Đông lại cho rằng thủy tinh là dùng thủy tinh, mỹ ngọc hơn nữa là loại tinh xa không rõ nào đó đốt luyện mà thành. Đối với xuyên việt giả mà nói, thủy tinh cơ hồ là thứ mọi người ưa dùng nhất, ngay cả Trần Tiểu Thiên nói đến xuyên việt, điều nghĩ đến đầu tiên là cầm một túi thủy tinh châu lừa gạt tiền. Khẽ thở dài, Trần Tiểu Thiên không còn đem chuyện này để ở trong lòng nữa, dù sao hắn cũng không biết làm sao mà đốt ra thủy tinh, nghĩ dựa vào thứ này mà phát tài cũng không có thể. A Cơ Man đi theo hắn lên xe, chỉ cúi thấp đầu, sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, giống như là có thêm một ngưng vũ lãnh nhược băng sương, khiến cho Trần Tiểu Thiên cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn A Cơ Man, Trần Tiểu Thiên cười cười: "Không nghĩ tới phải không?" Vừa nói hắn giơ giơ tờ giấy trong tay: "Đây là khế ước bán thân của ngươi." A Cơ Man từ từ ngửa mặt lên, con ngươi bích lục chiếu vào mặt Trần Tiểu Thiên. Ánh mắt lóe ra, tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Đúng, nàng thản nhiên cười, nhổn thân thể dậy, một tay cởi dây buộc bên hông, vòng eo nhỏ mềm nhẹ nhàng lắc một cái, váy khiêu vũ xoay tròn tụt xuống dưới chân. Thiếu nữ hai tay ngoặt lại phía sau, nhẹ nhàng xé, áo ngực đỏ lòm bùng ra, gò ngực tròn to lập tức bắn ra, mang theo sự đầy đặn không tương xứng với số tuổi của nàng run khẽ đứng thẳng ở trước ngực. Trong xe không gian rất hẹp, đưa tay ra là có thể đụng chạm lấy thân thể trần truồng của thiếu nữ. Nàng khẽ cúi thân, hai bầu vú nặng trịch lay động trước mắt Trần Tiểu Thiên, khí thở như lan. "Chủ nhân muốn làm sao sử dụng Mạn Nhi? Dùng miệng hay là dùng mông của Mạn Nhi?" Vừa nói nàng quyến rũ xoay người, đem cái mông tuyết non đưa đến trước mặt Trần Tiểu Thiên, vừa quay đầu lại, màu xanh biếc trong con ngươi tràn đầy mị ý mê người. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, loang lỗ chiếu vào người thiếu nữ. Thân thể chân bóng phảng phất phát ra tia lục, tản mát sáng bóng mông lung. Trần Tiểu Thiên cầm lấy thân khế, nụ cười cứng lại ở trên mặt. A Cơ Man quay người lại, bày ra một liêu nhân tư thế ở trước mặt Trần Tiểu Thiên, ôn nhu nói: "Mạn Nhi là chủ nhân xài trọng kim mua về, chủ nhân muốn như thế nào cũng có thể." Vừa nói nàng tách hai chân, mềm mại nô lên hạ xuống, đặt cửa ngọc tận tay hắn, khe khẽ ma sát. Vũ cơ như đóa hoa tươi mới, mang đến xúc cảm mềm dần người. A Cơ Man mỉm cười túi xuống thần, thò tay vào trong đai lưng Trần Tiểu Thiên. Nhưng nụ cười quyến rũ của A Cơ Man dần dần biến mất. Người tuổi trẻ kia dương căn mềm nũng, vương phóng, không một chút phản ứng. Thân là vũ cơ trong nhiều ngày nay, nàng đã nhìn thấy mặt xấu xí của quá nhiều nam nhân. Mỗi khi nàng đứng ở trên một đài, uốn éo vòng eo trắng trơn, là có thể nghe được có vô số tiếng nuốt nước miếng ở phía dưới, cùng những ánh mắt hạ lưu của bọn nam nhân háo sắc kia. Bọn trung giọng như xúc sinh đáng ghét, chỉ hành động thảo bản năng động vật. Trong khi đó, người trẻ tuổi trước mặt này lại đối với sự mị hoặc và dụ dỗ của nàng thờ ở chẳng cảm xúc. Nếu không phải là tối hôm qua đã kinh nghiệm một màn, A Cơ Man có hoài nghi Trần Tiểu Thiên không phải là nam nhân bình thường. Mà bây giờ trong lòng A Cơ Man sinh ra một ý sợ hãi. Nàng rất rõ ràng, một khi mất đi lực hấp dẫn đối với chủ nhân, nữ nô lệ đó có tình trạng như thế nào. Trần Tiểu Thiên chợt đưa tay ra, đem mảnh khế ước bán thân xé làm hai nửa. Cô tự do, không còn là đầy tớ của bất luận kẻ nào. Trần Tiểu Thiên đem thân khế đã xé nát thả vào trong tay thiếu nữ. A Cơ Man nắm hai mảnh giấy vụn thất thần, thân thể cứng ngắc. Nàng không rõ cái thanh niên ngày hôm qua còn là đầy tớ này tại sao có thể đột nhiên lấy ra một khoản tiền lớn, hơn nữa càng không rõ hắn tại sao phải đem khoản tiền lớn như thế dễ dàng vứt bỏ đi. A Cơ Man đống nhiên ngẩng đầu, cương cứng nói: "Đúng vậy, ta đã cùng bọn chúng cấu kết, muốn giết ngươi. Ngươi chuẩn bị làm sao trừng phạt ta?" Trần Tiểu Thiên nói: "Ta đã từng đáp ứng là sẽ cứu cô ra ngoài." Khóe môi hồng nhuận của A Cơ Man nhếch lên chút giễu cợt: "Chủ nhân làm sao ngược đãi nữ đầy tớ của mình, ta đã thấy nhiều. Ngươi có cắt đứt tay chân của ta, hay là sẽ đem ta đặt trong ở lồng gỗ, vì ngươi làm ra tiền?" Nhìn ánh mắt của A Cơ Man, Trần Tiểu Thiên chợt phát hiện, cô ả trông có vẻ mềm mại đáng yêu như nước này, thật ra thì có mặt quật cường rất dữ. Trần Tiểu Thiên ho nhẹ một tiếng, nói: "Cái máu đó là thật sự sao?" A Cơ Man khỏe môi giễu cợt nhếch lên, nhưng Trần Tiểu Thiên ngăn nàng lại: "Ta không phải người ngu. Mặc dù biểu hiện của cô vượt quá tưởng tượng của ta, nhưng cô khẳng định còn là một xử nữ, thân thể của cô đã không gạt ta." A Cơ Man sắc mặt chìm xuống: "Là xử nữ thì đã làm sao?" Trần Tiểu Thiên nhìn ánh mắt của nàng, bỗng nhiên nói: "Tóc cô có màu nâu đỏ." A Cơ Man tóc có màu nâu đỏ sáng bóng, giống như vàng ròng chói mắt. Còn có một nữ nhân, đầu tóc cũng là màu nâu đỏ. Trần Tiểu Thiên dừng lại một chút, sau đó nói: "Thật ra thì hai mẹ con cô lớn lên rất giống nhau. Ánh mắt của các người, lỗ mũi, còn có cái miệng." A Cơ Man đột nhiên quát lên: "Không nên nói nữa. Tối hôm đó, bọn chúng gọi ngươi đi ra ngoài, là dùng nàng tới uy hiếp ngươi sao?" A Cơ Man phảng phất bị sự nhục nhã lớn lao, mặt ngọc trong nháy mắt đỏ bừng. "Ta không nhận biết bà ta." Trần Tiểu Thiên có 10 phần 5 chắc rằng nữ nô lệ bị cắt dụng đầu lưỡi cùng A Cơ Man là một đôi mẫu nữ, mặc dù một người đã qua tuổi lão niên, một người đang tuổi dậy thì, nhưng dung mạo hai người có quá nhiều chỗ tương tự. Gương mặt A Cơ Man từ từ khôi phục vẻ trắng nõn. "Tại sao không quan tâm đến ta?" "Bởi vì ta không đủ đẹp, không cách nào làm cho ngươi động tâm sao?" Một vũ cơ xinh đẹp như vậy tới hết nằm trước mặt, nói không động tâm đó là giả. Vấn đề là Trần Tiểu Thiên lúc này chỉ có động tâm nhưng không còn khí lực. Yêu phụ dùng miệng cơ hồ hút hết sinh lực cả người hắn. Hiện giờ, đối mặt với A Cơ Man kiểu diêm lóa lồ như vậy, là một người đàn ông, Trần Tiểu Thiên rất lúng túng ở chỗ có tâm mà không có lực đáng xấu hổ. Hắn đành tự dối mình, hắn đang muốn nàng lưu lại một chút hình ảnh tốt đẹp. Trần Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Ta không bởi vì muốn lấy được thân thể của cô mới mua cô." Năm ó không ao năm. Chương 63, trốn chạy. Đó cũng không phải là lời nói dối. Trần Tiểu Thiên tự nhận là một nam nhân rất có trách nhiệm, nhất là đối với nữ nhân của mình, cho dù nàng có dụng ý khác, cũng phải gánh chịu trách nhiệm. Nếu như A Cơ Man ở lại đây, không cần quá lâu, dung nhan như bó hoa tươi của nàng sẽ điêu linh, già yếu, giống như mẫu thân của nàng bị bụi bặm mai một. Nhưng A Cơ Man cũng không tin lời của hắn, nàng nhếch môi, tràn ngập giọng trầm trọng: "Ta chỉ là một vũ nữ, chứ thân thể ra không có gì cả. Nếu như không bởi vì thân thể của ta, thì vì cái gì?" Nhìn thiếu nữ tràn đầy phòng bị đối với nam nhân, Trần Tiểu Thiên có chút cảm giác đau lòng. Hắn thật tình nói: "Không có ai đối mặt vẻ đẹp của cô mà không động tâm, coi đời này nam nhân rất nhiều, có tốt có xấu, nhưng không phải người đàn ông nào cũng giống như cô cho là hèn hạ như vậy. Ta mua cô, không phải là muốn làm chủ nhân của cô, mà là bởi vì ta đáp ứng qua, muốn cứu cô đi ra ngoài." Đây là lần thứ hai Trần Tiểu Thiên nói đến câu này. Nụ cười chế nhạo của A Cơ Man cứng lại trên mặt. Bùng xe trầm mặt xuống, chỉ có tiếng vó ngựa đạp trên tảng đá vang lên không ngừng. Chuyến đi này thời gian đã đủ đã lâu, nếu như Tô Hỉ Muội phát hiện hắn dùng tiền của nàng đi mua nữ đầy tớ đáng giá nhất của nàng, dùng góp chân cũng có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của nàng là như thế nào. Trần Tiểu Thiên không chuẩn bị mạo hiểm như vậy. "Mặc y phục vào đi." A Cơ Man yên lặng mặc vào áo cùng váy, cuối cùng dùng một áo choàng thật dài bao lấy thân thể, ngay cả mắt cá chân cũng che giấu, không lộ ra chút da thịt. Trần Tiểu Thiên đem số kim thủ cùng bạc còn lại ra, đưa cho A Cơ Man. "Tiền của ta đều ở nơi này, nếu như tiết kiệm dùng, đầy đủ cho ngươi trở lại Đông Nội Lục. Cẩn thận chút, không nên lại bị bọn chúng bắt được nữa." A Cơ Man không đón lấy, nàng một tay nắm vào áo choàng, nhìn Trần Tiểu Thiên, sau đó ánh mắt lại một lần cụ xuống. "Là bởi vì ta bán đứng ngươi sao?" "Hả?" Trần Tiểu Thiên trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. "Là bởi vì ta bán đứng qua ngươi, ngươi mới không muốn ta, đem ta bỏ đi sao?" Trần Tiểu Thiên cũng rất muốn mang A Cơ Man cùng đi, nhưng A Cơ Man muốn đi về Đông Nội Lục, còn hắn thì đi về Đông rồi xuống Nam dọc theo sông, chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Trần Tiểu Thiên cười khổ nói: "Cứ coi là như vậy." "Ta không đi." "Cái gì?" "Ta không đi." A Cơ Man cố chấp nói. Xa hơn chút nữa phía trước là ra khỏi thành rồi. Thanh âm của phu xe chuyển đến: "Khách quan muốn hướng bên nào đi?" Trần Tiểu Thiên ló đầu ra ngoài, mới vừa nhìn thoáng qua, đầu đã rụt vào trong, phanh một cái đóng nhanh cửa xe. Suýt chút nữa khiến thủy tinh phía trên cửa bị chấn vỡ. Phía trước là một ngã ba đường, trên đường người đi qua lại cũng không nhiều, nhưng lộ khẩu có mấy người khoác áo choàng màu đen mà Trần Tiểu Thiên nhìn hết sức quen mắt, đó là nữ hầu vệ bên cạnh Tô Hỉ Muội. Các nàng này có hơn phân nửa khuôn mặt bị áo choàng che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh như băng, tay cầm chuôi kiếm, nhìn mặt từng người đi đường. Trần Tiểu Thiên hạ giọng, bảo: "Quay đầu trở về." Phu xe không vui nói: "Đây là đi đường hay là đi kéo mài đây?" Trần Tiểu Thiên nói: "Đường dài dòng, một đồng cũng không thiếu cho ngươi. Mau tìm khách sạn yên tĩnh, càng an tĩnh càng tốt. Đến chỗ ta sẽ trọng thưởng cho ngươi." Nghe nói có tiền thưởng, phu xe lập tức lên tinh thần, một mặt đuổi đầu xe, một mặt reo lên: "Khách quan cứ yên tâm đi, tìm địa phương đảm bảo khách quan hài lòng." Trần Tiểu Thiên cẩn thận vén rèm xe lên, thấy những nữ hầu vệ kia không lưu ý đến chiếc xe này, mới thở phào nhẹ nhõm, nói với A Cơ Man: "Hiện tại muốn đi cũng đi không được nữa rồi. Những nữ nhân này hơn phân nửa là vì hắn mà tới, các lộ khẩu không thể thiếu người gác, chỉ có thể ở Ngũ Nguyên thành tránh né nhất thời thôi." A Cơ Man dùng áo choàng che kín khuôn mặt, không lên tiếng. Trần Tiểu Thiên lưu ý cảnh vật hai bên đường phố. Không lâu lắm, xe dừng lại ở một chỗ khách sạn. Trần Tiểu Thiên cho phu xe một lượng bạc, khiến ý mừng rỡ luôn miệng cảm ơn. Trần Tiểu Thiên hàm hồ mấy câu, dẫn A Cơ Man vào cửa, lại chỉ ở bên trong lượn một vòng, chờ xe rời đi, đột nhiên xoay người đi ra ngoài, đổi một khách sạn đối diện nhìn qua đường. Xe thú kia là do Kỳ Lao Tứ gọi tới, người thương quán nếu như muốn truy xét, rất dễ dàng biết bọn chúng ở đâu. Ngũ Nguyên Thành là hai đầu bờ ruộng của các nàng, cẩn thận chút vốn không có gì là xấu. Đối với người đã quen ở khách sạn 4-5 sao như Trần Tiểu Thiên mà nói, khách sạn của cái thế giới này có điều kiện không khỏi quá đơn sơ, nhưng được cái là diện tích rộng rãi, cả thiên viện chỉ có 3 gian phòng khách. Thỏa thuận một lượng bạc một ngày bao luôn cả sân, Trần Tiểu Thiên cài then cửa viện, con tim trèo ngược lúc này mới chùn xuống. Tô Hỉ Muội còn trông đợi hắn đi tìm kiếm Nghe Long Tơ cho ả, tuyệt đối sẽ không dễ dàng giết hắn. Nhưng một phần từ buôn bán tinh anh ở thế giới hiện đại, chạy đến cái thế giới này làm đầy tớ cho người ta không phải là lý tưởng của Trần Tiểu Thiên. Rồi Bạch Hồ thương quán, Trần Tiểu Thiên không tính toán trở về nữa, nếu như không thừa cơ hội này chạy mất, đó mới là đứng ốc. Hiện tại con đường ra khỏi thành đều có yêu phụ thị vệ trông chừng. Hắn một tha hương người, mang theo một nữ đầy tớ dị tộc, muốn từ dưới mí mắt các nàng chạy đi không khác người si nói mộng. Hiện tại biện pháp duy nhất là tại Ngũ Nguyên thành trốn một trận, đợi phong thanh qua đi, sẽ thiết pháp rời đi. A Cơ Man ngồi ở góc giường, túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Tiểu Thiên lấy mấy lượng bạc, còn dư lại tiền giao hết cho A Cơ Man. Đem số tiền này cất đi, ta đi mua chút ít y phục thức ăn, cô đợi ở chỗ này, không nên đi loạn. A Cơ Man trầm mặc, khiến cho Trần Tiểu Thiên nhịn không được hoài nghi áo choàng bên trong bao vây chính là một tượng gỗ. Hắn bất an vươn tay, cẩn thận vén lên áo choàng, chỉ thấy A Cơ Man hai mắt đỏ ngầu, trên hai gò má tinh xảo tràn đầy nước mắt. Tại sao cô khóc? A Cơ Man nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh ánh mắt của hắn. Đừng khóc, cô bây giờ không phải là đời tớ, hẳn là cao hứng mới đúng. Trần Tiểu Thiên vô cùng cẩn thận an ủi. Nước mắt của A Cơ Man khiến cho lòng hắn tràn đầy bất an, không biết mình làm sai chỗ nào, để cho người thiếu nữ này thương tâm như thế. A Cơ Man lau đi nước mắt trên má, nhưng chúng vẫn không ngừng chảy ra. Trần Tiểu Thiên vội vàng nói: "Ta đi múc nước rửa mặt cho cô. Chẳng lẽ nha đầu này không thích mình chuộc thân cho nàng, muốn lưu ở thương quán làm đầy tớ sao?" Mang theo một bụng buồn bực, Trần Tiểu Thiên kéo mở cửa phòng, mặt nhất thời sầm xuống. Ngoài phòng, Ngưng Vũ lạnh như băng nhìn hắn, trên mặt không có chút biểu hiện nào. "Xuân Tài, ngu ngốc." Ngưng Vũ lạnh lùng nói. "Năm ó không ao năm." Chương 64, băng cổ. Trước đỉnh nước chảy lững lờ, dương liễu dù gì, khiến cho chỗ ngồi trong đỉnh có chút cảnh tượng giống gian nam. Tô Hỉ Mội đã thay một bộ bảo bằng tơ màu trắng, chúng đầu gối ngồi cạnh bàn thấp, tay trái kéo ống tay áo rộng, tay phải cầm hồ, từ từ châm trà. Loại khí chất thanh nhã so với sự tao mị tối hôm qua hoàn toàn như hai người xa lạ. Sứ men xanh chế luyện thành chén trà nhỏ trong suốt tinh khiết, giống như băng ngọc chạm thành. Trong chén, lá trà hình dạng như hạt dưa, xanh biết một màu non. Phảng phất mới vừa hái xuống. Nước sôi châm vào chén, dày hơi nước bốc dựng lên. Mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía. Tô Hỉ Mội đem hồ trà đặt trên lò lửa, nâng chén hớp một cái, giữ ở đầu lưỡi từ từ phẩm thưởng. Không biết là nguyên nhân gì, Ngưng Vũ không nói cho Tô Hỉ Mội biết chuyện Trần Tiểu Thiên mua A Cơ Man, hơn nữa cũng không nói chuyện cố gắng chạy trốn. Điều này làm cho Trần Tiểu Thiên lo lắng vài phần. Hắn buôn tẩu cả buổi, lúc này ngửi được hương trà, không khỏi cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Nhưng hắn hiện tại là thân phận nô bộc, chỉ có thể làm ra một bộ đàng hoàng, vung thong tay đứng hầu ở bên cạnh. Một chén trà uống xong, Tô Hỉ Mội tựa hồ đối với bộ dạng của Trần Tiểu Thiên rất hài lòng, cười bảo: "Đây là Vân Vũ trà thiếp thân mới mua được từ Tề Sơn, Hương Cấu ả thưởng cho hắn một chén." Tiểu Tí đáp ứng, rót cho Trần Tiểu Thiên một chén trà xanh. Trần Tiểu Thiên mặc dù khát nước, đang cầm cái chén nóng hổi uống không trôi. Tô Hỉ Mội thấy thế cười nói: "Thiếp thân bên nữa, Hương Cấu lấy cho hắn một chén nước ô mai đi." Tiểu Tí châm một chiếc nước ô mai, hai tay dâng cho Trần Tiểu Thiên. Nước ô mai ngâm ở trong giếng, lạnh lạnh vừa ngọt, giống như nước trái cây ướp lạnh, một ngụm uống vào, nhất thời mát miệng khỏe người. Trần Tiểu Thiên vốn là lo lắng đề phòng, sợ này yêu phụ bị một vố thua thiệt quay qua trả thù mình, không nghĩ tới nàng nói cười cười, khuôn mặt ôn hòa mềm mại, lo lắng giết hết. Tô Hỉ Mội cười dài nhìn hắn, phân phó Hương Khấu rót cho hắn thêm một chén, sau đó đích thân cầm lấy cái thìa nhỏ, lấy từ trong hũ ra một ít khối băng, trộn vào chén. Lần này mùi vị càng tuyệt hơn. Một nước ô mai lạnh như băng xuống bụng, cả người mồ hôi và sự mệt nhọc cũng biến mất tích. Trần Tiểu Thiên để chén nhỏ xuống, tán thán: "Không nghĩ tới trời nóng như vậy mà phu nhân còn giữ được băng, thật là hiếm có." Tô Hỉ Mội cười mị mị nói: "Cũng là không có cách nào khác. Băng cổ chỉ ở trong băng đống mới có thể sống được, một khi băng tan ra thì cũng hóa thành nước. Nhìn xem này, để nuôi những thứ băng cổ này, thiếp thân mất thật nhiều khí lực đấy." Vừa nói Tô Hỉ Mội dùng thìa bạc lấy một vụn băng nữa, đưa tới trước mắt Trần Tiểu Thiên. Dưới ánh mặt trời, mỗi một mảnh băng trong suốt có một con sâu thật nhỏ, đó là một thứ côn trùng trong suốt, thân thể phảng phất như hòa cùng khối băng. Nếu như không tỉ mỉ quan sát, không sao nhìn ra những khối băng bình thường này lại giấu giếm huyền cơ. Trần Tiểu Thiên gương mặt co rút, giật bắn mình, hắn biết yêu phụ không yên lòng với hắn, nhưng không làm sao nghĩ là ả sẽ hạ độc vào trong thứ nước đã làm mát đồ uống này. Mặc dù hắn không biết băng cổ là vật gì, nhưng chỉ cần nghe tới chữ cổ hắn biết nó không tốt đẹp gì. Không biết lần mắc như này, hắn có còn vận khí gượng dậy nữa hay không. Tô Hỉ Mội mỉm cười nói: "Băng cổ không chịu nhiệt. Khi gặp nhiệt, mất đi khối băng gửi thần, nó sẽ bơi và di động xung quanh. Lúc băng cổ di động, băng hàn thấu xương, không cẩn thận sẽ khiến nó đông lạnh cả trái tim." Óc. Vừa nói nàng con ngón đúng ra. Trần Tiểu Thiên lập tức thấy lạnh cả đầu ngón tay, rồi từ ngón tay chuyển lên, giống như bị đóng băng trở nên cứng ngắc, da rẻ cũng hiện ra khối băng sáng bóng. Tô Hỉ Mội đưa tay khẽ vỗ, tay Trần Tiểu Thiên khôi phục nguyên trạng. Nàng phong tình vạn trùng hé miệng cười, ôn nhu nói: "Có nhiều thứ bị nó đông cứng, ví dụ như dương VT, chỉ cần nhẹ nhàng gõ một cái, sẽ bị vỡ nát ra từng mảnh." Nghĩ đến cái loại thảm trạng này, Trần Tiểu Thiên lập tức dùng mình, cảm giác trong bụng nặng trịch, phảng phất như có một con sâu băng di động trong bụng. Trần Tiểu Thiên nghiêm nghị nói: "Ta sinh là người của thương quán, chết là quỷ của thương quán. Phu nhân có yêu cầu gì, nô tài dù có mất mạng cũng nhất định hoàn thành cho phu nhân." Tô Hỉ Mội cười nói: "Thật là ngoan." À cũng không để ý tới hắn nói mạnh miệng, một mặt phân phó: "Ngưng Vũ, dẫn hắn đến chỗ linh thạch quáng, chọn lựa người phù hợp. Ngươi đi thông báo Kỳ Viễn, bảo hắn ở thương quán lựa một số hộ vệ nhân thủ, chuẩn bị chiến thu và tiền bạc, trong hai ngày phải đầy đủ hết, sau đó cùng nhau đi Nam Hoàng." "Đợi một chút." Trần Tiểu Thiên vội vàng nói: "Phu nhân nên trang giải băng cổ cho ta, hoặc nói rõ cho ta nghe về băng cổ. Nếu như nửa đường bị đông thành băng, ta chết cũng không có gì lớn, chỉ sợ hỏng đại sự của phu nhân. Ai bảo ngươi không cẩn thận, ngay cả băng cổ cũng dám uống vào." Tô Hỉ Mội cười trấn an nói: "Bất quá ngươi yên tâm, những thứ băng cổ này trên đó có thêm cấm chú, nhất thời sẽ không phát tác, chỉ cần ngươi an tâm làm việc, từ Nam Hoang trở về rồi để ý tới cũng không muộn." "Tốt lắm, dập đầu lại đi." "Tạ ơn đã thưởng, phải đi làm việc rồi." "Cơ mờ nở." Lần này lao tử bị chơi một vố quá mạng rồi. Xem ra không đi Nam Hoang không xong, nhưng đến đó làm sao tìm được Nghê Long Tơ bây giờ? Tô Hỉ Mội vừa đi, bóng dáng những nữ hầu vệ cũng hoàn toàn không có. Trần Tiểu Thiên đã bị hạ băng cổ trên thân, so với dây thừng xiềng xích còn quản dụng hơn. Căn bản không cần lo lắng hắn chạy trốn, không cần phái người trông chừng hắn nữa. Trần Tiểu Thiên một mình đi ra ngoài, không một ai để ý tới. Rời khỏi chỗ ở của Tô Hỉ Mội, Trần Tiểu Thiên liền gọi xe. Cái thế giới này taxi không ai quản lý, hình dáng ra sao đều có, so với xe khảm thủy tinh sang trọng buổi sáng, cỗ xe này bẩn hẳn hơn nhiều. Nói ra danh xưng khách sạn. Trần Tiểu Thiên vừa ngồi xe đi vừa suy nghĩ. Hắn cầm lấy tiền của Tô Hỉ Mội chuộc thân cho Ackerman. Nếu như nói ra yêu phụ cười cái rồi thôi thì Trần Tiểu Thiên là người đầu tiên không tin. Chỉ có thể giải thích là Tô Hỉ Mội còn chưa biết, hoặc là biết rồi. Nhưng có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Thừa dịp Tô Hỉ Mội cùng Ngưng Vũ chưa có cơ hội ra tay, nhất định phải đưa Ackerman đi, nếu như nàng ta bị bắt trở về thương quán, hắn coi như phí sức lực rồi. Về mặt nào đó, có thể làm cho Tô Hỉ Mội tự mình ra mặt, nhất định là chuyện quan trọng. Chẳng lẽ là lại có tin tức truyền đến về Vương Chất và Tả Vũ vệ đệ nhất quân đoàn? Mặc dù mắt thấy Vương Chết tung ra một kích dung chuyển thiên địa khi ông ta hy sinh, bạch quang chói mắt nuốt trọn toàn bộ sinh linh trên chiến trường, nhưng Trần Tiểu Thiên còn có chút mơ hồ mong đợi, hy vọng có thể có một vài quân sĩ từ chiến trường liệt hỏa che lấp mặt trời đó thoát thân. Bất quá hắn cũng biết, cái hy vọng này quá mức nhỏ bé. Vương Chết vừa chết, các loại thế lực khi ông ta còn sống bị áp chế đã bắt đầu xuẩn xuẩn rung động. Không biết Tô Hỉ Mội cùng Vương Chết có ân oán gì, nếu để cho yêu phụ này biết hắn cùng Vương Chết có quan hệ. Trần Tiểu Thiên chợt nhớ tới túi gấm, vội vàng mở ba lô ra. Hoàn thuốc, túi nhựa chứa tinh thể màu trắng mà hắn nghi là hàng đá, ma túy đá. Cả các bao cao su kia đều còn, chỉ có túi gấm là vô ảnh vô tung. Trần Tiểu Thiên nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Năm ó không ao năm. Chương 65, Mạn Nhi. Ackerman vẫn dùng cái áo choàng thật dài bao bọc thân mình, an tĩnh ngồi ở góc giường. Khi nghe được tiếng động ở cửa phòng, nàng dương mắt, lặng lặng nhìn Trần Tiểu Thiên. Người trẻ tuổi này hiện giờ có sắc mặt không tốt, giống như gặp phải chuyện gì đó rất phiền lòng, mi tâm nhíu lại thành chữ xuyên. Vào cửa, y gục ở trong ghế, mệt mỏi đến ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy. Ackerman đi tới, ngồi xổm người xuống, nâng một cái chân Trần Tiểu Thiên lên đặt ở trên gối, sau đó giúp hắn cởi giày, đè ngón chân của hắn ra nhẹ nhàng xoa bóp. Người tuổi trẻ kia rõ ràng giật mình, chờ tỉnh táo lại, vội vàng nhanh như tia chớp thu hồi chân. Ackerman vung lên mặt, mỉm cười nói: "Mạn Nhi làm vậy không tốt sao?" "Không, không." Trần Tiểu Thiên vội vàng khoát tay. Ackerman lần nữa vươn tay, Trần Tiểu Thiên lại rụt chân, xua tay cười khổ nói: "Không cần bóp, ta có chút không quen." Trần Tiểu Thiên đã từng đi mà xạ, nhưng đó là buôn bán giao dịch, hắn bỏ tiền, đối phương cung cấp phục vụ, thiên kinh địa nghĩa. Ackerman lại bất động, để cho một thiếu nữ xinh đẹp như vậy phục vụ cho mình, khiến cho Trần Tiểu Thiên sinh ra chút cảm giác khinh nhẫn. Ackerman nói: "Mạn Nhi là nữ đầy tớ của chủ nhân, nữ nô lệ nên hầu hạ chủ nhân của mình. Thân khế của cô ta đã xé rồi, cô đã không còn là nô lệ của ai hết. Mạn Nhi là đầy tớ của chủ nhân, không phải bởi vì tờ giấy kia." Trần Tiểu Thiên đầu trở nên lớn như cái đấu, nha đầu này làm sao cố chấp như vậy, cùng Nguyễn Sương con nha đầu chết tiệt kia chẳng khác gì. Chủ nhân ra rất nhiều mồ hôi, Mạn Nhi giúp chủ nhân lau một chút. Trần Tiểu Thiên thở dài: "Ngươi muốn làm cái gì thì làm. Đúng rồi, không nên gọi ta là chủ nhân, gọi ta Tiểu Thiên được rồi." "Tốt, Tiểu Thiên chủ nhân." Trần Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là mặc kệ nàng. Ackerman lấy nước ở chậu làm bằng gỗ thấm ướt cái khăn vải, sau đó xoắn chặt túi thân, cẩn thận xóa đi cho bụi cùng mồ hôi trên mặt trên cổ Trần Tiểu Thiên. Khăn vải này dùng vải bông thật dày chế thành, so với khăn lông Trần Tiểu Thiên trước kia dùng hơi có vẻ đông cứng, nhưng ngâm qua nước, khăn vải che đắp lên mặt mang cảm giác mát mẻ khiến cho Trần Tiểu Thiên không nhịn được thoải mái thở phù một cái. Mỗi lau ba cái, Ackerman lại ngâm một lần nước, thủy chung giữ vững khăn vải âm thấp mát mẻ và sạch sẽ. Nàng tỉ mỉ lau chùi cổ Trần Tiểu Thiên, sau đó giải khai áo hắn, lau ngực. Không thể không nói đây là một loại hưởng thụ rất mỹ diệu. Ackerman tay mềm mại và tỉ mỉ, bộ vị bị nàng lướt qua lập tức trở nên mát mẻ, thân thể nóng bức cùng phiền muộn từng điểm biến mất. Trần Tiểu Thiên không rõ thiếu nữ quật cường tại sao muốn làm nữ nô lệ cho mình. Hắn cũng lười suy nghĩ tiếp. Có lẽ là bởi vì sáng sớm nay hắn bị yêu phụ kia sử dụng hấp tinh đại pháp quá ác, khiến hắn cả ngày cảm thấy tay chân bủn rủn, tinh thần đủ rủ không phân chấn. Buôn ba một ngày, lúc này đã mệt mỏi ngay cả ánh mắt cũng không mở ra. Khăn vải mát mẻ mềm nhẹ lau chùi, gian phòng ăn tĩnh phảng phất bị phong kín ở trong hộp. Trần Tiểu Thiên nhắm mắt lại, hô hấp dần dần trở nên thuận và nhẹ, dưới sự hầu hạ của thiếu nữ, ngủ thật say. Trong ánh trăng mờ, hạ thân hắn bỗng nhiên lạnh lạnh, Trần Tiểu Thiên giật mình tỉnh lại. Trời bên ngoài sắp đã bắt đầu tối, y phục trên người hắn đã ngâm ở trong chậu. Hắn không biết mình ngủ bao lâu, trên người đã bị lau được sạch sẽ, lúc này cô gái kia đang dùng khăn vải lau bộ vị cuối cùng của hắn. Ackerman ngừng tay. Là khăn vải quá ngội sao? Người bị đánh thức thường thường khôn ý rất mạnh, Trần Tiểu Thiên mơ hồ gật gật đầu, sau đó mông lung ngủ tiếp. Trong chốc lát, một vật thể mềm nhẹ lướt qua hạ thể hắn, ấm áp, làm người ta mất hồn. Trong phút chốc, Trần Tiểu Thiên có loại ảo giác, phản phất như cô vợ huyền nhi của mình xuyên việt thời không, đang ở bên cạnh hắn, giống như trước bướng mình gọi tình hắn dậy. Trần Tiểu Thiên từ từ mở mắt ra, nhìn kỹ thiếu nữ phía dưới. Ackerman chẳng biết lúc nào đã cởi hết quần áo, quỳ giữa hai chân hắn. Nàng đang dùng đôi môi và ngực vệ sinh cho hắn, thay thế cho khăn vải. Ngoạ lặc cả thứ. Lão tử đang đi du lịch ở Thái Quốc sao? Ackerman ngước mắt nhìn hắn, khóe môi cong cong nhếch lên, giữa lông mày tràn đầy nụ cười. Thiếu nữ cẩn thận dừng lại, nhỏ giọng nói: "Mùi vị hơi nặng." Trần Tiểu Thiên còn đắm chìm trong cảm giác phiêu du, phát hiện hầu hạ mình là thiếu nữ nô lệ kia, chứ không phải cô vợ trẻ như trong động, nhất thời không biết cao hứng hay là thất vọng. Trần Tiểu Thiên miễn cưỡng cười, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn: "Không có nước sao?" "Trong giếng mới có, nhưng sợ đánh thức chủ nhân." Ackerman tiếp tục công việc, dùng lực đã dưới nước qua cẩn thận lau chùi cho hắn, cảm giác giống như tơ lụa mềm mại. Nếu như Huyền Nhi cùng hắn xuyên biệt, Trần Tiểu Thiên không biết hai người bọn hắn có mạng rời khỏi Bình Thảo Nguyên không, không biết làm sao sống sót ở cái thế giới xa lạ này. Hết thể những điều này, hãy để cho một mình hắn gánh chịu vậy. Ackerman ngưng lại, lộ ra dương căn căng cứng của hắn. Trần Tiểu Thiên bỏ ra bầu tâm sự, cười hỏi: "Bây giờ nên làm gì?" Ackerman đứng lên ngồi giữa hai chân hắn, cười khanh khách nói: "Chủ nhân mệnh chết đi rồi, hãy ở yên chỗ này không cần động, để cho Mạn Nhi hầu hạ người." Trần Tiểu Thiên giang hai tay chân, lấy một tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi. Ackerman xoay người, tự cho dương căn hắn tiến vào người mình. Có vẻ nàng mới phá thể, hạ thân vẫn còn có chút đau đớn. Ackerman cắn môi, nhăn mày thật chặt, lát sau mới gian ra. Nàng cẩn thận hoạt động thân người, nhẹ nhàng khuấy động. Trần Tiểu Thiên nhịn không được có cảm giác phạm tội. Tiểu cô nương này thật sự đẹp, nhưng quá, giống như là nàng Bạch Tuyết Khả ai trong thế giới đồng thoại. Ackerman cố hết một hồi, quay đầu lại hỏi: "Thư thái không?" Trần Tiểu Thiên cười đáp: "So với ta tưởng tượng còn tốt hơn." Ackerman nhất thời như tỏa sáng, nàng có ý thẹn. Mạn Nhi là lần đầu tiên làm. Trần Tiểu Thiên thỉnh thoảng cùng dùng qua tư thế nữ thượng vị, nhưng những nữ nhân kia chỉ biệt cầm cái mông ngôi trong hồn, dáng vẻ chẳng nghệ thuật như Ackerman tí nào. Ackerman tiết tấu càng lúc càng nhanh, động tác chính xác mà giàu biến hóa, tràn đầy vận luật như nhảy múa. Trần Tiểu Thiên buông thả hoàn toàn, tiếng hít thở càng ngày càng mạnh. Khi hắn sắp buộc phát na, Ackerman đột nhiên trầm xuống, ôm hắn thật chặt, đón nhận cơn trào dâng như một con lợn con khát sữa đang con đuôi nuốt lấy nuốt để. Một lúc lâu sau, Ackerman mới từ từ rời khỏi người hắn, hạ thể vươn chút máu. Trần Tiểu Thiên lúc này mới ý thức, thiếu nữ trước mặt lần đầu phá xử chỉ cách 10 canh giờ, cơ thể bị thương vẫn chưa lành hẳn. "Thật xin lỗi, ta không biết còn đau không?" Ackerman cười khanh khách xoay người, trên mặt nhìn không ra vẻ đau đớn chút nào. "Chủ nhân không nên nói xin lỗi nữ nô lệ của mình." Trần Tiểu Thiên gãi gãi đầu, cười khổ nói: "Ta đều nói quá 100 lần, cô đã không phải là đầy tớ rồi. Cô cũng đã rời khỏi thương quán, thân khế cũng không có rồi, vô luận là người nào, cũng không có thể đem cô trở thành đầy tớ nữa." Nụ cười trên mặt Ackerman dần dần biến mất, nàng nhìn ánh mắt Trần Tiểu Thiên, chân thành nói: "Chỉ cần điều Mạn Nhi đắc tội còn chưa trở lại, sẽ vĩnh viễn là đầy tớ của chủ nhân." Trần Tiểu Thiên mở ra: "Tội gì?" "Lúc chủ nhân lấy thân khế đưa cho Mạn Nhi, Mạn Nhi rất sợ." Trần Tiểu Thiên không giải thích được hỏi: "Hẳn là cao hứng chứ? Làm sao phải sợ? Năm ó không ao năm." Chương 66, chủ nhân và nô lệ. Ackerman vành mắt từ từ đỏ lại, nàng ôm lấy ngực Trần, thấp giọng nói: "Mạn Nhi đang suy nghĩ, nếu như ngày đó chủ nhân thật bị Mạn Nhi hại chết, chờ bọn hắn phát hiện Mạn Nhi đã không phải là xử nữ, nhất định sẽ rất tức giận mà đem Mạn Nhi bán đi. Chủ nhân mua Mạn Nhi, Mạn Nhi thật ra thì trong lòng rất sợ. Sợ chủ nhân giống nam nhân khác, trừng phạt nữ đầy tớ bọn chúng không thích. Nhưng chủ nhân lại đem thân khê cho Mạn Nhi. Còn nói, chủ nhân đã đáp ứng, phải cứu Mạn Nhi ra." Thiếu nữ bật khóc: "Mạn Nhi không là người xấu. Chẳng qua là, chỉ là bọn hắn." Ackerman ngước mặt, hai tay đặt ở bộ ngực, chân thành nói: "Xa thần linh thiêng, kể từ khi biết chủ nhân thật sự khoan thứ cho Mạn Nhi rồi, ta, Ackerman Bana, đã thể phải báo đáp chủ nhân." Vừa nói, nàng vừa nghẹn ngào. Nhưng mà Mạn Nhi không có gì cả, chỉ còn lại có thân thể này. Nhưng Mạn Nhi phản bội chủ nhân người đã không thích Mạn Nhi rồi. "A, tội nghiệp quá." Ackerman nói lời này cùng nước mắt, khiến cho Trần Tiểu Thiên trong lòng vừa đau vừa ngọt. "Ặc, cái gì xa thần? À, chắc là thần thánh nào đó mà bộ tộc của nàng thờ. Xem ra nàng này không phải người thuộc lục triều, mà là bộ tộc ít người nào đó. Ôi, dù sao cũng mặc." Trần Tiểu Thiên tự tay đem Ackerman ôm vào trong ngực, cho nàng ngồi trên đùi mình, giống như dụ dỗ cô bé, vừa lau đi nước mắt trên mặt nàng, vừa nói: "Lúc này em cũng là chuyện đó mà khóc." Ackerman gật đầu, khóc không thành tiếng. "Là em đã nói dối." Trần Tiểu Thiên an ủi: "Khổ sở cho em rơi, ta sẽ không trách em đâu." Ackerman nước mắt gợn sóng, nghẹn ngào nói: "Chủ nhân tại sao đối với Mạn Nhi tốt như vậy?" "Có lẽ..." Trần Tiểu Thiên nghi một lát. "Có lẽ ta thật rất giống ca ca của em." Ackerman khỏe môi cong lên, tựa hồ buồn cười, nước mắt lại tuôn ra, ôm chặt Trần Tiểu Thiên, khóc nói: "Ca ca, ca ca." Trần Tiểu Thiên ôm lấy nàng, dụ dỗ nói: "Khóc lên cũng tốt, đem ủy khuất của em nói cho ca ca nghe." Ackerman thảm thiết khóc dòng nói: "Ca ca." Huynh sau khi đi vào ngày thứ ba, thành liền phá. Ngày đó, bọn ác tặc bay dọc trời với màu đen chết chóc khắp lăng giả thành. Địch nhân sùng bái chiến tranh chỉ thần bọt vào thành thị, giết chết hết nam nhân, đem đầu phụ thân chặt xuống, treo ở trên thành, sau đó đem chúng mội vào quân doanh. Huynh còn nhớ nữ nhi của lăng giả thành thành chủ không? Thiếu nữ trong sáng, năm đó nàng lớn như em, ngày thành phá là ngày hôn lễ của nàng. Nhưng vị hôn phu của nàng chết ở đầu tường, nàng cũng bị dân tới quân doanh. Bọn chúng bắt nàng khiêu vũ trên yến hội, sau đó dùng cây gậy đánh nàng. Còn có mẫu thân cao quý của nàng, bọn chúng gọi nàng là chó, cho nàng đeo xích chó. Không bao lâu các nàng chết hết. Trong thành nơi nào cũng là người chết, quả đen bay phủ cả tòa thành thị. Bị hệ ảm ở trong quân doanh, chúng muội mỗi ngày đều có người chết đi, không có ai cho chúng muội ăn, rất nhiều hải tử chết đói. Trần Tiểu Thiên nói: "Sau đó em rồi cùng mẫu thân bị bán tới đây sao?" Ackerman gật đầu, khóc không ra tiếng: "Em không dám gọi mẹ. Bọn chúng cho mẹ là bà vú của em." Trần Tiểu Thiên làm gì nói: "Đừng thương tâm, những sự tình kia cũng đã kết thúc, sẽ không phát sinh lần nữa. Hơn nữa ít nhất bọn chúng không có xâm hại em." Ackerman nước mắt mơ hồ nói: "Khi đó em vẫn chưa tới 13 tuổi, bọn chúng coi em là tiểu hải tử." Trần Tiểu Thiên trong lòng phát ra chút tiếng thở dài, vẫn chưa tới 13 tuổi mà cô bé này trong lúc bất chợt cửa nát nhà tan, bị bắt làm tù binh làm đầy tớ mắt thấy hết thảy mọi thứ, khó tránh khỏi sẽ tạo thành vết thương trong lòng nàng. Không trách được nàng sẽ đối với nam nhân cựu thị như vậy. A Cơ Man đã khóc thành người nước mắt, để nàng khóc mãi không phải là ý kiến hay, Trần Tiểu Thiên bỏ qua tâm tư càng lúc chĩu nặng, nói: "A Cơ Man là một cô bé dũng cảm." A Cơ Man vung lên mặt, chần chờ nói: "Thật sao?" Trần Tiểu Thiên cười nói: "Ngày hôm qua ở trong địa lao, em chảy nhiều máu như vậy mà không sợ đau." A Cơ Man vừa muốn nở nụ cười, chặt mặt cứng lại. Nàng cắn môi, một lát sau mới nói: "Ở trong quân doanh, mỗi tên khi đụng chạm đến nữ nhân đều muốn làm như vậy." Trần Tiểu Thiên không nghĩ mình thuận miệng nói một câu, đã chạm tới miệng vết thương của nàng, không thể làm gì khác hơn là im lặng, đem thân thể hơi lạnh của thiếu nữ yên lặng ôm vào trong ngực. Giờ khắc đó, Trần Tiểu Thiên cảm giác được một loại tịch mịch sâu tận xương thủy. Vô luận hắn đồng tình với A Cơ Man cỡ nào, cũng vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ tất cả kinh nghiệm của nàng. Hắn nhớ tới một câu nói, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Mình mổ xẻ được nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng không cách nào thay thế cảm thụ của người khác. Thiếu nữ nức nở, đầu vai rung rẩy trước ngực Trần Tiểu Thiên. Gương mặt trắng nõn của nàng tản mát ra sắc trạch lướt đẫm màu tuyết sáng. Trần Tiểu Thiên thuận tay cầm khăn vải, ở trên đó miêu tả khái quát. A Cơ Man từ từ dừng khóc, nghi ngờ nhìn đồ án hắn dùng khăn lướt vẽ trên mặt bàn. Đó là một cái hình kỳ quái, đầu tròn vo so với thân thể còn muốn lớn hơn. Con vật đó vươn tay, một cái miệng rộng khả ái xỏa hồ hồ cười, bàn tay tròn trịa, trên bụng còn có một túi lớn. Trần Tiểu Thiên chuyên chú miêu tả khái quát, cuối cùng hắn vẽ trên khóe miệng con vật thêm mấy sợi râu, mới để khăn vải xuống. Biết nó là con gì không? A Cơ Man chần chờ nói. Là một con mèo, là màu đỏ dễ à mọn. Đây là cái mũi của nó, mùi vị cách thật xa nó vẫn ngửi được, đặc biệt ban chiến. Đây là miệng của nó, mở lớn ra có thể bỏ chậu nước rửa mặt vào. Đây là miệng túi thứ nguyên triều thứ tư, bên trong có đủ loại đồ chơi tốt. Trên đầu là cánh bay chuồn chuồn trúc, gắn lên đỉnh đầu người ta có thể bay lên. Giống như tu sĩ vậy sao? Ách, có thể có một chút khác biệt. Đúng rồi, còn có cửa như ý khác. Trần Tiểu Thiên vẽ một cái cửa. Chỉ cần mở cửa, là có thể đi bất kỳ địa phương nào muốn đi. Là chuyên tống môn. Nộ lạc cả thứ. Còn có súng hơi, khẩu súng có ống nén khí, bóp một cái, vùng bắn bay viên đạn. Là bốn. Pháp khí gì thế? A Cơ Man nhìn mặt mèo đỏ dễ ạ mòn trên bàn, vẻ mặt tươi cười, mang chút sùng kính nói: "Thần linh của huynh thật là cường đại." Trần Tiểu Thiên thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Không ngờ hắn lại ở thế giới khác bị cho là túi đồ của đỏ dễ ạ mòn. Trần Tiểu Thiên rất khó giải thích với A Cơ Man rằng, các tác phẩm ạ niềm cùng thần thoại là khác nhau. Đối với nàng mà nói, có vô số thứ thần kỳ hắn kể ra, hoặc là món đồ của thế giới tu chân nào đó, hoặc là các bậc đại năng, thần linh mới làm được. Tại sao? A Cơ Man nghi ngờ địa nhìn Trần Tiểu Thiên vẻ mặt. Không có gì. Trần Tiểu Thiên không muốn ở cái thế giới này sáng tạo ra một tông giáp sùng bái đỏ dễ a mọn, hắn ôm A Cơ Man đứng dậy, lau khô nước mắt đi. Hắn cười nói: "Người thân thể em thật nhẹ." A Cơ Man chợt nói: "Chủ nhân tuy không hỏi, nhưng nô tỳ phải nói. Theo truyền thuyết, trong dòng máu của nô tỳ có máu huyết của thần linh. Trong bộ tộc tương truyền rằng, con cháu của bộ tộc ngày nào đó có cơ may thức tỉnh sự chuyển thừa từ máu huyết của mình." Năm ó không ao năm. Chương 67, sóng ngầm. A Cơ Man mặc quần áo vào, Trần Tiểu Thiên mở cửa phòng ra, gió đêm mát mẻ tràn vào bên trong phòng, quét đi không khí phiền muộn. Ánh trăng nhàn nhạt vay trên tảng đá giống như quần hào quang lập lánh. Trần Tiểu Thiên ngồi trên thềm đá duỗi thẳng hai chân, thoải mái uốn lưng một cái. A Cơ Man đi tới, nghiêng người ôm hắn. Cảm giác như vậy thật không tệ, minh nguyệt ở trời, gió nhẹ, bên cạnh còn có tiểu mỹ nữ thỏ thẻ kê chuyện. Một câu chuyện thật ly kỳ về bộ tộc thờ thân rắn, có vẻ là hậu duệ của rắn, văn minh phát triển cũng đáng kể, nhưng rất tiếc bị kẻ thù tấn công, đến bây giờ gần như tuyệt duyệt. Qua lời kê của A Cơ Man, thế giới kỳ lạ này như mở thêm ra cho Trần Tiểu Thiên một điều bí mật. Đó là con người có vẻ như không phải là chủng tộc chủ thể duy nhất ở thế giới này. Và có lẽ họ cũng không phải là chủng tộc bản địa, vì theo lời A Cơ Man nói, bộ tộc của nàng không thuộc chủng tộc người thật sự, mà là một chủng tộc mang trong người dòng máu của thượng cổ thần thú. A Cơ Man gọi đó là huyết thống truyền thừa. Có kẻ trong bộ tộc gặp cơ duyên nào đó, dòng máu này được kích hoạt, phát triển trong người những thần thông kỳ lạ, đặc biệt là có thể huyễn hóa thành xà. Theo A Cơ Man, nàng còn biết nhiều chủng tộc truyền thừa trong truyền thuyết, ví dụ như thần dược tộc có cánh, ma tộc ho tộc, ương thân nhân, tích dịch nhân. Những kẻ mang trên mình dấu hiệu của chủng tộc đặc thù này thường có năng lực siêu quần. Rất tiếc, trong bộ tộc của A Cơ Man, tỷ lệ cá nhân mang chủng tộc truyền thừa ngày càng ít, có lẽ do quá trình chung sống hòa nhập với nhân loại, để cuối cùng suy yếu đi, dần dần bị tuyệt diệt. Và nàng cũng thú nhận một điều là, sở dĩ nàng chấp nhận mật mưu cùng bạn qua Long Hải hắn, một là vì hắn rất giống anh trai mình, hai là nàng cảm nhận được ở hắn một thứ khí tức một nguồn chân dương cực mạnh. Tộc nhân của xà tộc muốn kích hoạt khí mạch truyền thừa, thường áp dụng rất nhiều cách, ví dụ như cực hạn huấn luyện, tiến hóa về võ công hoặc tu vi hấp thu huyết thực, đặc biệt là xà huyết, và dụ dỗ, thông qua thôn phệ hấp thu một lượng khí huyết trần dương cực lớn từ nhân loại hoặc đồng tộc. A Cơ Man quyết định hiến thắng cho Trần Tiểu Thiên là vì nàng muốn tận dụng cơ hội hấp thu hết chân dương nồng đậm trên người hắn, kích thích khí mạch chuyển thừa trên cơ thể. Thật đáng tiếc, nàng không thành công, mà ngược lại bị hắn hấp tím hết nguyên âm mà nàng cố gắng tu tập bị công, tích tụ trên cơ thể. Dù A Cơ Man không dám hỏi, nhưng có vẻ như nàng rất ngưỡng mộ hấp tinh đại pháp của Trần Tiểu Thiên, tự trách mình quá non, vì một con người có chân dương nồng đậm như vậy nhất định phải là một cao thủ về song tu, biệt tự giữ cho nguyên dương không phát tiết. A Cơ Man không nhận ra điều đó, tự trách đã tự lấy dây mà trói chân tay mình. Trần Tiểu Thiên cười xòa, cảm giác mình đang lạc vào thế giới thần thoại, lặng yên lắng nghe. Mơn man nuốt nhẹ làn da A Cơ Man, ngửi mùi hương tỏa ra trên tóc nàng. Hắn tự nhủ những thứ hắn trải qua đủ đã ly kỳ rồi, còn chuyện hấp tinh gì đó chẳng qua hắn gặp may. Dù gì lúc này hắn đã thật sự tiết xuất nguyên dương, không biết có tác dụng gì với A Cơ Man hay không. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn tạm, trước khi đến ở khách sạn Trần Tiểu Thiên đã quyết định chủ ý, muốn thừa dịp Tô Hỉ Mội cùng Ngưng Vũ không có cơ hội, tối nay sẽ đưa A Cơ Man đi. Em còn có ca ca ạ? Ackerman gật đầu. Em biết hắn ở nơi đâu sao? Ackerman do dự một chút, lại gật đầu. Vậy thì tốt. Trần Tiểu Thiên thở phào, buông lòng tâm sự. Nếu như không có người chứa chấp, hắn thật không yên lòng để Ackerman một mình sống cuộc sống bên ngoài. Em đem những số tiền này đi tìm ca ca của em. Ackerman trầm mặc một hồi, thấp giọng nói. Mạn Nhi biết rồi. Nàng thiện giải nhân ý như vậy, cũng làm cho Trần Tiểu Thiên kinh ngạc. Ackerman ngước mặt lên. Mạn Nhi biết, chủ nhân hiện tại không tiện mang theo Mạn Nhi. Trần Tiểu Thiên với vẻ mặt đau khổ nhìn trang phục của mình. Hắn bây giờ vẫn là nô bộc của thương quán, đem Ackerman theo bên người, đâu chỉ là không tiện không thôi. Nhưng chủ nhân phải đáp ứng em, nhất định phải tới tìm Mạn Nhi. Ta đáp ứng. Ackerman cười, vành mắt từng đỏ. Trần Tiểu Thiên vội vàng tìm phải đề khác. Em biệt đi như thế nào sao? Đường xa như vậy đường Ackerman nói. Chủ nhân cho Mạn Nhi tiền, mua 10 tên đầy tớ cũng đủ rồi. Ở Ngũ Nguyên Thành, 50 lượng bạc có thể mua 3 tên đầy tớ cường tráng, cho dù một gã thú man nhân hung hãn giá bán cũng bất quá 100 lượng bạc. Số tiền ở trên người Ackerman đủ mua hơn 70 tên đầy tớ bình thường, hoặc là 12 tên nô lệ thú man. Như vậy xét ra, Trần Tiểu Thiên mới ý thức rằng hắn từ trên người của Tô Hỉ Muội bóc lột trở lại đích xác là một khoản tiền lớn. Suy nghĩ một chút, Trần Tiểu Thiên vừa dặn dò, cẩn thận chớ bị người của Bạch Hổ Thương quan thấy. Ackerman thông minh không hỏi nhiều, nàng cúi xuống hôn lên cổ, lên lưng bàn chân của ở Trần Tiểu Thiên vừa hôn nàng vừa thấp giọng giải thích. Đây là phong tục ở đây, mà nô lệ cùng chủ nhân chia ra, phải hôn bàn chân hoặc gót trần của chủ nhân. Trần Tiểu Thiên rất muốn nói cho nàng biết, ngươi đã không còn là đây tớ nữa rồi. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Ackerman đã nói, chủ nhân tha thứ cho Mạn Nhi rồi sao? Trần Tiểu Thiên cười nói, em đoán coi. Ackerman nhẹ cười, Mạn Nhi biết, chủ người đã tha thứ cho Mạn Nhi rồi. Tại sao? Thiếu nữ mở trừng hai mắt, nhỏ giọng cười, chủ nhân thật là hùng dũng lúc thức dậy, Mạn Nhi đã cảm nhận được. Hơm mờ. Trần Tiểu Thiên cười, không trách được ta, ai bảo em trêu chọc ta? Chủ nhân đối với sự hầu hạ của Mạn Nhi hài lòng không? Ừ. Trần Tiểu Thiên giả vờ làm bộ làm tịch, cũng tạm tạm. Mạn Nhi lần đầu tiên làm, còn có chút mới lạ, sau này sẽ cố gắng. Trần Tiểu Thiên cười nói, sau này cần phải cố gắng lắm đó nha. Mặc dù Ackerman không nói gì, nhưng Trần Tiểu Thiên hoàn toàn có thể tưởng tượng qua Long cùng những người kia hiếp bức nàng như thế nào. Nghĩ thông suốt ngọn nguồn mọi chuyện, Trần Tiểu Thiên không trách Ackerman, mà là tràn đầy sự đồng tình đối với nàng. Thế giới này kẻ mạnh hiếp yếu, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, luật pháp quá lỏng lẻo. Hắn đồng tình Ackerman, nên mới không tiếc đắc tội yêu phụ Tô Hỉ Muội, đem nàng chuộc đi. Sắp chia tay, Ackerman có chút lưu luyến khoác ống tay áo chủ nhân, một lúc lâu mới thấp giọng nói, lướt qua Đại Tuyết Sơn, ở trong rừng rậm cách đây hơn 2000 dặm có một thành thị ở giữa núi rừng. Mạn Nhi sẽ ở nơi đó chờ chủ nhân. Trần Tiểu Thiên gật đầu, hắn biết thành này hơn phân nửa là nơi tập trung của xà nhân, có lẽ là cứ điểm cuối cùng nên Ackerman mới đắn đo như vậy. Chắc nơi đó có anh trai của Ackerman, ở đó có anh trai chiếu cố, nhất định nàng sẽ an toàn. Chủ người đã mua Mạn Nhi, tiền dư thừa Mạn Nhi sẽ thay chủ nhân bảo quản. Ackerman chấp hai tay lên ngực, thành thần nói, xà thần linh thiêng, Ackerman ba sẽ chờ chủ người tìm tới, Ackerman ba na sẽ đem tài phú của mình dâng cho chủ nhân. Đêm hôm đó, Trần Tiểu Thiên cuối cùng không hôn đưa tiễn khi Ackerman rời đi. Chủ nhân không nên tiễn đẩy tớ giống như đưa tiên bằng hữu của mình. Ackerman nói như vậy. Nàng hầu hạ Trần Tiểu Thiên nằm ngủ, cho đến khi hắn ngủ thiếp, mới lặng lẽ rời đi. Trần Tiểu Thiên ngủ say, rồi hắn mơ về trái đất. Hắn chợt nhớ Uyển Nhi của hắn ra giết, băn khoăn không biết giờ này nàng sống ra sao. Trong ánh trăng mờ, huyệt thái dương truyền tới cơn đau nhói như có vật bén nhọn đâm vào. Trần Tiểu Thiên giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn, bộ ngực phiền muộn muốn nói. Hắn dùng lực lắc đầu, tiếp theo sau lưng dâng lên cảm giác ớn lạnh cả người. Cảm giác như vậy hắn đã rất quen thuộc. Mỗi khi phụ cận có người tử vong, những hơi thở tử vong từ huyệt thái dương theo sinh tử căn tràn vào thể nội, lúc nào cũng sẽ mang đến loại cảm giác khó chịu này. Trần Tiểu Thiên theo bản năng về hai. Hắn lúc này tu vi dùng để phòng thân chỉ có thể nói có còn hơn không, nhưng hai mắt thì bén nhạy hơn rất nhiều. Khi hắn đem lực chú ý tập trung ở màng nhĩ, thính lực lập tức tăng lên gấp bội bằng tốc độ mà hắn không thể nhận ra được. Hiện giờ, ngay cả tiếng côn trùng yếu ớt nơi xa cũng trở nên rõ ràng. Sư ca. Hắn. Một thanh âm non nớt run rẩy mơ hồ truyền đến. Một người khác hừ lạnh. Sợ sao? Nhưng hắn là. Thanh âm của nam tử kia truyền tới ở trong gió, đứt quãng. Dưới mắt quần long vô thủ, ai không muốn chia một chén canh? Ta không giết hắn, bọn chúng sớm muộn gì cũng giết chúng ta. Trong chốc lát, người thiếu niên kia nhỏ giọng cười nói, Triệu sư ca thật là hảo công phu. Động viên cửu thức, từ sư ca đã bị đâm xuyên cổ họng. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra tu vi và kiếm pháp của Triệu sư ca lại tinh tiến như vậy. Họ Triệu đắc ý cười, phân phó, phóng ra một hỏa cầu, biến hắn thành cho bụi cho rồi. Trần Tiểu Thiên nằm im đợi khoảng 10 phút đồng hồ, không có thanh âm nào truyền đến nữa, mới thở nhẹ ra một hơi. Không ngờ tới hắn vừa đụng vào một vụ nhu sát. Không biết bọn chúng là ai, nghe khẩu khí giống như là đồng môn nhưng tự giết lẫn nhau. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, những người này đều gọi nhau là sư ca sư đệ, lúc trở mặt lại ngoan độc còn hơn cả đối với địch nhân. Từ trong mộng tỉnh lại, Trần Tiểu Thiên không còn buồn ngủ nữa. Trên áo hắn còn dính mùi thơm của Ackerman, đóa hoa tươi đó hiện giờ mở mịt không biết đi đâu. Lúc này đầu óc tỉnh táo lại, Trần Tiểu Thiên ý thức được có chút không ổn. Ackerman lúc ly biệt không nói tới mẫu thân của nàng. Nàng đối với hắn chỉ là một chủ nhân tiện nghi mà thật tình như vậy, làm sao có thể đối với mẫu thân bỏ mặc thế kia? Nha đầu này ngoài miệng không nói, lại không để cho mình đưa nàng đi, hơn phân nửa là sợ hắn lo lắng, lặng lẽ đi tìm mẫu thân rồi. Trần Tiểu Thiên thở dài, hy vọng nha đầu vận khí đủ tốt, có thể thuận lợi tìm được mẫu thân cùng ca ca. Trong thời loạn thế này, bất kỳ ai cũng chẳng còn công sức để quan tâm đến người khác nữa. Trở lại chỗ Tô Hỉ Muội, sắc trời vừa sáng. Mấy tên nô buộc dậy sớm đang vẩy nước quét nhà trong đình viện, chỉ nhìn Trần Tiểu Thiên một cái, liền không hề để ý tới hắn nữa. Năm o không o năm. Chương 68, cẩm nang không chữ. Tô Hỉ Muội, Ngưng Vũ, còn cả tiểu tỷ Hương Khấu cũng đã ra khỏi cửa, Trần Tiểu Thiên muốn tìm người nói chuyện cũng tìm không được. Hắn một đường đi xuyên qua tiền viện, nhà giữa, họa lâu cách tường hậu viện rất cao, có dãy nhà ngang vang lên tiếng ngáy to. Trần Tiểu Thiên bội phục sát đất, bọn đầy tớ này thật đúng là mấy nhân, ngay cả ngáy cũng ngáy cho hào tình vạn trượng như vậy. Chính vào lúc hắn đang cảm khái, tiểu tỷ Hương Khấu lấy hai tay bịt lỗ tai, từ sau viện chạy ra như bay. Trần Tiểu Thiên thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, một phát bắt được nàng, túm kéo Tiêu tỷ xinh đẹp đến sau phòng. Hương Khấu bị hắn làm cho sợ hoa hoa kêu loạn, chờ nhận ra là Trần Tiểu Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Tay ả vũ bộ ngực nhỏ bé, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Làm ta sợ muốn chết. Bọn ngủ bên trong chẳng biết là người nào mà giống như con cọp chỉ muốn ăn thịt người vậy." Trần Tiểu Thiên hỏi: "Phu nhân trở về chưa?" Hương Khấu liếc hắn một cái: "Còn không có ở đây." Trần Tiểu Thiên nói: "Ta chuẩn bị đi chọn nô lệ để đi Nam Hoàng, lát nữa ta sẽ theo kỳ viên." "Đúng rồi, ngươi ở trong túi đeo lưng của ta có nhìn thấy một cái cẩm nang hay không?" Hương Khấu mân mê miệng, có vẻ không vui nói: "Không có." Trần Tiểu Thiên khoa tay múa chân miêu tả nói: "Là một túi gấm, cột dây màu vàng, phía ngoài dùng sáp phong lại, có thể không thấm nước, ngươi cố nhớ ra thử." Hương Khấu tức giận nói: "Là túi gấm thêu vân, có gắn hàn xi." Trần Tiểu Thiên vui mừng: "Ngươi thấy ở nơi đâu?" Kể từ khi phát hiện đã mất túi gấm, hắn lúc nào cũng lo lắng đề phòng. Vương Chết nhờ hắn ba chuyện, đây là chuyện đơn giản nhất, thế mà hắn lại đem túi gấm để lạc mất, không khỏi rất có lỗi với ông ta. Hương Khấu không đáp, Như Thị Uy dường như hơi hết ngực lên: "Cơm mờ, tiểu tỷ này ngực còn chưa trổ mã, mà cứ ưỡn lên khoe hàng loạn thế này, trông non nớt khả ái nhưng tức cười thật." Trần Tiểu Thiên sửng sốt một chút, sau đó thử dò xét: "Ở trong ngực của ngươi, hình như vậy." Hương Khấu cười tươi như hoa nói: "Thật tốt quá, mau lấy cho ta." Hương Khấu nhún nhún ngực: "Tự mình lấy đi a." Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười lang sói: "Ngươi cho rằng ta không dám sao?" Hương Khấu khẽ cau chóp mũi, hai tay vắt chéo sau lưng, cố đem ngực ướt cao. Trần Tiểu Thiên nhìn một chút xung quanh, thấy không ai, không chút khiêm nhượng vươn tay ra, thọ vào cổ tiểu tỷ mỏ mẫm. Hương Khấu cắn môi, gương mặt tinh xảo dần dần đỏ lên. Trên người nàng, da thịt chân mềm như tơ, hai hạt chim bồ câu nhũ khéo léo khẽ đội lên, mềm nhũn chân cực kỳ. Cách viền áo lót trước ngực nàng, ngón tay Trần Tiểu Thiên chạm được viền túi gấm. Trần Tiểu Thiên nhất thời trong bụng đại định. Hắn không khách khí giơ hai tay, sờ loạn trước ngực tiểu tỷ, vừa nắm cái đầu nho nhỏ, vừa vân về giữa hai ngón tay. Hương Khấu rũ người, thân thể mềm nhũn sụp vào trên tay Trần Tiểu Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng. Trần Tiểu Thiên thở dài, gần đỏ thi đỏ, gần mực thi đen, tiểu tỷ này cả ngày đi theo Tô Hỉ Muội, hai mắt toàn thấy chuyện không nên thấy ở tuổi này, cho nên còn nhỏ tuổi mà đã sớm động xuân tâm. Tưởng quy tưởng, nhưng nếu bảo Trần Tiểu Thiên châu già gặp cỏ non, hắn thật không mở nổi miệng. Tìm được rồi. Trần Tiểu Thiên rút ra tay, cười ha ha móc cái túi gấm. Hương Khấu đỏ mặt dỗ môi như nạt hắn, nhỏ giọng bảo: "Tiểu quỷ nhát gan." Trần Tiểu Thiên sờ sờ gò má ả, nửa là cười giỡn, nửa nghiêm túc nói: "Chờ ngươi lớn hơn vài tuổi, sẽ biết ta có phải là tiểu quỷ nhát gan hay không." Ánh mắt chuyển qua túi gấm, Trần Tiểu Thiên nhất thời ngẩn ra. Dấu xi trên túi gấm đã chóc ra, hắn đã bị người ta mở, lộ một tờ giấy bên trong. Tô Hỉ Muội cùng Vương Chết có oán cừu, nếu để ả biết hắn cùng Vương Chết có quan hệ, tuyệt không phải chuyện tốt. Trần Tiểu Thiên trong lòng quý lên, nhất thời toát mồ hôi hột. Hắn cố lấy lại bình tĩnh: "Là ai hủy đi?" "Đương nhiên là phu nhân." Hương Khấu đi môi: "Chỉ là một tờ giấy trắng, có cái gì tốt đâu mà giấu?" "Giấy trắng?" Trần Tiểu Thiên vội vàng lấy tờ giấy trong túi gấm ra, quả nhiên là một tờ giấy trắng như tuyết làm thành, sạch sẽ ngay cả nửa nét mực cũng không có. Còn tưởng rằng là thứ bảo bối gì. Phu nhân tiện tay ném đi, may mà ta nhặt trở lại. Trần Tiểu Thiên không biết Vương Chết làm sao lại đưa một tờ giấy trắng cho hắn, chẳng lẽ ông ta viết bằng một thứ mực vô hình nào đó. Nếu là mật mã, có thể nhúng vào nước, hoặc hơ vào lửa, hoặc cho vào giấm, hay hóa chất gì đó để chữ hiện ra. Nhưng lúc trao cẩm nang, ông ta không nói rõ. Có ý gì đây? Khi nào có dịp phải thử với các chất đó mới được, lúc này không rảnh để suy nghĩ nữa. Trần Tiểu Thiên cười nói: "Đa tạ ngươi." "Đúng rồi, ngươi dường như đi tìm ta, có chuyện gì?" Hương Khấu đột nhiên đỏ mặt, hất tay Trần Tiểu Thiên ra, xoay người bỏ chạy. Tô Hỉ Muội không có ở đây, Hương Khấu sáng sớm đến phòng chứa tuổi tim mình có chuyện gì vậy cả? Chẳng lẽ là? Cơn mơ nở. Nghĩ đến vẻ mặt tiểu tỷ, Trần Tiểu Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ngày đó thấy Ngưng Vũ bị hắn làm cho một màn như vậy, tiểu tỷ này thật sự động xuân tâm. Nếu như lúc này phòng chứa tuổi người ngủ chính là hắn, Hương Khấu đã không còn là cô gái hoàn bích nguyên si nữa rồi. Ngồi trên xe do chiến thú kéo của thương quán, trên xe có hai chữ bạch hồ, khiến Trần Tiểu Thiên nhớ tới dấu hiệu nô lệ khắc trên của mình. Kẻ chạy trốn của hắn xem ra hoàn toàn ngâm nước nóng rơi, không cần có người trông chừng, chỉ cần trong bụng bằng cô một ngày chưa trừ diệt, hắn không thể bỏ chạy khỏi lòng bàn tay của yêu phụ Tô Hỉ Muội kia. Nhớ tới tư thái yêu mị của Tô Hỉ Muội, Trần Tiểu Thiên hận đến buốt hàm răng. Lúc ả bị gậy xoa bóp xỉ nhục thi vừa ngoan ngoãn vừa dâm đãng, nhưng chớp mắt một cái, ả đã trở mặt hạ cổ độc vào người hắn, bày ra dương mưu, khiến hắn phải chấp nhận trở thành nô tài để ả sai sử. Nếu sớm biết vậy, hắn đừng thèm lấy cây gậy xoa bóp ra, tránh cho ả khỏi thanh thản mà tính kế với hắn. Trần Tiểu Thiên nhìn chung quanh, không thấy bóng dáng của Ngưng Vũ. Ả băng mỹ nhân tựa hồ có biện pháp giấu giếm tung tích. Tối hôm qua kia, kinh nghiệm đã cho Trần Tiểu Thiên hiểu chút ít về con người của Ngưng Vũ. Theo hắn phỏng đoán, cho dù dưới tác dụng của rượu đầu hoàn, tiến hành nhân ái điên cuồng theo sự kích thích của thuốc, nhưng Ngưng Vũ cũng không nên động dục đến tình trạng như vậy. Thân thể của nàng phản ứng nhiệt liệt, đạt tới trình độ vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nhìn động tác của nàng, nhất định là có không ít kinh nghiệm tính giao. Thế mà nàng còn giả bộ làm thần thái lạnh lùng, cho thấy đây là con người có nhiều bí mật, và tâm tính có phần cực đoan, cố gắng che giấu một điều gì đó. Nếu là như vậy, muốn tấn công hạ này, xem ra hắn dễ dàng đạt kết quả, ít nhất là dễ hơn so với La Sát Nữ Nguyệt Sương nhiều. Trần Tiểu Thiên thầm tự suy đoán, không biết nàng đối với kinh nghiệm trong sơn động tối hôm qua có an tượng gì không, có bị thuốc lắc làm mất trí nhớ tạm thời hay không, có biết là hắn đã chiếm qua tiện nghi của nàng hay không. Nếu như có thể đem nàng theo bên cạnh, lần đi Nam Hoang cũng sẽ không quá tịch mịch bốn. Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Thiên cảm giác mình có chút buồn cười, không biết từ lúc nào, hắn đã có tư tưởng muốn gom mỹ nữ trong thiên hạ vào dưới trướng của mình như thế. Hắn dù sao cũng là người hiện đại, theo pháp luật phải tư tưởng chính chuyên, một vợ một chồng, nhiều lắm là phòng nhị hay là thư ký tiểu tình nhân bí mật gì đó thôi. Có lẽ đó là do ảnh hưởng của tâm trí là hắn đang phiêu lưu trong thế giới này, cũng có thể là con người hắn đã biến chuyển, đổi hẳn tính, hay là tác dụng của sinh tử căn trong người. Với tình cảnh trước mắt, những thứ tạp niệm này đối với hắn vô cùng nguy hiểm. Chiến thú chạy điên cuồng, gần cả ngày mới tới nơi. Trước mặt là hẻm núi rất nguy hiểm, chính là công trường khai thác linh thạch theo lời của Kỳ Viễn đã nói. Chương 69, linh thạch quáng. Bạch Hồ Thương quán có linh thạch quáng chiếm nguyên khe núi, nô lệ khai thác linh thạch tán lạc khắp nơi, ở trên và sâu trong lòng đất, tiếng chủy đục vang lên không dứt bên tai. Trung quanh lịch thạch quáng là những tráng hán trong trang phục đen, người người tinh thần quắc thước, sắc mặt lạnh lùng. Ngưng Vũ không lộ diện, nàng đã tới linh thạch quáng trước, báo chỉ lệnh của phu nhân. Trần Tiểu Thiên vừa đến, linh thạch quáng chấp sự một quản gia trong trang phục tráng hán chào đón, dẫn hắn đi chọn lựa đầy tớ trong quán khu. Đầy tớ nơi này chia làm hai loại, bọn cầm chùy hình thể cao lớn, vóc người cường tráng, nhưng vì phòng ngừa bọn chúng chạy trốn hay phản kháng, không ít người tay và chân đều mang xiềng xích trầm trọng. Ngồi ở dưới là những đầy tớ giữ kèm cầm đục, vóc người gầy yếu hơn rất nhiều. Quáng thạch có đất đá rất cứng rắn. Muốn khai thác linh thạch bên trong, quả nhiên dùng không ít sức lực. Một số nô lệ đứng ở nơi khai thác quáng thạch lộ thiên, kẻ thì hai tay cầm đục sắt, tráng hán cầm búa nện xuống, tiếng ken vang thật lớn, tia lửa bắn ra. Theo thiết chùy đánh, mảnh đá vỡ bay tán loạn, vài viên đá dính chặt linh thạch rơi ra từ cái khe đã khoét càng lúc càng lớn đó. Một số nô lệ dùng đục nhỏ hơn khéo léo đục trách, vài viên đá nhỏ lấp lánh ánh sáng rơi ra, được những đầy tớ giả yếu khác lấy bỏ vào sọt. Thỉnh thoảng đây đó có tiếng rú cất lên, thì ra là những nô lệ cầm đục tránh né không kịp, bị đá vụn bay tán loạn đập phá vỡ gương mặt, trên mặt nhất thời có nhiều vết thương, máu chảy đầm đìa. Khai thác linh thạch mệt mỏi nhất chính là cầm búa. Thiết chùy gần 30 cân mỗi ngày phải nâng lên đập xuống mấy ngàn lần, thân thể hơi yếu một ít, khó có thể chống đỡ. Mà nguy hiểm nhất là người cầm đục. Thiết chùy mấy ngàn lần đánh trúng, có một lần điểm rơi không chính xác sẽ nện lên tay của người cầm đục, hoặc trên đầu. Nhẹ thì gãy xương, nặng thì vỡ sọ mà chết. Khai thác linh thạch này dùng để làm gì? Trần Tiểu Thiên hỏi quản sự. Quản sự ra vẻ khó xử, chỉ đáp nhát gừng. Đây là thứ rất quý hiếm, chỉ dùng cho những bậc tu sĩ cao tầng sử dụng. Họ sử dụng nó cho tu luyện nội công, luyện khí, luyện đan, trận pháp hay gì gì đó. Bạch Hồ Thương quán khó khăn lắm mới giành quyền khai thác cho các tông phái tu chân. Những thứ này đều phải giao nạp lên trên, giá trị rất cao, kiểm soát rất gắt gao. Trần Tiểu Thiên cầm vài viên linh thạch lên xem xét một chút, thấy những viên linh thạch này lớn nhỏ không đều, màu sắc vàng đỏ xanh trăng đủ cả. Hắn cảm giác một luồng chân khí kỳ dị khẽ truyền vào tay, tuy chậm nhưng liên miên bất tận, không khỏi lấy làm kỳ. Quản sự giải thích, mỗi viên đá này trị giá cả trăm kim thủ, là thứ dùng trao đổi chính như tiền bạc trong tu chân giới, không như nhân gian chúng ta dùng vàng bạc trao đổi. Sở dĩ chúng có các màu xanh đỏ tím vàng khác nhau chính là do linh khí chứa đựng trong đó có tính chất khác nhau, phân theo ngũ hành kim một thủy hỏa thổ mà xét. Đôi khi, một số linh thạch chứa đựng những linh khí đặc biệt, mang tính chất phong, lôi, băng hoặc tạp linh thạch. Những cái này tu sĩ ai ai cũng biết. Dưới sự thúc giục và quản lý nghiêm ngặt của viên chấp sự, Trần Tiểu Thiên bỏ các viên linh thạch xuống, đi chọn đầy tớ. Hắn chuyên chọn mấy đầy tớ bị đả thương, thân thể suy yếu. Chấp sự không khỏi cảm thấy kỳ quái trong lòng, nhưng những thứ đầy tớ tàn tật này ở lại linh thạch quán cũng là gánh nặng, có người nguyện ý muốn tự nhiên không còn gì tốt hơn, y lập tức đồng ý Trần Tiểu Thiên chọn một, y liền gọi một, trong chốc lát đã chọn hơn 10 người đầy tớ. Ơ. Trần Tiểu Thiên đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy một gã hán tử cao lớn đang đứng ở trên tảng đá, hai tay cầm kềm giữ rùi, tay chân mang khóa sắt trầm trọng, trên người che một tầng thạch phấn thật dày, hai mắt bị mù. Không phải là Qua Long Thi còn là ai nữa? Chấp sự nói, người này vốn là hộ vệ của thương quán, ai ngờ hắn ăn cây táo, rào cây sùng, bị phu nhân phế đi đôi mắt, đưa đến nơi đây khai thác linh thạch. Vừa nói phun phỉ một bãi nước bọt. Chỉ thời gian hai đêm, một hán tử sinh long hoạt hổ phảng phất như bị tháo nước trong người, mất tất cả sinh khí, theo thiết chủy đánh, tay vịn rùi sắt của y không ngừng run rẩy. Kết quả như vậy so với một đao giết hắn còn thống khoái hơn mấy phần. Trần Tiểu Thiên trong lòng cuối cùng thở một hơi, nói, không cần chọn nữa, những kẻ này coi như đủ rồi. Chấp sự cầm roi ra, quất trên không trung một cái, quắc, mấy người các ngươi. Cùng tới đây. Mấy tên đầy tớ lo sợ bất an đi tới, đứng thành một hàng trước mặt Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên cùng vì một chút hảo tâm, muốn mượn cơ hội này để cho bọn chúng thoát ly khổ hải. Nhưng vừa nói muốn họ đi Nam Hoang, mấy tên đầy tớ liền lộ ra ý sợ hãi, tựa hồ đi Nam Hoang so với làm việc tại Linh Thạch Quán tùy thời tùy lúc bị người ta nện đứt cánh tay này còn đáng sợ hơn. Trần Tiểu Thiên thấp giọng hỏi, "Sao hả? Bọn chúng không muốn đi Nam Hoang?" Chấp sự không nói hai lời, vung rơi ra vụt vào mọi người, đánh cho những tên đầy tớ này co rúm rú loạn, sau đó cười a a nói, "Ngươi hỏi đi." Trần Tiểu Thiên cười khổ nói, "Không cần hỏi nữa." Chấp sự cũng không khách khí, trầm thanh nói: "Thương quán muốn phái người đi Nam Hoang một chuyến, chọn lấy những thứ nô tài ai đao chết bầm các ngươi là may phước lắm rồi. Sau này các ngươi phải nghe lời hắn phân phó, hiểu chưa?" Theo dự liệu, những tên đầy tớ được chọn đều túi đầu vâng dạ. Chấp sự hài lòng thu hồi roi ra, đối với Trần Tiểu Thiên nói: "Tổng cộng 13 tên, đi ra bên ngoài đóng thủ lấn, nhận lĩnh danh đan, rồi để cho bọn chúng đi theo ngươi." Chấp sự doanh ở dưới chân núi, phía ngoài là núi đá trùi lùi, mặt trời chói chang cơ hồ thiêu đốt ra thịt. Vừa vào sân, Trần Tiểu Thiên theo bản năng lùi một bước. Một gã đại hán vạm vỡ chiếm cứ ở trong tiêu viện. Hắn thân hình khôi ngô, tứ chỉ vừa dài vừa cường tráng, hai hàng chân mày rậm giống như trà nước sơn, đỉnh đầu to lớn, cổ to giống như một con mãnh hổ uy phong lâm lâm. Thái dương cùng trên gương mặt y mơ hồ hiện ra vằn da hổ, trên y phục da khoát phân nửa lộ ngực gần như trần, một mảng lông ngực nồng đậm chiếm cứ như lông khỉ đột. Bộ dáng này khiến cho Trần Tiểu Thiên nhớ tới thú man nhân gặp phải trên bình nguyên. Hán tử này tuy có nhỏ con và ít dã man hơn thú man nhân, nhưng thuộc loại uy mãnh vô song, khí thế hung hãn hơn hẳn so với thú man võ sĩ. Khác với bọn đầy tớ đều ở hẻm núi lập đá, tên đầy tớ này ngông nghênh nằm trên ghế trúc, tay cầm quạt bổ, bên cạnh còn bảy bàn trà lạnh. Nếu như không phải trên người hắn có cùm tay chân to lớn, thì hắn thật sự giống như chấp sự đại gia ở nơi này. Vị hung hãn chấp sự kia vừa vào cửa là phảng phất như chuột gặp mèo, trước tiên đem rơi ra ném rất xa, sau đó không lưng cười. Tần nhị gia, ở chỗ này hóng mắt ta. Vị nhị gia họ Tần hư tiếng, ngay cả mí mắt cũng không hạ xuống, vươn đại thủ lên ngực gãi, trên cổ tay khóa sắt kéo bong bong. Trần Tiểu Thiên chưa từng thấy qua đầy tớ kiêu ngạo như vậy, hạ giọng nói, hắn là ai vậy? Chấp sự còn chưa kịp mở miệng, đại hán đã quát, nhị gia họ Tần, trong tộc đứng hàng thứ hai, người ta gọi là Tần nhị lang, có lời gì thì tận mặt hỏi nhị gia. Đứng sau lưng chít chít méo mó, chẳng phải là hảo hán? Đại hán tiếng to như sét đánh, chấn hai lỗ tai Trần Tiểu Thiên tê dại. Chấp sự vội vàng nói, Tần nhị gia ngày đó tay không đánh chết hai con cọp, một tay diệt sạch hắc phong trại, phá hủy long môn phái, người ta gọi là hắc hổ Tần nhị gia, uy vũ tứ phương. Đánh hổ, sao giống võ tổng thế này? Trần Tiểu Thiên nhất thời hứng thú, thoạt nhìn hán tử này đúng là một con mãnh hổ, cổ có hổ ban, trên người có hổ văn, tứ chỉ trắng kiện, da thịt đội lên, nhanh nhẹn dũng mãnh vô cùng. Xem ra y là một người có võ công không tệ. Trần Tiểu Thiên kéo chấp sự ra ngoài viện, nhỏ giọng hỏi, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chấp sự giống như mới vừa nhai một quả mật đắng, miệng mũi chen chung một chỗ, tràn đầy đau khổ. Nghe hắn kể, Trần Tiểu Thiên mới hiểu rõ đến, thương quán không biết từ nơi nào mua được tên đầy tớ này, cũng không nói rõ tên, chỉ gọi Tần Nhị Lang. Y dĩ vốn là giang hồ hảo hán ở Tần Quốc, sau diệt được nhiều ổ cướp, nhưng vô tình phạm tội với một tổ chức hùng mạnh có liên hệ với triều đình Tần Quốc. Trong một lần chiến bại, y dường như bị bắt bị bán cho thương quán. Trong quán thấy y có chút khí lực, định đưa đến linh thạch tràng đập đá. Chấp sự ở linh thạch quán nói 102, gặp phải vị Tần Nhị gia này xem như bị tội. Vừa mới bắt đầu, chấp sự còn muốn ra vai để cho hắn làm việc, nhưng ngược lại bị Tần Nhị Lang túm lấy rơi rút quật cho gần chết, mấy lần giao thủ cũng bị tên đầy tớ mang xiềng xích này đánh bỏ lê bỏ cảng, chết đi sống lại. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tần Nhị Lang này một thân hảo công phu, vẫn cứ một mực không bỏ trốn, giống như coi linh thạch quáng làm nhà, khi trước còn đánh chết hai con cọp đi lầm đường xông vào linh thạch quáng. Chấp sự đánh không lại, đuổi không đi, hiện giờ sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là đem ý làm đại gia tôn thờ. Từ đó trở đi, vị hung thân này ở đây tác uy tác phúc, chỉ có điều ý cũng ít hoạt động, tối ngày ngồi luyện công. Trần Tiểu Thiên thấp giọng hỏi, hắn có phải còn một ca ca xấu xí và một chị dâu xinh đẹp? Chấp sự thở rít ra một luồng hơi lạnh, sắc mặt cơ hồ sáng ngắt. Hắn mà còn có ca ca à? Ông trời già, nhị lang đã thế, đại lang còn hung hãn đến mức nào? Cơ mờ nở, thì ra không phải là võ đại lang, võ nhị lang và Phan Kim Liên rồi. Xem ra tên này không phải anh hùng trong truyền thuyết thủy hử. Nhưng chấp sự nói đúng, nhị lang đã thế, đại lang còn hung hãn thành dạng gì thật là khó mà nói. Những tên nô lệ không tình nguyện đi Nam Hoang, khiến Trần Tiểu Thiên mơ hồ cảm thấy Nam Hoang này không phải là chỗ tốt. Mắt thấy một vị đại thần ngồi cạnh này, Trần Tiểu Thiên không khỏi động tâm. Nếu như có thể đem Tần Nhị Lang theo, trên đường cho dù gặp phải chuyện nguy hiểm gì, có ý cũng an toàn hơn nhiều. Khỏi sầu mi khổ kiểm nữa rồi. Trần Tiểu Thiên rộng lượng vỗ vỗ vai chấp sự. Tên đầy tớ này ta cũng muốn. Chấp sự đang cầu mà không được, nghe Trần Tiểu Thiên nói vậy, lập tức chấp tay xá, giống như vái lạy, cầu xin Trần Tiểu Thiên sớm một chút đem tên ôn thần kia đi. Năm ó không ao năm. Chương 70, Tần Nhị gia. Trần Tiểu Thiên trở lại bên trong viện, khách khí hướng Tần Nhị Lang chắp tay. Tần Nhị gia, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Trong quán đang tìm người đi Nam Hoang một chuyến, Nhị gia có hứng thú không? Nam Hoang. Tần Nhị Lang nhướng mắt hổ. Không đi. Trần Tiểu Thiên cổ động nói. Tần Nhị gia tay không đánh chết hai con quặng, công phu tốt như vậy, đợi ở linh thạch quán này làm đầy tớ không có tiền đồ rồi. Chỉ bằng đi theo ta một chuyến Nam Hoang, 2-3 tháng là có thể trở lại, lợi ích có được khẳng định không thể thiếu Nhị gia một phần nào. Tần Nhị Lang thân thể vừa động, ghế tre đã rung rinh cốt két tựa hồ tùy thời sẽ bị chia năm xẻ bảy. Ý dị từ trong mũi xùy một tiếng. Nam Hoang là địa phương quỷ quái, 10 người đi có 6 người không về được, ở lại đây chí ít cũng sống được 3 năm. Ngươi cho rằng Nhị gia ta ngu, bị ngươi dụ dỗ một cái là đi theo ngươi chịu chết sao? Trần Tiểu Thiên vẫn chưa biết Nam Hoang có gì đáng sợ, nghe Tần Nhị Lang nói như vậy, trong lòng không khỏi giật mình cái đột. Nhưng đi Nam Hoang còn có cơ hội 40% giữ được mạng sống, chứ còn nếu không đi, thì hắn ngay cả 1% cơ hội sống cũng không có, sớm muộn gì cũng sẽ bị băng cổ đông cứng thành cây băng côn mà chết. Bọn chúng còn có chỗ để lựa chọn, còn hắn, một chút dư địa để lựa chọn cũng không. Nếu Nam Hoang nguy hiểm như vậy, vô luận như thế nào cũng phải đem Tần Nhị Lang theo. Trần Tiểu Thiên trước hết thổi phồng. Nghe tiếng Nhị gia đã lâu, là con người hảo hán, võ công cái thế, nghĩa bạc vân thiên. Sau đó hắn phát ra một tràng cười thật to và lạnh. Không ngờ rằng hảo hán là thế mà đối với Nam Hoang sợ như sợ cọp, buồn cười a buồn cười. Tần Nhị Lang nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng đối với kế khích tướng của hắn thở ở vô cùng, phe phây cây quả nói. Nhị gia ở chỗ này rất thoải mái, đi Nam Hoang cái địa phương quỷ quái kia làm cái gì? Mặc ngươi nói toạc nói còn siêng, Nhị gia ta chỉ có hai chữ, không đi. Nói như vậy ý cũng cần cho chỗ tốt, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Trần Tiểu Thiên lập tức bày ra hào khí căn vân. Nhị gia khai điều kiện đi. Tần Nhị Lang mở miệng rộng, ngửa mặt lên trời ngáp dài. Trần Tiểu Thiên vươn ra một bàn tay. Năm lượng bạc. Nhìn Tần Nhị Lang khinh thường ra mặt, Trần Tiểu Thiên vội vàng bổ sung nói. thương quán trà chủ hiệu cầm đồ mỗi tháng tương đương số này. Nhị lang nhấp một ngụm trà, ngay cả con ngươi cũng không chuyển. 10 lượng bạc. Tần nhị lang dứt khoát nhắm mắt lại. 15 lượng bạc. Trên mặt dữ tợn của chấp sự co giật liên tục, y quản lý linh thạch quáng, mỗi tháng cũng chỉ 15 lượng bạc. Trần Tiểu Thiên cắn răng một cái. 20 lượng bạc. Tần nhị lang cây quạt cũng không dùng, cầm lấy trà lạnh bên cạnh người uống cạn, xong đặt xuống chấn động xung quanh, rồi nhắm mắt ngáy khò khò. 50 lượng bạc. 100 lượng bạc. Cuối cùng Trần Tiểu Thiên quyết tâm. 10 kim thủ. Nhiều hơn nữa sẽ không có đâu. Coi như tiền lương của hắn tiêu sạch, 10 kim thủ đem nuôi cái thằng ông nội này rồi. Chấp sự trên mặt đã run rẩy dữ tợn, Trần Tiểu Thiên ra giá cao như vậy, ngay cả y cũng nhịn không được nghĩ đến chuyện bỏ việc ở đây, cùng hắn đi Nam Hoang một chuyến. Giá cao như vậy có rất ít người có thể cự tuyệt, quả nhiên Tần Nhị Lang dừng tiếng ấy, mắt hổ mở ra. Trần Tiểu Thiên lập tức nói, 10 kim thủ, chỉ cần đi theo ta một chuyến, mỗi tháng chính là 200 lượng bạc. Như thế nào, Tần Nhị gia? Tần Nhị Lang nuốt hổ bàn trên mặt, trầm ngâm hồi lâu, để cho Trần Tiểu Thiên nhìn mà trong lòng buồn chồn khó chịu vô cùng. Tần Nhị Lang gãi gãi cổ, xem trời xem đất, sau một lúc mới lắc lắc khóa sắt. Trước tiên đem món đồ chơi này giải khai cho Nhị gia. Trần Tiểu Thiên vui mừng quá đỗi, lập tức quay đầu hỏi chấp sự, chìa khóa đâu? Chấp sự cười khổ nói, nếu có chìa khóa, ta đã sớm hai tay cầm đưa cho Nhị gia rơi. Mọi thứ chìa khóa đều ở trong tay đại quản gia, ta thật không có. Rốt cục thuyết phục Tần Nhị Lang vì mình hiệu lực, Trần Tiểu Thiên tươi cười rạng rỡ, đối với chìa khóa cũng không coi là đại sự gì. Chuyện chìa khóa dễ nói, nhấn dấu tay vào nơi này, ta mang Nhị gia cùng bọn chúng trở về. Chấp sự chạy vội thổi phồng ra một trang giấy, trước hết quát mắng để cho những đầy tớ giả yếu nhân dấu tay, sau đó cung kính đưa tới Tần Nhị Lang, cười nói, Nhị gia chuyến đi này là hổ nhập sơn lâm, long du biển rộng, tiểu nhân chiếu cô không chu toàn, mong rằng Nhị gia bao dung, bao dung. Tần Nhị Lang mở bàn tay to như cái quạt hương bổ ra, hướng lên trên giấy phanh một cái, sau đó đứng dậy. Chiếc ghế che bị y đè ép hẳn xuống, giờ cốt cách như chút được gánh nặng, khôi phục nguyên trạng. Tần Nhị Lang vừa đứng lên, Trần Tiểu Thiên liền phát hiện y so với hắn cao hơn gấp dưới, còn thân hình to con gần gấp đôi hắn, xem ra đúng là một tráng hán. Trên mặt y hổ ban vừa sâu vừa dài, một đôi con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, tựa như một đầu mãnh hổ đứng thẳng, làm cho người ta cảm giác có một loại uy áp rất mãnh liệt. Trần Tiểu Thiên gọi xe chiến thú, Tần Nhị Lang vén khóa sắt trên tay, không chút khách khí chen ngồi vào trong, bả vai rộng rãi cơ hồ đem buồng xe đập vỡ. Y Lìa ngông nên nhấc tay chân, buồng xe ngồi bốn người mới đầy lập tức bị thân thể khổng lồ của y làm cho chật ních. Y Lìa đối với Trần Tiểu Thiên bên cạnh không để ý gì, ngay cả chút khe hở cũng không lưu lại cho hắn. Trần Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là khách khí nói, Nhị gia ngồi được thoải mái là tốt rồi. Sau đó hắn lấy chiến thu ra cưới. Đoàn người vừa rời khỏi hẻm núi không lâu, công trường khai thác linh thạch đột nhiên sinh biến cố. Một loạt võ sĩ thân pháp nhanh nhẹn trong trang phục xanh đỏ áp tới những lều canh và những vòm đá chung quanh, tấn công cực gấp các hộ vệ canh giữ linh thạch quá của Bạch Hồ Thương Quán. Tiếng cổng báo động đánh liên tiếp, vang động cả một góc núi. Tuy nhiên, vụ tấn công quá chớp nhoáng, tiếng báo động vừa vang lên một chút thì đã im bặt. Có mấy kẻ võ công cực kỳ linh mẫn, tốc độ động như sấm chớp, chẳng mấy chốc đã diệt sạch số hộ vệ của linh thạch quán, bắt đầu tấn công tiêu diệt luôn cả bọn nô lệ đang có rúm sợ hãi tụ tập lại một chỗ. Trần Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn, tái hẳn sắc mặt. Nếu hắn chậm trễ một chút, nói không chừng đã thành hồn đoàn rồi. Những nô lệ già cả được chọn đi theo xe hắn cũng xôn xao co rúm người. Cả bọn thúc chiến thú chạy nhanh, hy vọng bọn tấn công không thể đuổi theo. Tuy nhiên, có vẻ như sự cầu mong của họ không được đáp ứng. Một toán võ sĩ chợt xuất hiện chặn đường, thân pháp nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc chiến thú rú vang ngã vật, xe đi trước đổ vỡ tan cảnh. Huyệt thái dương của Trần Tiểu Thiên nhói lên liên tục, cho thấy hàng loạt mạng người trong chốc lát đã lìa xa dương thế. Khi bọn bịt mặt xông tới xe thứ hai, một tiếng gầm như hổ giống chợt cất lên, khiến các kẻ tấn công loạng choạng lắc lư đầu. Lập tức, mũi xe thứ hai bung ra, một thân hình vĩ đại phóng xuống. Tiếng xiềng xích len ken mang theo tiếng rít gió quật cất lên, chẳng mấy chốc, bọn tấn công bị đập kẻ thi vỡ sọ, tên thi bị kéo đứt phăng luôn thủ cấp. Trần Tiểu Thiên lúc này đã nhảy xuống chạy quanh chiến thú né tránh liên tục. Một gã võ sĩ đã đến tấn công vào hắn. Trần Tiểu Thiên lúc thì chui vào bụng chiến thú, lúc thì lăn thân tránh liên tục. Người hắn thảm hại vô cùng, chân tay luôn cuống, xem ra sắp bó tay chịu chết đến nơi. Trần Tiểu Thiên chợt hơi hận không chịu học võ lúc bình thường, để bây giờ không biết làm sao mà tránh. Khi hắn tuyệt vọng ngã ngửa, lưỡi kiếm của võ sĩ vung lên sắp chém ngang cổ hắn, một tiếng giống cất lên, Tần Nhị Lang phóng tới, một thể hắc hổ đạo tâm tung ra. Bàn tay lập tức thọc ngay vào ngực võ sĩ, khi rút ra mang theo trái tim còn đỏ hòn đậm thình thịch, cảm tượng máu me ghê rợn vô cùng. Võ sĩ trợn ngược mắt, lập bập như không tin đó là sự thật, cuối cùng ý thức mất đi hẳn. Đa tạ. Đi, nơi này không ở lâu. Tần Nhị ra xoay lưng thuộc cổ hắn kéo dậy, cất bước chạy nhanh. Vừa lúc đó, một tiếng hét chim vang lên, cùng với hai bóng trắng bay nhanh tới. To gan, kẻ nào dám mưu đồ đoạt linh thạch quán của Bạch Hồ Thương quán ta? Chết. Năm ó không ao năm. Chương 71, chuyển biến mục tiêu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 72, bí kíp võ công. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 73, túy nguyệt lâu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 74, ân oán. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 75, giết nhiều người. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 76, luận phong lưu thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 77, luận phong lưu hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 78, mặt dày tâm đen. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 79, phục hổ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 80, rời khỏi nguyên thành. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 81, cơm áo giang hồ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 82, tập kích trên cầu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 83, Hạc Vũ kiếm cơ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 84, bản chất thế giới. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 85, song đao. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 86, cầu học. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 87, hồ điệp. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 88, nghiện ma dược. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 89, âm dương song tu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 90, chặn đường. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 91, ngoại môn đệ tử. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 92, ác triệu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 93, kẻ đường. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 94, độ hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 95, tạ nghệ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 96, xà di thôn trại. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 97, lén lút. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 98, nguy đến tính mạng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 99, quái sự. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 100, nghi thức vu thuật. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 101, chinh phục. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 102, hợp tác. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 103, nam hoang huyền bí. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 104, tinh tinh ai. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 105, hoa miêu nhân. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 106, long thần tân lương. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 107, quỷ diệt phong. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 108, hoa miên và vũ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 109, hợp hoan tế vũ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 110, tu luyện tam chân. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 111, dị diễm. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 112, sinh mệnh ngắn ngủi. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 113, âm chu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 114, hùng nhĩ phô. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 115, người hướng đạo. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 116, ác ma. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 117, hình thế hiểm nguy. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 118, tuyệt diệt xà di nhân. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 119, khốn nguy. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 120, thần nữ thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 121, thần nữ hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 122, xem trộm thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 123, xem trộm, hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 124, ám kế, thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 125, ám kế, hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 126, thảo kết. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 127, phát cổ, thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 128, phát cổ, hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 129, ngọ dạ âm ma. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 130, dị vật, thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 131, hạn hồng, thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 132, hạn hồng, hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 133, xuyên việt giả. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 134, xuyên sơn, thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 135, xuyên sơn, hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 136, bạch di nhân, thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 137, thương vụ kỳ dị. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 138, thủy kính thuật. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 139, hẹn hò. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 140, nửa đoạn nô công. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 141, thần nữ phong. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 142, điều nha sứ giả. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 143, chu nhan huyết. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 144, chuẩn bị tâm bảo. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 145, tâm bảo, thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 146, tâm bảo, trung. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 147, tâm bảo, hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 148, bộc lộ bí mật. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 149, mộng tỉnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 150, linh phi. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 151, truyền tin. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 152, tộc trưởng phu nhân. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 153, dâm nô. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 154, sinh biến, thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 155, sinh biến, trung. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 156, sinh biến, hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 157, bấy dập, thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 158, bấy dập, trung. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 159, bấy dập, hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 160, thú binh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 161, quyến rũ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 162, thỏ nương. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 163, bí mật của tạng nghệ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 164, biến kiểm đạn phụ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 165, thẳng hướng Bích Lang tộc. Chương này có nội dung ảnh, Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 166, mỹ phụ thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 167, mỹ phụ hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 168, tu hành. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 169, thử độc thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 170, thử độc hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 171, sóng ngầm thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 172, sóng ngầm trung. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 173, sóng ngầm hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 174, song phi. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 175, tần đại soái. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 176, phía nam bàn giang. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 177, hành thi huyết hổ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 178, bích lam định. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 179, tử nguyệt. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 180, kim thủ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 181, cực phẩm tiểu la lị. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 182, kinh nghiệm của người đi trước. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 183, cùng chiều. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 184, gặp nạn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 185, lạc người. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 186, thần điện dưới đáy biển. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 187, hà hơi thổi ngạt. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 188, giao nhân. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 189, ngân hải xà giác. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 190, kỳ vấn thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 191, kỳ vấn hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 192, nịt ngực. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 193, hồi tưởng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 194, bại lộ chân tướng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 195, người thừa kế. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 196, trò chơi bách hợp thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 197, trò chơi bách hợp hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 198, bộ cống. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 199, chuyển cơ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 200, gian thương và dâm quỷ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 201, manh mối bích nô. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 202, mầm mống phản loạn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 203, do thám. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 204, san hô thiết. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 205, giá họa. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 206, mỹ nhân ngư. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 207, nợ máu trả bằng máu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 208, thất vọng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 209, nghe long tơ hiện. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 210, lạc nhóm. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 211, gặp lại Từ Nguyệt. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 212, quy văn cổ đạo. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 213, chỉ mảnh treo chung. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 214, địch tập. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 215, sinh tử bát sát thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 216, sinh tử bát sát hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 217, phát huy. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 218, tiêm diệt địch nhân. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 219, ám sát. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 220, yêu vật. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 221, sinh sản kỳ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 222, hợp tác vui vẻ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 223, ưu đạo. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 224, đến quỷ vương động. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 225, quỷ nô di cốt. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 226, vào hang quỷ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 227, dâm hí thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 228, dâm hí trung. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 229, dâm hí hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 230, bích nô thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 231, bích cơ hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 232, tham dò. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 233, lợi dụng hoàn cảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 234, ám toán. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 235, thẩm tra. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 236, mê hoặc. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 237, hồng miêu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 238, tế tự. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 239, lò luyện. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 240, mỹ nô thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 241, mỹ nô trung. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 242, mỹ nô hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 243, chân tướng thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 244, chân tướng trung. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 245, chân tướng hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 246, ngược đồng thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 247, ngược đồng hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 248, viêm sát thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 249, viêm sát trung. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 250, viêm sát hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 251, vu vương thượng. Chương này có nội dung ảnh, Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 252, Vũ Vương, hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 253, Giao Phong, thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 254, Giao Phong, hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 255, Đan Thần Cốt Hổ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 256, Phân Lộ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 257, Đại Nốc. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 258, Minh Châu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 259, Thực Lực Tiểu Hương Qua. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 260, Sập Bẫy. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 261, Khuất Phục. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 262, Dâm Ngược. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 263, Chuyển Cơ, thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 264, Chuyển Cơ, hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 265, Phản Khống Chế. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 266, Long Thần Công Phẩm. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 267, Ác Đấu Thi Quỷ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 268, Đuổi Cùng Trốn. Tô Lệ cắn môi, một lát sau nói, nàng là Giang Nạp Ti nhân tộc trưởng, một mực ở vùng ao đầm cùng người của quỷ vùng động tác chiến. Một năm trước, chúng ta mất đi tin tức của nàng, còn tưởng rằng nàng dẫn dắt tộc nhân lui vào núi rừng. Nàng là một nữ nhân dũng cảm. Quỷ Vu Vùng nói, một người ghê tởm sự phản kháng. Quỷ Vu Vùng từ áo choàng vùng tay, ngón tay nhẹ nhàng móc gọi. Nữ thi tựa như ưu linh chớp động thân hình, xuất hiện trước người Quỷ Vu Vùng, trên người nàng từng mảnh phụ tùng lay động, phát ra tiếng kim khí va chạm. Nàng gãi lời ta định ra trật tự cho Nam Hoang, giống như chó hoang công kích sứ giả của ta. Đã cổ bỏ rất nhiều khí lực mới bắt được nàng. Quỷ Vu Vùng bàn tay đưa lên dưới bụng nữ thi, vừa vớt ve vừa nói, nàng mang đến cho chúng ta rất nhiều sung sướng, cuối cùng ta đem nàng luyện thành hành thi, giờ ồ ỉ khiến nàng đi chu diệt những đông bạn trước đó. Quỷ Vu Vùng kéo cái khóa sắt treo ở hạ thể nữ thi, đi giết bọn chúng. Nữ thi khoác khóa sắt, từ trong cơ thể dùng sức rút ra, sau đó siêu một tiếng, vung hướng về phía Tô Lệ đang dựa vai đứng cùng Chân Tiêu Thiên. Chân Tiêu Thiên chủy thủ mặc dù sắc bén dị thường, dù sao cũng quá ngắn. Hắn vừa né tránh khóa sắt của nữ thi, vừa la lớn, ngoại giết chết tên nam quỷ, ta để đối phó nàng này. Tô Lệ không nói một lời, đôi bỏ cạp nhanh như tia chớp lướt đi, tấn công hướng nam thi. Trong hai gã thi quỷ, Chu Nặc thực lực rõ ràng ở trên nam thi. Nếu như để Tô Lệ đối với Chu Nặc, hắn đối phó nam thi quỷ, cho dù có thể thắng cũng hao phí một phen công phu. Trần Tiểu Thiên lựa chọn Chu Nặc mạnh hơn, hy vọng Tô Lệ có thể lấy thực lực mang tính áp đảo nhanh chóng giết chết nam thi, sau đó liên thủ đối phó nữ thi quỷ. Điều quan trọng nhất hiện nay là làm sao cho Tô Lệ giết chết đối thủ trước, và hắn ngàn vạn không để nữ thi quỷ giết được. Khóa sắt gào thét phá vỡ không khí, mang theo khí tức tử vong nồng nặc vung tới. Trần Tiểu Thiên lắc người từ tế đài lướt đi, lợi dụng cột đá thật nhiều xung quanh đó cùng nàng chu toàn. Khóa sắt như ảnh tùy hình theo sát ở phía sau, các thạch trụ ngã đổ, thạch tầng bay tán loạn. Bên trong đan điền, chân khí tràn đầy lúc nãy hiện giờ đại lượng lưu thất, tiêu hao với tốc độ nhanh kinh người. Chân Tiểu Thiên âm thầm tiêu khổ, thừa dịp nữ thi quỷ vung khóa sắt lần nữa, hắn nhìn đúng vị trí, chủy thủ đinh một tiếng từ khóa sắt phòng hở xuyên qua, trở tay đính trên thạch lũ, sau đó mạo hiểm nhảy ra, đọ thủ hướng nữ thi tấn công. Nữ thi quỷ với trần trơ như tợ lạc tịch không chút sinh khí, xương cổ tay phải nàng bị khóa sắt xuyên qua, xoay tay lại dùng sức xé, khóa sắt ở xương cổ tay phát ra tiếng lách cách xèo xèo ma sát, không để cho san hô chủy thủ chém nước, nhưng điều đó rất chú ý Chân Tiểu Thiên. Chân Tiểu Thiên lắc người lần đến gần, một quyền đánh vào dưới bụng nàng. Nữ thi hai vú hướng về phía trước nhảy lên, thiết hoàn nặng trịch nơi đầu vê cùng linh đang núp nhích đụng vào nhau, phát ra âm thanh quái dị, khiến đầu óc hắn xoay mỏng giống như hai đầu vê bị kéo biến hình kia. Nữ thi hai mắt mở ra, trong con mắt chập chờn quỷ hỏa bích quang. Chân Tiểu Thiên hoảng sợ lui về phía sau, đột nhiên một cổ lực lượng mạnh bao từ phía sau lưng vào tới, nữ thi mở hai cánh tay, ôm ngang eo lưng Chân Tiểu Thiên, sau đó há mồm cắn hướng cổ của hắn. Nữ thi đầu lưỡi bị cắt bỏ, giống như lưỡi rắn phân nhánh, cái lưỡi khảm một viên trân châu, khoang miệng giống như tử thi tái nhợt. Chân Tiểu Thiên bị nàng ôm chặt, chỉ có thể miễn cưỡng vươn một cái tay, bắt được người của nàng, dùng sức nâng lên. Nữ thi hai chân trèo ở bên hông Chân Tiểu Thiên, hai cánh tay như thân rắn quần quại uốn éo, bóp cờ hờ ắt cổ họng của hắn. Chân Tiểu Thiên một tay đẩy người của nàng, một tay vặn chặt cổ tay của nàng, cổ hết sức hất ra xạ ủ. Nữ thi thể bóng loáng mà lạnh như băng, da thịt giống như tử thi cứng ngạc, chỉ có vú còn hơi co giãn, nhưng không chút nhiệt độ. Nàng cổ vặn mèo, mặt trắng bệch lộ ra màu xanh tử vong. Chân Tiểu Thiên ra đầu tê dại, vặn chặt cổ tạ hụt của nữ thi. Nữ thi hai tay càng ngày càng gấp, móng tay cơ hồ bấm vào da thịt. Chân Tiểu Thiên hô hấp đoạn tuyệt, mắt nổ đom đóm, hít thở không thông, phổi giống như muốn nổ tung. Đông nhiên, khí luân nơi đan điền của hắn chấn động, một cổ khí tức tự đỉnh đầu tràn vào. Trần Tiểu Thiên mở ra, ý thức được hắn đã từ ngoại hô hấp chuyển sang nội hô hấp, dấu hiệu của việc vận dụng tiên thiên chân khí, một bước thăng tiến rõ rệt trong con đường tu luyện. Cần phải biết, những kẻ tu luyện muốn đạt được mức độ nội hô hấp thường khó khăn vô cùng, không phải chỉ làm sao cho ngừng thở, ví dụ lặn sâu xuống nước nhịn thở là có thể vượt qua mức cản trở này. Người ta nói thực chiến là thầy dạy tốt nhạt quả không sai. Trần Tiểu Thiên không có minh sư, cũng không có công pháp tốt, nhưng sự ngờ nghệ và hơi bốc đồng không ngờ mang đến cái may cho hắn. Tuy nhiên, hiện giờ cảm giác như vậy chỉ diễn ra một cái chớp mắt. Trần Tiểu Thiên ưỡn ngực, chân lực trần đầy, quỳ gối thúc một cái nặng vào mông của nữ thi. Nữ thi rời tay hắn bay ra, cổ tay vẫn nắm chặt khóa sắt, bị khóa sắt nghiến mạnh rơi xuống mặt đất. Nàng hai chân mở ra, hạ thể phụ tùng lật ra hai bên, lộ ra mỹ huyệt bị tàn phá thê thảm. Nàng hạ thể giống như mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt, cửa huyệt vẫn còn dấu vết bị vật cứng ma sát qua. Trần Tiểu Thiên thở gấp gáp mấy hơi, hai người đồng thời hướng cột đá sau lao đi, nhưng Chu Nặc nhanh hơn một bước, Trần Tiểu Thiên mới vừa nhích tới gần cột đá, nàng đã cầm truy thủ. Thạch tầng bay tán loạn, khóa sắt giống như rắn độc màu đen độc quấn ở trên cánh tay Trần Tiểu Thiên, xoay tròn buộc chặt, tiếp theo truy thủ sáng như tuyết vọt ra, đâm về tim của hắn. Chuyện công ty tại chuyện Ly Con. Trần Tiểu Thiên cánh tay bị khóa sắt cuốn lại, không thể tránh khỏi, mắt thấy truy thủ sẽ phải thấu ngực mà vào, bên cạnh đột nhiên có bóng người chợt lóe, một thiếu nữ trần truồng nhào đầu về phía trước, há mồm cắn tay Chu Nặc. Trần Tiểu Thiên tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức hất khóa sắt ra, lắc người lui về phía sau. Nhìn hai nữ thể trần truồng dây dưa ở chung một chỗ, Trần Tiểu Thiên không hiểu chút nào. Đan thần chẳng biết tỉnh lại lúc nào, trong lúc Thiên Quân nhất phát ngăn trở nữ thi công kích. Các nàng một người là Quỷ Vu Vương ngự sử hành thi, một người là Quỷ Vương động nữ nô, làm sao có thể trong lúc bất chợt tự giết lẫn nhau chứ? Nữ thi vô luận đánh đấu kỳ xảo hay là lực lượng cũng vượt xa đan thần. Nàng dùng khóa sắt quấn lấy cái eo nhỏ nhắn của đan thần, quăng nàng lên trên. Đan thần bàn tay hết sức vươn ra, cắm sâu vào bầu ngực đầy đặn của nữ thi, nắm chặt trái tim nàng. Nữ thi một tay nhét vào trong miệng đan thần, gọn gàng đem nàng đâu nàng kéo ngựa ra sau, lộ ra hô bộ, sau đó một ngụm cắn xuyên thấu cổ họng của nàng. Trong động quật lạnh lẽo, thân thể đan thần co giật chốc lát, hai chân trắng xinh đẹp mềm rũ xuống, giữa hai chân không khống chế chảy ra đại lượng chất lỏng, cổ nàng phảng phất bị nữ thi cắn nước, càng ngước lên, khuôn mặt đôi diện Trần Tiểu Thiên. Vào một sát na cuối cùng của tánh mạng, nàng lộ ra một nụ cười sùng kính. "Chủ nhân." Đan thần mở miệng nói, trong miệng liền ọc ra cổ máu tươi, ánh sáng trong mắt dần dần biến mất. Trần Tiểu Thiên một chút cũng không rõ xảy ra chuyện gì, Quỷ Vu Vương Hòa Tử Nguyệt Nhất Tể thay đổi sắc mặt. Đan thần gọi chủ nhân nhưng không phải là đối với Quỷ Vu Vương gọi, nàng tại sao lại đối với thành niên xa lạ này thần phục xương chủ nhân? Cách một tiếng, đôi bỏ cạp của Tô Lệ cắn nát thi quỷ cầm mâu, tiếp theo phi thân lướt trên không trung vẽ ra một đường vòng cung mạn rượu, cùng Chu Nặc quấn vào một chỗ. Đan thần chết đi làm Tô Lệ tức giận dị thường, nàng mắt phượng hiện hồng, đôi môi mím thật chặt, đôi bỏ cạp đem nữ thi đánh lui liên tiếp về phía sau. Đột nhiên ở đuôi có cái móc bắn ra, cắm vào cánh tay nữ thi, đem san hô chủy thủ từ trong lòng bàn tay nàng đánh bay, tà tà cắm ở trên cột đá. Trần Tiểu Thiên phi thân nhảy lên, một phát bắt được chủy thủ. Quỷ Vu Vương áo choàng không gió mà dựng, Quỷ Vũ kiếm rông như một đám vu mao nhẹ nhàng bay ra, ở lòng bàn tay quay lại, đâm thẳng tới Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên quát lên một tiếng lớn, cùng Quỷ Vũ kiếm cứng rắn va chạm một cái. Quỷ Vu Vương tụ thế đã lâu, một kích nhìn như ung dung, tích chứa lực lượng cường đại cực kỳ. Trần Tiểu Thiên cánh tay kịch chấn, trên cánh tay vết thương đã khép miệng lại lần nữa rách ra, máu tỏa bắn ra như suối. Mọi thứ ở trên thân tử nguyệt đều bị Trần Tiểu Thiên vơ vét cất hết. Hiện giờ nàng núp ở phía sau Quỷ Vu Vương. Mấy giọt máu tỏa dính ở trên hai gò má bạch ngọc của nàng, Tử Nguyệt vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, ánh mắt nhất thời sáng lên, trên gương mặt tinh xảo nứt hở ra lúm đồng tiền. Trần Tiểu Thiên bị Quỷ Vũ kiếm đánh trúng tay, cánh tay lập tức giống như bị bẻ gãy, vung xuôi không khí lực, may là Tô Lệ trong lúc cấp bách vung đôi bổ cạp lướt đến, đón đỡ trường kiếm của Quỷ Vu Vương, hắn mới không bị Quỷ Vu Vương nhân cơ hội một kiếm giết chết. Trần Tiểu Thiên thối lui đến tế đại thượng, hít sâu một hơi, trong bụng khí luân nhanh và mạnh mẽ xoay chuyển, chân khí lập tức lan truyền cựu chữa các kinh mạch bị vỡ và bế tắc, một lần nữa hồi phục sức hoạt động của cánh tay. Đông nhiên, tâm thần hắn thoáng một cái, giống như là ngồi ở xe cáp treo từ chỗ cao đột nhiên lao xuống, thân thể còn tại nguyên chỗ, nhưng linh hồn phảng phất lao ra thân thể, rời bỏ khỏi sự trói buộc của thân thể. Trần Tiểu Thiên miễn cưỡng ổn định tâm thần, tiếp theo lại là một trận hoảng hốt. Trần thủ lĩnh, một thanh âm tuyệt diệu đang kêu gọi hắn. Chương 269, đoạn phát tiên tri. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 270, hương chi dâm động. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 271, tiến thoái lưỡng nan. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 272, ân ái dự tệ, thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 273, ân ái dự tệ, hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 274, chối từ thân thế. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 275, khuyến dụ hợp tác. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 276, nghi vấn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 277, nghi lễ khống hồn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 278, thần thánh chủ nhân. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 279, phản chiến. chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 280, bí văn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 281, viện binh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 282, đại chiến quỷ vu vương thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 283, đại chiến quỷ vu vương hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 284, sinh tử ác chiến thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 285, sinh tử ác chiến hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 286, cự long thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 287, cự long hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 288, hoàn tĩnh long thần thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 289, hoàn tĩnh long thần hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 290, phá động. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 291, vây giết long thần. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 292, gã tộc nhân cuối cùng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 293, long thần nào xác thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 294, Mạc Vân Thiên Động. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 295, Song Hoàng Cái Thiên. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 296, Huy Hoắc Nhất Không. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 297, Cưỡng Đoạt Long Tinh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 298, Cái Chết Của Tạ Nghệ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 299, Phân Chia Chiến Lợi Phẩm. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 300, Ta Muốn Giết Một Người. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 301, Hoán Thủ Thâm Sâu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 302, Khải Hoàn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 303, Phân Lộ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 304, Mượn Mầm thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 305, Mượn Mầm hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 306, Thương Hầu thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 307, Thương Hầu trung. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 308, Thương Hầu hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 309, Giải Thích Nghi Hoặc thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 310, Giải Thích Nghi Hoặc hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 311, Song Mỹ Đồng Sản thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 312, Song Mỹ Đồng Sản trung. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 313, Song Mỹ Đồng Sản hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 314, Thụ Nghệ thượng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 315, Thụ Nghệ hạ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 316, Mật Lâm Phong Vũ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 317, Mật Lâm Phong Vũ 2. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 318, Biến Cố Liên Tiếp. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 319, Trong Đuốt Hồ Ly. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 320, Tam Phương Hôn Đấu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 321, Ma Giới. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 322, Hương Diễm Đào Vong. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 323, Hương Diễm Đào Vong 2. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 324, Truyền thống trận. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 325, Kinh gặp Tần Vương. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 326, Đoạt xá. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 327, Hết tập y. Theo tham khảo từ mạng thì từ năm 2011, tác giả tách riêng phần 2 của bộ Tiên Lộ Phong Lưu viết riêng theo đường lối tiên hiệp, còn nội dung về Phong Lưu Hoa Nguyệt được hai tác giả khác hợp tác phát triển theo đường lối riêng và in thành sách 18 bản ở Đài Loan. Bản dịch tiếp theo này sẽ sử dụng bản chân linh cựu biến mà tác giả viết, đổi tên nhân vật chính thành Lục Bình chứ không phải là Trần Cơ nữa. Tên tác giả cũng đổi thành Thủy Thu.